Chương 327, Tây Hoa đăng tràng. Chương 327, Tây Hoa đăng tràng. Nhật vua. Thời gian chậm rãi trôi qua, thứ 33 tầng khảo hạch tràng bên trên. Đến tiếp sau đăng tràng tu sĩ phần lớn vừa bước vào tiểu giới, thấy do áo bào đỏ đạo binh kia không nhúc nhích tí nào thân ảnh, liền sắc mặt trắng bệnh cao giọng nhật vua. Bọn hắn ngay cả thời gian cũng không dám kéo, sợ giống trước đó lôi tu, bị đạo binh một trưởng vỗ thành huyết vụ. Có cái hóa thần trung kỳ tu sĩ vốn định gượng chống một lát, vừa tế ra phòng ngự pháp bảo, liền bị đạo binh tiện tay một đạo trưởng phong chấn động đến pháp bảo giãn nứt, doa đến hắn lộn nhào rời khỏi tiểu giới. Trần Thắng đứng tại đám người cuối cùng, nhìn xem một màn này không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, như vậy tuyển ra 1000 người, danh sách này hàm kim lượng cũng thực sự quá thấp. Có chút tu sĩ rõ ràng thực lực mạnh mẽ, dám cùng đạo binh đối kháng, lại tại một lát liền phân ra thắng bại. Có chút thực lực không đủ, hết lần này tới lần khác vận khí không tệ, kiên trì thời gian lâu dài chút, thành tích vượt qua không ít thực lực cường thế tu sĩ. Quỷ dị như vậy cục diện cũng không phải là thứ 33 tầng độc hữu, khán đài 99 khối màn sáng bên trên, phần lớn đều hiện ra lấy tương tự cảnh tượng, ngẫu nhiên có tu sĩ dám ra tay thăm dò, cũng sống không qua 10 hơi liền chật vật nhận thua. Quan chiến các tu sĩ từ rung động ban đầu, dần dần trở nên hào hứng kẻ nhạt, chỉ có số ít màn sáng còn có thể dẫn tới chú ý. Thứ 66 tầng chính là một trong số đó, chỉ vì nơi đó sắp đăng tràng, là từng cùng Vô Nhạc Tôn giả đánh đến bất phân thắng phụ Tây Hoa kiếm tu. Thứ 719 vị, Tây Hoa Tôn giả ra trận. Thứ 66 tầng hắc giáp thống lĩnh thanh âm vừa dứt, một đạo màu nâu xanh thân ảnh liền từ bảy tu sĩ bên trong đi ra. Trần Tây Hoa thân mang xám xanh đạo bảo, gánh vác một thanh cổ phát trường kiếm, trên vỏ kiếm khắc lấy tinh mịn hư không phù văn, đúng là hắn bản mệnh kiếm Thái Nhạc Trảm hư kiếm. Hắn bộ pháp trầm ổn, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hư không gợn sóng, dù chưa tận lực phóng thích uy áp, lại làm cho chúng quanh tu sĩ vô ý thức nín thở. Là Tây Hoa kiếm tu. Nghe nói hắn cùng Vô Nhạc Tôn giả bất phân thắng bại, rốt cục có thể nhìn, ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không chống nổi hai nén nhang. Không chỉ có thứ 66 tầng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trên khán đài màn sáng trước cũng trong nháy mắt bu đầy người. Ngay cả đỉnh tháp quan tinh đại điện luyện hư các đại năng cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía thứ 66 tầng, trong thần sắc mang theo vài phần chờ mong. Trần Tây Hoa vừa bước vào tiểu giới, áo bào đỏ đạo binh liền đỗng nhiên mở hai mắt ra, phù văn màu vàng đôi mắt khóa chặt hắn thân ảnh, quanh thân kim quang tăng vọt, hiển nhiên đem nó coi là cường địch. Còn chưa chờ đạo binh xuất thủ, Trần Tây Hoa liền dẫn đầu động, thân hình thoát một cái hóa thành mấy đạo xám xanh tàn ảnh, hư không đạo tắc vận chuyển tới cực hạn, tàn ảnh tại tiểu giới bên trong không ngừng lấp lóe, khi thì ngưng thực khi thì hư hóa, cùng đạo binh triển khai cao tốc dây dưa. Đạo binh lòng bàn tay kim quang ngưng tụ, liên tiếp đánh ra mấy trường, trường phong như sấm, phong tỏa tất cả né tránh lộ tuyến. Có Trần Tây Hoa thân ảnh luôn có thể ở giữa không dung phát lúc dung nhập hư không, trường phong rơi vào không trung, chỉ chấn động đến tiểu giới mây mù bốc lên. Hắn ngẫu nhiên trở tay một kiếm, màu nâu xanh kiếm khí vạch phá hư không, chém về phía đạo binh quanh thân yếu hại, tuy bị kim quang ngăn lại, nhưng cũng để đạo binh thế công chỉ trệ một lát. Thật là lợi hại. Thứ 66 tầng tu sĩ nhìn trợn mắt hốt hoồm, trên khán đài càng là vang lên trận trận sợ hãi thảm phục. Đỉnh tháp quan tinh đại điện bên trong, Hỏa Vân thượng nhân thả ra trong tay linh quả, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hư không phá diệt đạo tắc cùng kiếm đạo kết hợp đến như thế phù hợp, đã đạt đến đỉnh cấp đạo tắc đệ tam cảnh viên mãn. Thiên phú như vậy, là vị đạo hữu nào đệ tử? Trung quanh luyện hư các đại năng nhao nhao lắc đầu, ánh mắt không tự giác nhìn về phía chủ vị Bạch phủ chủ, thật có bối cảnh, nên cùng phủ chủ chào hỏi. Có Bạch phủ chủ chỉ là bưng chén trà, thần sắc bình tĩnh, cũng không đáp lại. Chẳng lẽ lại là tán tu? Có đại năng thấp giọng suy đoán, vừa dứt lời, liền có người phản bác, tán tu sao có thể đem đỉnh cấp đạo tắc luyện đến cảnh giới cỡ này? Nói không chừng là hạ giới phi thăng tu sĩ. Lời vừa nói ra, mấy bị luyện hư sơ kỳ đại năng ánh mắt lập tức trở nên lóe lên. Đúng lúc này, quan hạc giám sát đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm mang theo nhàn nhạt uy áp, chư vị vẫn là chớ có suy nghĩ lung tung. Tây Hoa Tôn giả bây giờ là đạo hội người tham dự, thủ ta Nam Cực Tiên phủ che chở, ai dám động đến ý đồ xấu, chính là đối địch với tiên phủ. Dứt lời, hắn từ trong nhận chứa đổ lấy ra một khối lưu kim lệnh bài trên có khắc Cửu Lê phủ viện 4 chữ cổ, quanh thân quanh quẩn lấy phủ viện chính thức ấn ký. Hắn đối bên cạnh người hầu ra hiệu, trầm giọng nói, đem này lệnh bài đưa tiến đi, ban cho Tây Hoa Tôn giả, đặt vào phủ viện trọng điểm bồi dưỡng danh sách. Lệnh bài vừa ra, đại điện bên trong luyện hư các đại năng thần sắc lập tức nghiêm, đây là công khai đem Trần Tây Hoa tính vào phủ viện cánh chim, lại không người dám có ý nghĩ xấu. Lúc này tiểu giới bên trong, Trần Tây Hoa cùng đạo binh dây dưa đã qua 3 nén hương. Hắn biết rõ đạo binh phòng ngự cường hãn, đánh lâu vô ích, ánh mắt ngưng tụ, rốt cục muốn thi triển sát chiêu. Hư không điên đảo, giết. Tiểu giới bên trong hư không đột nhiên kịch liệt sôi trào, màu nâu xanh hư không chi lực như thủy triều chập trùng điên đảo, khi thì co vào như châm, khi thì quyết trương trương như hải. Trần Tây Hoa trường kiếm trong tay chém ra, kiếm khí dung nhập hư không triều tịch bên trong, hóa thành một đầu ngang qua tiểu giới hư không phá diệt kiếm dòng sông dài. Trường Hà lao nhanh ở giữa, vô số nhỏ bé hư không khe hở hiện hiện, hướng phía đạo binh quét sạch mà đi. Đây chính là hắn từ tứ hải hư không đổ lục bên trong lĩnh ngộ sát chiêu. Đạo binh cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, quanh thân kim quang tăng vọt đến cực hạn, hai tay kết ấn, ý đồ ngăn cản. Có hư không Trường Hà ẩn chứa phá diệt chi lực, kim quang bình chướng tại Trường Hà cọ rửa dưới. Đầu tiên là xuất hiện tinh mịn vết rách, sau đó tựa như thủy tinh vỡ vụn. Trường Hà không trở ngại chút nào bao phủ đạo binh, đem nó thân thể một chút xíu ma diệt, trọn vẹn 10 nén hương thời gian, phù văn màu vàng tại hư không triều tịch bên trong lấp lóe không yên, rốt cục triệt để tiêu tán. Tốt. Quan hạc giám sát trong mắt lập tức sáng lên, nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Cái khác luyện hư đại năng cũng thu liễm tất cả tâm tư, có thể lấy sát chiêu chính diện đánh tan cựu luyện đạo binh. Thực lực thế này tuyệt đối có thể xâm nhập châu so, thậm chí có cơ hội bái nhập tiên phủ, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, giờ phút này cũng không dám có nửa phần kinh thị. Đồ liệt tướng chủ quang ảnh phân thân xuất hiện tại tiểu giới trung ương, thanh âm vang vọng 99 tầng tháp lâu, thứ 66 tầng, Tây Hoa tuân giả, đánh bại cửu luyện đạo binh, tốn thời gian thập tam nén nhang thập thất hơi thở. Thành tích ghi chép, đứng hàng trước mắt đệ nhất. Thật đánh bại. Trên khán đài bộ phát ra đinh thai nhức góc reo hò, các tầng dự thi các tu sĩ cũng bị tin tức này rung động. Thứ 33 tầng Trần Thắng nghe được thanh âm, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Mà thứ 49 tầng Vô Nhạc tôn giả, nhìn xem màn sáng bên trong Trần Tây Hoa thân ảnh, thấp giọng tự nói, Tây Hoa đạo hữu tiến bộ cũng không nhỏ a. Mấy chục năm trước hai người lúc giao thủ, vô luận là hắn hay là Trần Tây Hoa, đều khó mà đánh bại tôn này là binh. Bất quá ta tiến bộ càng lớn. Chương 328, tạm liệt thứ nhất chương 328. Tạm liệt thứ nhất Trần Tây Hoa đánh bại đạo binh tin tức tại 99 tầng trong lầu tháp quanh quần chưa tuyệt, liền có mới rung động theo nhau mà tới. Đầu tiên là tầng thứ 17, Quảng Hàn đạo viện thượng nguyên tôn giả đăng tràng, đỉnh cấp nguyên lệnh đạo tắc vận chuyển tới cực hạn, thi triển đạo thuật, hóa thành một đầu băng phong tinh hà quét sạch tiểu giới, dùng tuyệt đối băng hàn chi lực đóng băng nứt vỡ đạo binh kỳ quang, tốn thời gian 4 nén nhang phá cục. Ngay sau đó thứ 29 tầng thành không tôn giả xuất thủ, một vòng bảo nguyệt treo ở hư không, vương xuống ánh sáng xanh ở giữa đông kết đạo binh động tác, đem đạo binh ma diệt. Cuối cùng là thứ 49 tầng Bạch Phong tôn giả, tu thành ba vị thần phong chi đạo, mạnh mẽ đem đạo bình kim cương thân thể cắt chém thành mảnh vỡ, tốn thời gian vẹn vẹn 2 nén nhang, tạm liệt thứ nhất. Ba người đều là cựu Lê phủ bản thổ thiên tiêu, xuất thân bất phàm, lần lượt phá binh. Ngược lại là Thái Âm tiên tử, Thương Tôn giả ngoại hạng tới thiên tiêu, lần lượt gây kích. Cái sau chỉ là thượng phẩm đạo tắc không cần phải nói, cái trước mặc dù là đỉnh cấp đạo tắc, nhưng khó khăn lắm lĩnh ngộ đến cảnh giới thứ hai, trên lệch rất xa. Tam đại bản thổ thiên tiêu liên tiếp đánh bại đạo bình, để trước đây đê mê không khí triệt để sôi trào, mà Trần Tây Hoa xếp hạng cũng không ngoài dự liệu trở xuống đến thứ tư. Ngay tại các tầng tiếng thán phục liên tiếp lúc, thứ 33 tầng hắc giáp thống lĩnh rốt cục đọc đến Trần Thắng số hiệu, thứ 399 hảo, Diệt Sinh tôn giả, ra trận. Áo trắng thân ảnh ứng thanh mà ra, Trần Thắng chắp tay cất bước, thân hình nhìn như chậm chạp, lại một bước liền bước vào tiểu giới màn sáng. Quanh người hắn khí tức vẫn như cũ thu liệm đến như là tu sĩ tầm thường, chỉ có mi tâm ngẫu nhiên lóe lên đen trắng linh quang, tiết lộ âm dương đạo tắc vết tích. Đây là ai? Chưa từng nghe qua a. Hóa thần hậu kỳ tu vi, hẳn là có thể kiên trì thời gian mấy hơi thở. Bên sân tu sĩ nghị luận ầm ĩ, phần lớn mang theo hiếu kỳ cùng kính thị. Dù sao ngay cả hóa thần viên mãn đều có không ít bại trận, một cái hậu kỳ tu sĩ có thể nhấc lên sóng gió gì? Bắt đầu. Hắc giáp thống lĩnh ra lệnh một tiếng, tiểu giới bên trong áo bào đỏ đạo binh trong nháy mắt mở mắt, phù văn màu vàng đôi mắt khóa chặt Trần Thắng, quanh thân kim quang tăng gọn, tay phải ngưng tụ hùng hậu màu vàng kim lực lượng, mang theo chấn áp hư không uy thế chụp về phía Trần Thắng mặt. Một trường này cùng trước đây đánh bay tích huyết tôn giả chiêu thức không có sai biệt, tốc độ cùng lực lượng không giảm chút nào. Đối mặt như vậy tấn mãnh thế công, Trần Thắng nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh. Hắn há mồm phun một cái, một đạo màu xanh trắng kiếm quang từ trong miệng bắn ra, thân kiếm dài 3 thước 7 tấc, trên thân kiếm tuyên khắc lấy tinh mịn âm dương ngư đường vân, đúng là hắn nhiều năm tế luyện bản mệnh kiếm Thanh Minh. Giết! Trần Thắng trong miệng quát nhẹ, tay phải chập ngón tay như kiếm, đối Thanh Minh kiếm xa xa một điểm. Thanh Minh kiếm vụ vụ rung động, kiếm quang đống nhiên tăng gọn, phân hóa ra ba đạo nhìn như bình thản không có gì lạ kiếm. Tiêu kiếm nhỏ như sợi tóc, hiện lên hai màu trắng đen xen lẫn thái độ, không có kinh thiên động địa uy thế, thậm chí ngay cả không khí cũng không từng bị phá, liền lặng lẽ không một tiếng động hướng lấy đạo binh vào tới. Liền cái này. Bên sân có tu sĩ cười nhạo lên tiếng, có sau một khắc, tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng. Ba đạo tia kiếm tinh chuẩn rơi vào đạo binh đánh tới lòng bàn tay, không có kinh thiên động địa va chạm, đạo binh lòng bàn tay màu vàng kim vầng sáng lại như băng tuyết gặp lửa tan rã. Ngay sau đó, tia kiếm đâm vào đạo binh áo bào đỏ, tại hắn cứng rắn như kim cương trên người nhẹ nhàng bạch một cái, liền lưu lại ba đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, màu đen đạo binh chất lỏng thuận vết kiếm nhỏ xuống, phát ra tư tư tiếng vang. Cái gì? Vậy mà tổn thương được đạo binh? Bên sân các tu sĩ tập thể kinh hô, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Phải biết, trước đây cho dù là tích huyết tôn giả toàn lực sát chiêu, cũng không có thể trên người đạo binh lưu lại mảy may vết tích. Mà cái này áo trắng tu sĩ ba đạo tiêu kiếm, càng như thế tùy tiện liền phá phòng ngự. Đỉnh tháp quan tinh đại điện bên trong, nguyên bản có chút lòng luyện hư các đại năng trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, trong mắt lóe lên nồng đậm hứng thú. Hòa Vân thượng nhân bỗng nhiên nghiêng về phía trước thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Đây là âm dương tịch diệt đạo tắc, đệ tam cảnh viên mãn, lại là một cái đỉnh cấp đạo tắc đại thành kiếm tu. Cái này cựu Lê phủ khi nào có nhân vật như vậy? Không đúng, này khí tức thật trẻ tuổi. Một vị thân mang lục bào đại năng đột nhiên mở miệng, hắn chủ tu khô khốc đạo tắc, đối tu sĩ thọ nguyên khí tức cực kỳ mẫn cảm, cái này diệt sinh tôn giả khí tức tinh khiết đến như là mới vào hóa thần, thọ nguyên hao tổn cực thấp, sợ là vẫn chưa tới 1000 tuổi. Không đến 1000 tuổi. Đại điện bên trong lập tức vang lên một mảnh hấp khí thanh, phải biết đỉnh cấp đạo tắc tối nghĩa khó hiểu, tu sĩ tầm thường có thể tại 3000 tuổi trước luyện tới đệ tam cảnh liền đã là thiên tiêu, không đến 1000 tuổi liền đại thành, bực này thiên phú có thể xưng kinh khủng. Bạch phủ chủ cũng buông xuống trong tay chén trà, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, hắn cong ngón đúng ra. Dương thần chi lực thăm dò vào phụ so đăng ký danh sách, một lát sau liền gật đầu xác nhận, đăng ký tuổi tác 881 tuổi, xuất thân một cột đánh dấu là tán tu. Quan giám sát mở miệng nói bổ sung, đúng rồi, hắn vẫn là Tây Hoa tôn giả tộc đệ. Vô Nhạc tôn giả trước đây cùng ta đề cập, nói cái này diệt sinh tôn giả thực lực còn tại Tây Hoa tôn giả phía trên. Lời vừa nói ra, những cái kia trước đây đối Trần Tây Hoa từng có ý nghĩ xấu đại năng, trong nháy mắt triệt để chặt đứt tạm niệm. Như thế minh đệ, song song đem đỉnh cấp đạo tác luyện tới đệ tam cảnh viên mãn, bực này thiên phú tuyệt không có khả năng là không có chút nào bối cảnh tán tu. Cho dù thật không có, lấy bọn hắn cho thấy tiềm lực, không bao lâu liền sẽ bị hợp thể đại tông cấp thu làm đệ tử, giờ phút này đắc tội bọn hắn, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đại điện bên trong các đại năng nhao nhao tập trung ý chí, ánh mắt nóng rực nhìn về phía thứ 33 tầng màn sáng. Hòa Vân thượng nhân vuốt râu, trong tươi cười tràn đầy chờ mong, không đến 1000 tuổi âm dương tịch diệt kiếm tu. Ta ngược lại muốn xem, hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Thanh minh kiếm vụ vụ tại tiểu giới bên trong tiếp tục quanh quẩn, đảo mắt đã là nửa nén hương đi qua. Trần Thắng thân ảnh tại đạo binh quanh thân không ngừng lấp lóe, đen trắng xen lẫn kiếm quang như xương mu bản chân chi thư, mỗi một lần xẹt qua đều có thể tại đạo binh kim cương bất hoại trên người lưu lại sâu đủ thấy xương vết kiếm. Có đạo binh miệng vết thương phủ văn màu vàng từ đầu đến cuối đang điên cuồng lưu chuyển, những cái kia sâu đủ thấy xương vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Tiếp tục như vậy không được. Trần Thắng ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn đạo binh lòng bàn tay một lần nữa ngưng tụ màu vàng kim quang hoa, ánh mắt ngưng tụ. Hắn đã phát giác đạo binh khôi phục đang kéo dài tiêu hao thể nội bản nguyên. Có chính mình tiêu hao đồng dạng không nhỏ, như tiếp tục như vậy chiến đấu, chỉ sợ còn chưa hao hết đối phương, chính mình liền trước bị kéo đổ. Vây xem tu sĩ cũng nhìn ra mánh khóe, bên sân tiếng nghị luận dần dần trở nên cháy bỏng, cái này đạo binh sức khôi phục cũng quá biến thái. Diễn sinh tôn giả mặc dù có thể thương nó, có căn bản giết không chết ta. Lại mang xuống sợ là muốn thua. Trần Thắng trong lòng hơi động, nửa nén hương dây dưa, hắn đã đối với đạo binh đầy đủ hiểu rõ, giờ phút này quanh thân đột nhiên nổi lên năm màu linh quang. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải nắm chặt thanh minh kiếm, hai khói trắng đen thuận kinh mạch tràn vào thân kiếm, cùng kiếm thể bên trong ngũ hành chi lực xen lẫn quấn quanh. Cái này 7 năm, hắn lấy âm dương thần hồn đồng bộ lĩnh hội đại ngũ hành trung kết kiếm điển bên trong chí lý cùng hắn đạo tác hoàn mỹ phù hợp. Không chỉ có để hắn kiếm đạo kỳ tài thiên phú triệt để bộc phát, càng đẩy hắn âm dương tịch diệt đạo tắc nước chảy thành sông bước vào đệ tam cảnh viên mãn. Giờ phút này hắn muốn thi triển, không phải đơn nhất sát chiêu, mà là một bộ dung hội quán thông hoàn chỉnh kiếm pháp, từ hắn từng bước lĩnh ngộ ra tới kiếm pháp. Âm dương cùng tham gia, mới là đại đạo. Trần Thắng suy nghĩ cùng một chỗ, thân hình đột nhiên dung nhập hư không, sau một khắc liền xuất hiện sau lưng đạo binh, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, nhưng lại liền thành một khối. Thân ảnh của hắn tại ngũ hành linh quang bên trong không ngừng biến ảo, khi thì như kim qua thiết mã cương mãnh, khi thì như có cây mạn sinh quỷ quyệt, mỗi một lần biến chiêu đều dính liền đến tiên ý vô phùng. Hai khói trắng đen từ đầu đến cuối quanh quẩn tại kiếm quang bên ngoài, đem ngũ hành chi lực một mực trói buộc, đã phóng đại ngũ hành sát thương, lại dung nhập tịch diệt đạo vận. Giữa không trung, ngũ sát kiếm quang sen lẫn thành chói lọi kiếm võng, vô số nhỏ vụn kiếm hoa từ trong lưới tản mát, nhìn như mỹ lệ chói lọi, lại mang theo có thể kết thúc hết thể sinh cơ khí tức khủng bố. Trên khán đài, một tên uy tín lâu năm kiếm tu La Thất Thanh, đây là hoàn chỉnh kiếm pháp. Âm dương tịch diệt đạo tắc hoàn mỹ dung hợp, mỗi một chiêu đều cất giấu đến tiếp sau biến hóa, bực này kiếm lý tạo nghệ, chúng ta thật sự là theo không kịp. Trung quanh tu sĩ nhao nhao gật đầu, ánh mắt gắt gao khóa định quan màn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Tiểu giới bên trong, đạo binh phủ văn màu vàng đã bị ngũ hành kiếm ánh sáng thiêu đốt đến ảm đạm vô quang, tốc độ khép lại càng ngày càng chậm. Làm thứ 99 đạo kiếm quang sáng lên lúc, Trần Thắng thân ảnh đột nhiên treo ở đạo binh đỉnh đầu, thanh minh kiếm hội tụ tất cả ngũ hành âm dương chi lực, hóa thành một đạo đen trắng xen lẫn năm màu kiếm cầu vồng, như lưu tinh truy chém xuống. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, kiếm cầu vồng không trở ngại chút nào xuyên thấu đạo binh đầu lâu, phù văn màu vàng trong nháy mắt tán loạn, đạo binh thân thể khổng lồ cứng tại chỗ. Sau đó tựa như phong hóa như là nham thạch vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán. Trần Thắng thu kiếm vào vỏ, áo trắng như tuyết, quanh thân ngũ hành linh quang cùng âm dương nhị khí chậm rãi thu liễm, ngoại trừ khí tức hơi có vẻ bình ổn, càng nhìn không ra mảy may kịch chiến mọi mệt. Hắn chậm rãi đi ra tiểu giới, thân hình thẳng tắp như tùng, dẫn tới bên sân tu sĩ bộc phát ra đình thai nhức góc reo hò. Đỉnh tháp quan tinh đại điện bên trong, Bạch phủ chủ đông nhiên vô lan can, hai mắt sáng đến kinh người, có ý tứ, rất có ý tứ. Bộ kiếm pháp này quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Lấy âm dương làm cơ sở diễn hóa ngũ hành, lại lấy tịch diệt đạo thì quy về kết thúc. Mỗi một bước đều dẫm tại đạo tắc diễn hóa mấu chốt tiết điểm bên trên, chiếu con đường này đi xuống, ngày khác diễn hóa đạo vực, thành tựu luyện hư, xác suất chí ít có 8 thành. Tuyệt không phải tự học thành tài, nhất định có danh sư chỉ điểm. Trung quanh luyện hư các đại năng nhao nhao phụ họa, nhìn về phía màn sáng bên trong Trần Thắng thân ảnh, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Một lát sau, đồ liệt tướng chủ thanh âm vang vọng 99 tầng tháp lâu, thứ 33 tầng, diệt sinh tuân giả, đánh bại cửu luyện đạo binh, tốn thời gian nửa nén hương 28 hơi thở. Thành tích đổi mới, đứng hàng đệ nhất. Nửa nén hương, so Bạch Phong tôn giả còn nhanh. Diệt sinh tôn giả là ai a? Trước kia làm sao chưa từng nghe qua? Vô luận là dự thi tu sĩ, vẫn là trên khán đài người xem, đều bị cái này thành tích kinh người rung động, tiếng nghị luận giống như thủy triều mãnh liệt, thật lâu chưa thể lắng lại. Mà thứ 49 tầng vô nhạc tôn giả, nhìn xem màn sáng bên trên diệt sinh hai chữ, trong mắt chiến ý ngập trời, đây mới là đáng giá hắn toàn lực một trận chiến đối thủ. Chương 329, không gian chấn giới quyết chương 329, không gian chấn giới quyết Trần Thắng đang đỉnh đệ nhất gieo hò chưa tại Cửu Lê Tháp bên trong tiêu tán, thứ 49 tầng khảo hạch hiện trường đã bị càng nóng bỏng chờ mong bao khỏa. Làm hắc giáp thống lĩnh đọc lên thứ 407 số 17, vô nhạc tuân giả, ra trận, trong nháy mắt, cả tầng tu sĩ không hẹn mà cùng lui lại ba bước, tự giác nhường ra một cái thông đạo, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Vị này Cửu Lê phụ số 1 hạt giống, hợp thể pháp chủ bí pháp người thừa kế, không thể nghi ngờ là lần này phụ so được chú ý nhất tồn tại. Trên khán đài 99 khối màn sáng, giờ phút này lại có hơn phân nửa bị hoán đổi đến thứ 49 tầng hình tượng. Nguyên Anh chân quân nhóm ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt, đến rồi đến rồi. Cựu Lê phủ số 1 hạt giống rốt cục muốn lên, nhất định có thể thắng. Ta cược hắn tốn thời gian so diện sinh tôn giả còn thiếu. Uy tín lâu năm hóa thần các tôn giả cũng thu liễm liêu nhàn đàm, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm màn sáng, vô nhạc thực lực, sớm đã là bọn hắn cân nhắc lần này phủ so tiêu chuẩn tiêu xích. Đỉnh tháp quan tinh đại điện bên trong, luyện hư các đại năng nhao nhao ngồi thẳng thân thể, Bạch phủ chủ thả ra trong tay linh trà, trong mắt mang theo vài phần mong đợi, vô nhạc bế quan mấy chục năm rèn luyện không gian chấn giới quyết hôm nay nên xem hư thực. Quan giám sát cũng gật đầu phụ họa, bí pháp này chính là pháp chủ lấy không gian đạo tắc làm cơ sở sáng tạo, nếu có thể luyện thành, cùng giai bên trong khó gặp địch thủ. Quang ảnh lưu chuyển ở giữa, thân mang đạo bào màu tím vô nhạc tôn giả đã bước vào tiểu giới. Thân hình hắn trương hai, lưng dài vai rộng, mi tâm màu lam nhạt không gian phủ văn chiếu sáng rạng rỡ, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không hư không vận sóng. Đối mặt ngồi ngay ngắn áo bào đỏ đạo binh, hắn không có chút nào thăm dò, tay trái bỗng nhiên lật một cái, một viên lớn chừng bàn tay thanh đồng trung nhỏ trống rông hiện hiện. Trung thân che kín tinh mịn long văn, vảy rồng ở giữa khắc lấy huyền ảo không gian phù văn, trung miệng treo lấy một sợi màu lam nhạt hư không sương mù, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo trấn giới trung. Bắt đầu. Hắc giáp thống lĩnh thanh âm vừa dứt, vô nhạc tôn giả liền bấm tay gảy nhẹ thanh đồng trung nhỏ. Đông, tiếng thứ nhất chuông vang vang lên, không có đinh thai nhức góc tiếng vang, lại mang theo dung chuyển không gian bản nguyên lực lượng. Tiểu giới bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó tựa như thủy tinh vỡ vụn, vô số tinh mịn vết nứt không gian lấy chuông làm trung tâm khuyết tán ra đến, hướng phía đạo binh quét sạch mà đi. Áo bào đỏ đạo binh bỗng nhiên mở mắt, phù văn màu vàng đôi mắt bộc phát ra hừng hực quang mang, quanh thân kim quang tăng vọt như liệt nhật, ý đồ ngăn cản vết nứt không gian ăn mòn. Có thanh đồng chuông chuông vang mang theo không gian chấn giới quyết áo nghĩa, khe hở những nơi đi qua, kim quang lại bị trực tiếp thôn vệ. Đạo binh bàn chân đập mạnh, thân hình như đạn pháo đập ra, tay phải ngưng tụ hùng hậu màu vàng kim lực lượng, chụp về phía vô nhạc tôn giả mặt, đây là nó lần nào cũng đúng tuyệt sát, lại tại trên nửa đường bị vết nứt không gian xé rách đến uy lực giảm nhiều. Đông, đông, đông. Vô nhạc tôn giả mặt không biểu tình, đầu ngón tay liên tiếp búng ra, thanh đồng chuông nhỏ vang lên càng ngày càng gấp rút. Tiếng thứ hai chuông vang chấn động đến đạo binh thân hình lảo đảo, tiếng thứ ba chuông vang để hắn kim quang ảm đạm. Thứ năm âm thanh chuông vang vang lên lúc, đạo binh quanh thân không gian đã triệt để sụp đổ, vô số không gian mảnh vỡ như lưỡi dao cắt thân thể nó, lưu lại từng đạo vết thương sâu tới xương. Trên khán đài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả tu sĩ đều bị cái này kinh khủng tràng cảnh rung động. Một tên tuổi trẻ kiếm tu tự lẩm bẩm, đây chính là không gian đạo tắc uy lực. Ngay cả đạo binh kim cương thân thể cũng đỡ không nổi. Bên cạnh hóa thần tôn giả nuốt ngụm nước bọt, đây cũng không phải là phổ thông không gian đạo tắc, là pháp chủ bí pháp công lao. Tiểu giới bên trong, vô nhạc tôn giả thế công càng thêm mãnh liệt. Hắn tay trái cầm trùng, tay phải bấm niệm pháp quyết, không gian đạo tắc cùng bí pháp hoàn mỹ dung hợp, chuông vang âm thanh khi thì trầm thấp như sấm, chấn vỡ đạo binh phòng ngự, khi thì bén nhọn như rít gào, xé rách đạo binh thân thể. Đạo binh phủ văn màu vàng không ngừng lấp lóe, ý đồ chữa trị thương thế, lại tại vết nứt không gian tiếp tục ăn mòn hạ tốn công vô ích, trên người vết thương càng ngày càng nhiều, động tác cũng dần dần chậm chạp. Làm thứ thập thất âm thanh chuông vang vang lên lúc, thanh đồng chung nhỏ đột nhiên bộc phát ra lam quang chói mắt, trung thân long văn sống tới xoay quanh bay múa. Vô nhạc tôn giả hét lớn một tiếng, chấn giới. Chuông vang hóa thành một đạo màu lam sóng xung kích, trực tiếp làm vỡ nát đạo binh kim quang bình chướng, vô số không gian mảnh vỡ trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Phốc phốc một tiếng, đạo binh thân thể tại không gian phong bạo bên trong từng khúc tan rã, phù văn màu vàng lấp lóe một lát, liền triệt để tiêu tán tại hư không bên trong. Tiểu giới khôi phục lại bình tĩnh, vô nhạc tôn giả thu thanh đồng chung nhỏ, mi tâm không gian phù văn chậm rãi biến mất, khí tức vẫn như cũ bình ổn như núi. Thứ 49 tầng các tu sĩ đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng khen, tốt, không hổ là vô nhạc tôn giả. Thập thất chiêu liền giải quyết đạo binh, quá lợi hại. Trên khán đài cũng sôi trào lên, màn sáng trước các tu sĩ kích động với tay, là cái này kinh diễm thắng lợi gieo họ. Đỉnh tháp quan tinh đại điện bên trong, luyện hư các đại năng cũng nhao nhao tán thưởng. Hòa Vân thượng nhân vỗ tay cười nói, vẹn vẹn thập thất chiêu, liền đem kim cương bất hoại cửu luyện đạo binh tăng dã, cái này không gian chân giới quyết quả nhiên danh bất hư truyền, thật không hổ là pháp chủ truyền xuống bí pháp. Một tên thân mang huyền bào đại năng cũng gật đầu phụ họa, không gian đạo tắc vốn là bá đạo, lại dựa vào bí pháp, cùng giai bên trong, sợ là không ai cả nổi. Quan Hạc giám sát lại khoát tay áo, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chưa bị quá khen. Hắn bí pháp này tu hành thời gian ngắn ngủi, bất quá khó khăn lắm tiểu thành thôi. Nếu có thể đem bí pháp luyện tới viên mãn, chung vang một tiếng liền có thể chấn sát đạo binh, không cần thập thất chiêu. Cái gì? Tiểu thành liền có như vậy uy lực? Một tên luyện hư sơ kỳ đại năng mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy rung động. Nếu là tu hành viên mãn, ta sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lời này vừa ra, đại điện bên trong các đại năng nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng không dám nói, một chiêu liền có thể chém giết đạo binh. Đồ liệt tướng chủ thanh âm hợp thời băng lên, vang vọng 99 tầng tháp lâu, thứ 49 tầng, vô nhạc tôn giả. Đánh bại cửu luyện đạo binh, tốn thời gian 7 hơi thở. Thành tích đổi mới, đứng hàng đệ nhất. Vô nhạc tôn giả 7 hơi thở phá binh tin tức dường như sấm sét tại 99 tầng tháp lâu ở giữa nổ vang, các tầng tu sĩ xôi trào tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung cửu lê tháp mái vòm. Thứ 33 tầng Trần Thắng Chính tựa tại tinh thần thạch trụ bên trên điều tức, nghe được đồ liệt tướng chủ kia hùng hậu tuyên cao âm thanh, cũng đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn về phía thứ 49 tầng phương hướng, trong mắt tràn đầy động dung. Hắn cho dù là toàn lực bộc phát, khoảng cách 7 hơi thở cũng chênh lệch rất xa. Trần Thắng trong đầu trong nháy mắt hiện lên trước đây Trần Tây Hoa đề cập tiên phủ đệ tử tu hành pháp chủ bí thuật kiếm kỵ. Khi đó hắn còn chưa trực quan cảm nhận được bí pháp này kinh khủng, giờ phút này nghe được cái này nghiền ép tính thành tích, mới chính thức minh bạch trong đó phân lượng. Trần Thắng trong lòng hiện lên mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu muốn, pháp chủ bí pháp a. Trở về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp thu thập Vô Nhạc tôn giả vượt quan quang ảnh thủy tinh. Bên cạnh các tu sĩ còn đang vì Vô Nhạc thành tích sợ hai tháng phục, có người vỗ đùi cảm khái, vẹn vẹn bảy hơi thở, tốc độ này sợ là toàn bộ Vân Châu đều xếp hàng đầu. Cũng có người quay đầu nhìn về phía Trần Thắng, trong giọng nói tràn đầy kính nghệ, Diễn Sinh đạo huynh có thể xếp thứ hai cũng rất lợi hại. Trần Thắng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt đã nhìn về phía tiểu giới cùng vào, phủ so đã gần đến hồi cuối, còn lại tu sĩ mặc dù trận có chói sáng biểu hiện, lại không người có thể dung chuyển trước ba vị trí. Cùng giới trước động một tí mấy tháng lịch đấu khác biệt, lần này phụ so bởi vì đạo binh khảo hạch hiệu suất cao, vẹn vẹn một ngày liền đã chuẩn bị kết thúc. Đến lúc cuối cùng một người tu sĩ chật vật rời khỏi tiểu giới, 99 tầng tháp lâu đồng thời sáng lên màn ánh sáng màu vàng, màn sáng bên trên chậm rãi hiện ra lần này phụ so cuối cùng xếp hạng. Màn sáng bên trên, Diễn Sinh hai chữ thình lình đứng hàng thứ hai, mà Trần Tây Hoa danh tự thì xếp ở vị trí thứ 6. Trần Thắng nhìn thấy xếp hạng lúc, nên miệng lên một vòng ý cười, hắn cùng Trần Tây Hoa cái này mấy năm đấu kiếm lẫn nhau gấp rút, có thể cùng nhau lấy được như vậy thành tích, cũng coi như không phụ quá khứ khổ tu. Chúc mừng Diễn Sinh tôn giả. Tây Hoa tôn giả tốt. Trung quanh tu sĩ nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Không bao lâu Diệu Thiện cũng đi tới, nàng hóa thần sơ kỳ, trung phẩm đạo tắc, tự nhiên là không có thể đi vào nhập trước 1000 tên. Trần Thắng cùng sau đó chạy tới Trần Tây Hoa nhìn nhau cười một tiếng, không cần nhiều lời, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vui mừng cùng mong đợi. Chương 330, lệnh bài chương 330, lệnh bài Cửu Lê tháp tầng cao nhất mạ vàng màn sáng chậm rãi ngầm đi, tuyên cáo vẹn vẹn tiếp tục một ngày phụ so chính thức kết thúc. Có trên khán đài đám người chẳng những không có tán đi, ngược lại càng thêm chen chúc huyên náo. Các tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhiệt nghị lấy hôm nay những cái kia rung động lòng người tràn diện, liền rời đi bước chân đều mang mấy phần không bỏ. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy phấn khởi thần sắc, một ngày này đánh vào thị giác, xa so với di vãng mấy tháng lịch đấu càng làm cho bọn hắn cảm xúc bành trướng. Một tên bóng gửi thuốc trung niên hóa thần tu sĩ chép miệng, trong giọng nói tràn đầy thỏa mãn, tuy nói không thấy được thiên kiêu nhóm từng đôi chém giết, có lần này phụ thành chuyến đi, đáng giá. Bên cạnh hắn đồng bạn liên tục gật đầu, trong tay còn nắm chặt một khối thâu Trần Thắng kiếm pháp thủy tinh, còn không phải sao? Dĩ vãng phủ so, thiên tiêu quyết đấu đến cách cái 10 ngày nửa tháng, còn từng cái che giấu, tuyệt chiêu chỉ lộ 3 phần, sợ bị đến tiếp sau đối thủ thăm dò nội tình. Nào giống lần này, đạo binh làm cho từng cái thiên tiêu đều át chủ bài ra hết, thấy con mắt ta đều thẳng. Trung quanh tu sĩ nhao nhao phụ họa, một tên thanh sam nho tu đẩy trên sống mũi ngọc đỡ, chậm rãi mà nói, cái này cựu luyện đạo binh thật lợi hại. Thượng phẩm đạo tắc hóa thần hậu kỳ đều sống không qua 3 chiêu, đổi lại dĩ vãng, chúng ta nào có cơ hội duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy thiên tiêu áp đáy hòm thủ đoạn. Vô Nhạc tôn giả chuông vang nát hư không, Diễn Sinh tôn giả kiếm chạm đạo binh. Những này tuyệt chiêu cũng sẽ không tùy tiện tại phủ so biểu diễn. Một bên khác, một vị hóa thần tu sĩ giơ lên trong tay linh tinh thu hình lại, không sai. Các ngươi nhìn Diễn Sinh tôn giả cái này kiếm pháp, âm dương diễn hóa ngũ hành, 99 chiêu liên miên bất tuyệt, đẹp đến mức như bức họa, lại có thể đem đạo binh kim cương thân thể cắt đến cùng đầu hũ giống như. Trước kia ai nghe qua Diễn Sinh cái danh hiệu này? Hôm nay qua đi, đảm bảo toàn bộ Cửu Lê phủ không ai không biết hắn. Đây mới gọi là mai kia thành danh thiên hạ biết. Lời này đưa tới một mảnh đồng ý âm thanh. Một tên lão giả tóc trắng vẫn râu, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, đánh bại đạo binh 6 vị tiên tiêu bên trong, Bạch Phong, Thành Không, Thượng Nguyên 3 vị đều là đại tông đạo tử, nổi danh tiên tiêu, Tây Hoa tôn giả năm đó cùng Không Nhạc đấu thắng 3 ngày 3 đêm, cũng coi như thai to mặt lớn. Duy chỉ có cái này Diễn Sinh tôn giả, giống như là trống rỗng xuất hiện, có người nói hắn là cùng Tây Hoa tôn giả cùng nhau tới, chợt trưởng, quả nhiên là lòng không cùng rắn dao, có thể cùng Tây Hoa tôn giả xương minh gọi đệ, sao có thể là nhân vật tầm thường. Một tên cảm xúc mênh mông áo bào xám hóa thần tôn giả cảm thán nói, Diễn Sinh tôn giả thật là không tệ. Bất quá muốn nói nhất tuyệt, còn phải là Vô Nhạc tôn giả. 17 chiêu. Vẹn vẹn 17 chiêu liền đánh nát Cửu Luyện đạo binh. Kia thanh đồng trung đông một thanh âm vang lên, ta đều cảm giác thần hồn đang run, trong xương đều lộ ra hàn ý. Đây chính là ngay cả thượng phẩm đạo tắc viên mãn tu sĩ đều không phá được phòng đạo binh a. Vô Nhạc tôn giả phất tay liền phá, không hổ là bị hợp thể pháp chủ nhìn chúng tuyệt thế thiên tiêu. Chỉ thực lực này, đừng nói phủ so thứ nhất, đi châu so cũng tuyệt đối có thể ổn tiến 10 vị trí đầu. Lời này cũng quá khoa trương. Vừa dứt lời, nghiêng phía sau liền truyền đến một đạo trầm ổn phản bác âm thanh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang áo bào tím hóa thần hậu kỳ tôn giả chậm rãi đi ra, hắn râu tóc hơi sương, bên hông treo một viên có khắc Vân Lộc hai chữ ngọc bài, hiển nhiên là đến từ bên ngoài phủ tu sĩ. Áo bào tím tôn giả vuốt vuốt trong râu, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh thường, thanh âm không cao lại rõ ràng chuyển khắp bốn phía, đạo hữu sợ là ở lâu Cửu Lê, chưa thấy qua chân chính đỉnh tiêm thiên tiêu a. Vân Châu 13 phủ, từ trước là 139 cách cục, ngươi có biết cái này cách cục ý vị như thế nào? Áo bào xám tu sĩ lập tức trợn mắt nhìn, ta như thế nào không biết, nhưng Vô Nhạc tôn giả thực lực còn tại đó. Ngươi biết bất quá là gia lông. Áo bào tím tôn giả cười lạnh một tiếng, đưa tay hư không bạch một cái, linh lực hóa thành một đạo giản dị địa đồ hình dáng. Cái này nhất chính là Vân Châu phủ, chính là Châu phủ chỗ. Tiên phủ hạch tâm chi nhánh liền cắm rễ ở đây. Trong phủ chỉ là các vị pháp chủ thân truyền đệ tử cũng không dưới 10 người, càng đừng đề cập nội môn đệ tử, ký danh đệ tử. Dĩ vang Châu so tốt 100, vượt qua 5 thành đều là xuất từ Vân Châu phủ. Trước 20 tức thì bị bọn hắn ôm đồn hơn phân nửa. Đầu ngón tay hắn điểm hướng trên địa đồ 3 cái điểm sáng, lại nhìn cái này 3 cửu tiêu, Vân Lộc, Bạch Lôi 3 phủ. Mặc dù không kịp Châu phủ nội tình thâm hậu, nhưng cũng là tiên phủ nói mạch chi nhánh, đều là hợp thể pháp chủ tự mình mở, thiên kiêu như mây. Liền nói ta Vân Lộc phủ Thanh Lam tiên tử tu pháp chủ ban thưởng Nguyên Phong Bảo Lục năm ngoái đã từng đánh bại luyện hư sơ kỳ tu sĩ, nhân vật như vậy, mới dám nói ổn tiến châu so 10 vị trí đầu. Trung quanh các tu sĩ nhao nhao gật đầu, một tên đến từ Bạch Lôi phủ tu sĩ nói bổ sung, không tệ. Ta Bạch Lôi phủ Thiên Tuyệt Thánh chủ càng kinh khủng, đã lĩnh ngộ đỉnh cấp đạo vực, tùy thời có thể lấy tấn thăng luyện hư, Vô Nhạc tôn giả không gian đạo tắc tuy mạnh, nhưng so với những người này còn kém một đoạn. Áo bào tím tôn giả tiếp tục nói, cái này bốn phủ cộng lại, cơ hồ có thể lấy đi châu so top 100 bên trong 89 thành danh nghịch. Còn lại danh nghịch, còn muốn bị còn lại cựu phủ đỉnh tiêm thiên kiêu tranh đoạt, Vô Nhạc tôn giả thiên phú sát thực xuất chúng, xông vào trước 100 ta tin, nhưng muốn nói 10 vị trí đầu, xác suất sợ là so còn khó hơn lên trời. Áo bào xám tu sĩ vẫn như cũ khư phục, tiến lên một bước liền muốn tranh luận, Vô Nhạc tôn giả hư không trấn giới quyết là pháp chủ thân truyền bí pháp, vừa rồi kia 17 chiêu căn bản không có đem hết toàn lực. Chờ hắn bí pháp đại thành, nhất định có thể đánh qua những người kia. Áo bào tím tôn giả cười nhạo một tiếng, bí pháp đại thành. Nói nghe thì dễ, hai người bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai, nước bọt bay tứ tung. Trung quanh tu sĩ cũng chia thành hai phái, có người đồng ý áo bào tím tôn giả thiết thực, có sức người rất áo bào xám tu sĩ cùng nhận, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Một tên màu da đen nhanh trắng hắn đột nhiên vô đuổi hô, trong mắt lóe ra hướng tới quan mang, ta nhìn giới này phủ so chỉ là món ăn khai vị, châu so mới là thật chẳng diện. 13 phủ thiên kiêu tề tụ Vân Châu châu phủ, đây mới thực sự là quyết đấu đỉnh cao. Ta dự định đi châu Lý tận mắt nhìn. Lời này vừa ra, trung quanh tiếng nghị luận lập tức nhỏ mấy phần. Một tên béo tu sĩ cười khổ lắc đầu, đi châu phủ. Nói nghe thì dễ, từ chúng ta Cửu Lê phủ truyền tống đi qua, một lần liền phải 10 khối ngũ giai đạo tinh. Hắn vẻ ngón tay tính sổ sách, đủ mua một viên ngũ giai đạo đan, liền là nhìn một trận tỉ thí, cũng quá xa xỉ. Tráng hán trên mặt hưng phấn cũng phai nhạt mấy phần, nhưng như cũng chưa từ bỏ ý định, có đây là có thể nhìn thấy đỉnh tiêm thiên kiêu giao thủ cơ hội à. Bỏ lỡ lần này, ta cũng không nhất định có thể sống đến tiếp theo về. Bên cạnh có người bị hắn nói đến tâm động, nhỏ giọng phụ họa, nếu không chúng ta dự người bạn. Nói không chừng truyền tống trận bên kia có đoàn thể chết khấu đây. Vậy ngươi thuần đang nằm mơ. Mời tới bên này. Hắc giáp thống lĩnh nghiêng người đưa tay, lòng bàn tay nổi lên màu vàng kim nhạt dẫn đường linh quang. Trần Thắng cùng Trần Tây Hoa sóng vai đi theo, thông hướng đỉnh tháp cầu thang từ cả khối sao trời ngọc lát thành, đi tới cầu thang cuối cùng. Một đạo tuyên khắc lấy côn bằng dương cánh đường vân ngọc môn chậm rãi mở ra, phía sau cửa vầng sáng lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được trong điện bóng người. Chưa bước vào, Trần Thắng liền cảm giác được bốn đạo cường hành nhưng không mất thu liễm khí tức. Chính là lần này phụ so xếp hạng thứ nhất Vô Nhạc tuân giả, cùng thứ ba Bạch Phong tuân giả, thứ tư Thành Không tuân giả, thứ năm Thượng Nguyên tuân giả. Gặp qua hai vị đạo hữu, Vô Nhạc tôn giả dẫn đầu chắp tay, hắn nhìn về phía Trần Thắng ánh mắt mang theo mấy phần chiến ý cùng thưởng thức, có thể lấy nửa nén hương 28 hơi thở thành tích theo sát mình về sau, phần này thực lực đủ để cho hắn nhìn thẳng vào. Thượng Nguyên tôn giả cùng Thành Không tôn giả cũng cùng nhau chắp tay, cái trước cầm trong tay một cây phất trần, đạo bào bên trên treo lên bát quái đường vân, cái sau thì thân mang áo bào tím, chắp tay trước ngực. Hai người nhìn về phía Trần Thắng cùng Trần Tây Hoa ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trần Thắng cùng Trần Tây Hoa đáp lễ, gặp qua các vị đạo hữu. Bạch Phong tôn giả thấp giọng cười nói, Diệt Sinh đạo hữu hành không xuất thế, bộ kia ngũ hành tịch diệt kiếm pháp quả nhiên là kinh diễm toàn trường, mô ra bội phục. Bên cạnh hắn Thành Không tôn giả cũng gật đầu phụ họa, Tây Hoa đạo hữu hư không triều tịch kiếm đồng dạng bất phàm. Mấy người đơn giản hàn huyên ở giữa, trong điện ánh mắt phần lớn tập trung trên người Trần Thắng, dù sao chỉ có hắn trước đây không có danh tiếng gì, lại mạnh mẽ vượt trên rất nhiều uy tín lâu năm thiên kiêu. Theo Hắc Giáp thống lĩnh lui đến ngoài cửa, sáu người bước vào đại điện. Trong điện mái vòm khảm nạm lấy Chu Thiên tinh đồ, ba tôn mạc vàng bảo tọa ở chính bắc, bảo tọa sau treo Nam Cực tiên phủ màu đen đại kỳ, mặt cờ bên trên treo lên Nam Cực hai chữ, tản ra trấn áp hoàn vũ uy nghiêm. Hai bên theo thứ tự sắp hàng từng cái bảo tọa, luyện hư các đại năng ngồi ngay ngắn trên đó, ánh mắt đồng loạt quan tới, mặc dù mang theo xem kỹ, lại càng nhiều là thiện ý mong đợi. Có thể đánh bại cựu luyện đạo binh thiên kiêu, tương lai đều có khả năng chạm đến luyện hư thậm chí cảnh giới cao hơn, tự nhiên đáng giá bọn hắn nhìn với con mắt khác. Trần Thắng ánh mắt nhanh chóng đảo qua, kết hợp chính mình trước đó thu thập được tình báo, trong nháy mắt liền thăm dò trong điện tầng cấp cách cục. Chính bác trên bảo tọa Bạch phủ chủ, Đồ Liệt tướng chủ, quan hạt giám sát ba người khí tức nhất là hùng hồn, như ba tòa không thể dung chuyển núi cao, cũng là Nam Cực tiên phủ tại Cửu Lê phủ tuyệt đối quyền uy. Bảo tọa trước bốn tờ hoa lê ghế gỗ trên đế, ngồi bốn vị thân mang tông môn pháp bảo đại năng, địa vị hơi kém tại tam đại cử đầu, nhưng cũng là luyện hư hậu kỳ đại năng, chính là Cửu Lê phủ tứ đại đỉnh cấp tông môn trưởng giáo. Trong đó ba vị trưởng giáo nhìn về phía Bạch Phong, Thành Không, Thượng Nguyên ba người lúc, trong mắt tràn đầy hài lòng, khẽ vuốt cảm gia hiệu. Ba người này đúng là bọn họ môn hạ thân truyền đệ tử, lần này đưa thân trước sáu, không thể nghi ngờ là tông môn dãy đủ mặt mũi. Chỉ có bên trái vị trí cuối trưởng giáo sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng, bọn họ hạ đệ tử đắc ý nhất đem hết toàn lực, cuối cùng lại lấy hạng bảy thành tích không được tuyển, chưa thể bước vào đại điện này nửa bước. Bên cạnh ba vị trưởng giáo phát giác được thần sắc của hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần mịt mờ trêu chọc, nhưng cũng chưa từng điểm phá. Bạch phủ chủ thanh âm phá vỡ trong điện yên tĩnh, không tệ. Các ngươi sáu người, chính là lần này phủ so ít có thể đánh bại cựu luyện đạo binh tồn tại, phần này thực lực đủ để đại biểu ta cựu Lê phủ thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong tiêu chuẩn. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Trần Thắng cùng Trần Tây Hoa, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khen ngợi, nhất là Diệt Sinh tiểu hữu cùng Tây Hoa tiểu hữu, hoành không xuất thế, càng lộ vẻ khó được. Dứt lời, hắn đối với quan hạt giám sát thoáng gật đầu, đối phương lập tức từ trong nhận chứa đổ lấy ra năm mai lệnh bài, phất tay đưa đến không có gì ngoài Vô Nhạc tôn giả còn lại năm người trước mặt, đây là Vân Châu đạo viện lệnh bài, các ngươi nếu là có ý, về sau có bái nhập đạo viện tu hành. Lời này vừa nói ra, Trần Thắng cùng Trần Tây Hoa hai người liếc nhau, trên mặt biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng có chút tức giận. bọn hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đạt thành trước đó mục tiêu. Vân Châu đạo viện cũng không phải Cửu Lê phủ viện có thể so sánh, chính là tiên phủ phụ thuộc 12 đạo viện một trong, lâu dài có tiên phủ hợp thể pháp chủ tọa trấn, thậm chí còn có thể coi đây là ban cầu bái nhập Nam Cực tiên phủ. Bạch Phong ba người cũng có chút kích động, bọn hắn sư trưởng chính là xuất thân đạo viện, về sau mở tông môn cũng là tiên phủ phụ thuộc, đương nhiên sẽ không có bài xích. Ngược lại là Vô Nhạc tôn giả có chút bình tĩnh, lệnh bài không có phần của hắn, hắn cũng không đổi, bởi vì hắn đã sớm bái nhập đạo viện vị tiên hợp thể cảnh giới viện thủ môn hạ. Đô Liệt tướng chủ cũng ung thanh bổ sung, còn có nửa tháng liền muốn tiến về châu phủ, trong khoảng thời gian này các ngươi nhưng tại Cửu Lê tháp tầng cao nhất tu luyện, trong tháp tinh thần chi lực là các ngươi toàn bộ triển khai, nếu là có thân bằng hảo hữu cũng có thể tiếp đến, ta sẽ vì bọn hắn bung ra dưới nhất tầng quyền hạ. Sáu người tiếp nhận lệnh bài cùng kêu lên nói cảm ơn tạ ba vị đại nhân. Chương 331 chỉ điểm, chương 331 chỉ điểm. Cửu Lê tháp tầng cao nhất tinh thần chi quang ngày đêm không thôi, thời gian tại tĩnh mịch khổ tu bên trong chậm rãi chạy xuôi, đảo mắt chính là nửa tháng. Đô Liệt tướng chủ tự mình vận dụng quyền hạ, tại đỉnh tháp mở ra 6 nơi độc lập tinh không tiểu giới, mỗi cái tiểu giới đều khảm nạm lấy khác biệt tinh trận. Trần Thắng tiểu giới chủ đánh âm dương điều hòa, tinh không bên trong treo lấy đen trắng song diệu. Vô Nhạc tôn giả tiểu giới thì che kín không gian kẽ nứt, mô phỏng lấy hư không phong bạo hoàn cảnh. Còn lại 4 người tiểu giới cũng đều có thiên bệ, đều có thể sử dụng tốt nhất kích phát đạo tắc của bọn họ tiềm lực. Cái này nửa tháng bên trong, 6 người khí tức ngày đạt đến hùng hậu. Trần Thắng mỗi ngày đắm chìm trong âm dương tịch diệt đạo tắc rèn luyện bên trong, thanh minh kiếm tại tinh lực tầm bổ dưới, trên thân kiếm âm dương ngư đường vân càng thêm tươi sống. Ngũ hành kiếm ý cũng tại cùng tinh lực giao hòa bên trong càng lộ vẻ hòa hợp. Hắn không còn cần tận lực thu thập Vô Nhạc tôn giả quang ảnh thu hình lại, bởi vì Cửu Lê tháp tầng cao nhất diễn võ đại điện sớm đã thành 6 người luận bản tốt nhất nơi trốn. Ở chỗ này giao thủ, 6 người có thỏa thích hành động mà tránh lo âu về sau. Diễn sinh đạo hữu, còn xin chỉ giáo. Sáng sớm hôm đó, diễn võ đại điện tinh thạch trên mặt đất, Vô Nhạc tôn giả cầm trong tay thanh đồng chân giới trung, đạo bào màu tím tại tinh gió hạ bay phất phới. Hắn mi tâm không gian phủ văn chiếu sáng rạng rỡ, quanh thân quanh quần hư không gợn sóng đều mang mấy phần cảm giác các bách. Ngoài điện, Trần Tây Hoa, Thượng Nguyên tôn giả đám người đã ngồi vây quanh thành vòng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hai vị này phụ so quan á quân quyết đấu, đủ để cho bọn hắn nhìn trộm đỉnh tiêm đạo tắc và chạm chi diệu. Cố mong muốn. Trần Thắng chậm rãi đi ra, áo trắng như tuyết, thanh minh kiếm nghiêng nắm tay bên trong, hai khói trắng đen thuận thân kiếm chậm rãi lưu chuyển. Hắn hít sâu một hơi, đem âm dương tịch diệt đạo tắc vận chuyển đến cực hạn, quanh thân tinh lực bị dẫn động, hóa thành đầy trời nhỏ vụ điểm sáng, như là chúng tinh cùng nguyện vờn quanh hắn thân. Hóa thần cấp bậc quyết đấu, không cần dư thừa thăm dò, khí thế ba chạm đã trước một bước triển khai. Trần Thắng khí tức như âm dương luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Vô Nhạc tôn giả khí tức thì như hư không sụp đổ, bá đạo tuyệt luân. Mời. Vô Nhạc tôn giả xuất thủ trước, tay trái vung khẽ thanh đồng chuông. Đông một tiếng chuông vang không giống bình thường, lại trực tiếp làm vỡ nát trước người không gian, vô số tinh mịn vết nứt không gian như giống mạng nhện lan tràn hướng Trần Thắng. Chuông vang lôi cuốn lấy không gian chấn giới quyết áo nghĩa, những nơi đi qua, tinh lực đều bị cưỡng ép thôn vệ, ngay cả tia sáng đều phát sinh vật mèo. Một kích này nhìn như đơn giản, lại phong kín Trần Thắng tất cả né tránh phương hướng, hiển thị do bí pháp cùng không gian đạo tắc kết hợp tinh diệu. Đến hay lắm. Trần Thắng trong mắt chiến ý tăng gọn, tay phải cầm kiếm bỗng nhiên chém ra, đen trắng kiếm quang sen lẫn thành một đạo âm dương thái cực đồ xoay tròn ở giữa, ngũ hành chi lực hóa thành kim một thủy hỏa thổ năm đạo linh văn, cuốn quanh ở độ tuần. Âm dương hóa ngũ hành, chấn. Thái cực đồ đón lấy vết nứt không gian, kim chi duệ ý đồ cắt chém khe hở, mục chi mềm dai ý đồ cuốn quanh phong tỏa, thủy hỏa thổ chi lực thì tạo dựng thành 3 tầng phòng ngự bình chướng. Hai đạo lực lượng mạnh mẽ tại trong đại điện va chạm, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có không gian không ngừng sụp đổ vừa trọng tổ chấn động, tinh thạch mặt đất bị rung ra từng vòng mắt trần có thể thấy đạo văn. Phá. Vô Nhạc tôn giả quát khẽ một tiếng, đầu ngón tay nhanh chóng điểm hướng thanh đồng trùng, chuông vang càng thêm gấp rút, vết nứt không gian đột nhiên tăng gọn, lại trực tiếp xé rách ngũ hành linh văn, thái cực đồ xoay tròn cũng biến thành vương hữu. Trần Thắng chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo hư không chi lực chấn áp mà tới, vội vàng điều chỉnh. Liên gặp Vô Nhạc tôn giả thân ảnh đã hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh, mượn vết nứt không gian điểm hộ, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người hắn. Thanh đồng trùng mang theo tiếng xé gió đánh tới hướng đầu vai của hắn. Chấn. Trần Thắng quanh thân trong nháy mắt nổi lên nồng đậm ngũ hành quang mang, hướng không trung quét một cái, mặc dù không thể xuất dưới, nhưng cũng trở ngại một nháy mắt, tránh đi trung kích. Thanh đồng trung nện ở mặt đất, tinh thạch trong nháy mắt nổ tung, hố trên vách còn lưu lại không gian cắt chém vết tích. Vô Nhạc tôn giả cười khẽ, vũ sát thần quang, có ý tứ. Hai người đang diễn võ đại trong điện triển khai cực tốc quyết đấu. Vô Nhạc tôn giả chiêu thức ngắn gọn lại bá đạo, mỗi một lần trung vang đều nương theo lấy không gian dị động, thuần di, lưới đao không gian, hư không chấn áp các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, cùng không gian đạo tắc kết hợp có thể sừng thiên ý vô phùng. Trần Thắng thì lại lấy ngũ hành kết thúc kiếm pháp ứng đối, khi thì phòng thủ như tường đồng bách sắt, khi thì phản kích như cực nhanh. 99 thức kiếm pháp bị hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, đen trắng kiếm quang cùng năm màu linh quang sen lẫn thành một mảnh chói lọi màn sáng, trải rộng tịch diệt kết thúc chi lực. Theo giao thủ đi qua thời gian một nén nhang, Vô Nhạc tôn giả tựa hồ thăm dò rõ ràng Trần Thắng nội tình, hắn cao giọng cười một tiếng, đạo hữu cẩn thận. Trần Thắng lại là bất đắc dĩ, đối phương bí pháp tựa như một trường kín không kẽ hở lưới. Không gian đạo tắc vận dụng đã đạt đến hóa cảnh, mỗi một chiêu thời cơ, góc độ, lực lượng đều nắm đến vừa đúng, không dư thừa chút nào động tác, hắn căn bản tìm không được nửa điểm quyết thắng cơ hội. Rốt cục, làm thanh đồng chung lại một lần nữa vang lên lúc, không gian đột nhiên bị cưỡng ép giam cầm, Trần Thắng chỉ cảm thấy quanh thân như sa vào đầm lầy, kiếm pháp vận chuyển đều trở nên trì trệ. Ngay sau đó, Một đạo cô đọng đến cực hạn hư không chi lực từ trung miệng bắn ra, trực tiếp đâm vào hắn thái cực bản đồ phòng thủ bên trên. Bành! Âm Dương thái cực đồ ứng thanh vỡ vụn, Trần Thắng như gặp phải trọng kích, thân hình bay rất ra ngoài, đâm vào đại điện hộ trận bên trên mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vô Nhạc Tôn giả, trong mắt không có thất lạc, chỉ có nồng đậm rung động, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lại từ đối phương chiêu thức bên trong cảm nhận được đạo tắc vận chuyển cực hạn vật luật. Vô Nhạc Tôn giả thu thanh đồng trùng, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, Diệt Sinh đạo hữu kiếm pháp đã tương đương tinh diệu, nếu không phải tu hành sư Tôn ban thượng bí thuật, ta vạn vạn không phải đạo hữu đối thủ. Trần Thắng cũng nhẹ nhàng cảm thán, Vô Nhạc đạo hữu bí pháp, quả nhiên là hoàn mỹ vô khuyết. Một chiêu kia chiêu bí thuật cùng không gian đạo tắc dung hợp, không có chút nào sơ hở, mỗi một cái động tác đều khế hợp đạo đến chí lý, phảng phất trời sinh liền nên như thế. Có nghĩ lại ở giữa, Trần Thắng lại lắc đầu, đạo không tận cùng, thế gian chưa từng tuyệt đối hoàn mỹ tồn tại. Hắn sở dĩ cảm thấy đối phương không có chút nào lỗ thủng, bất quá là bởi vì chính mình đạo tắc cảnh giới cùng đối bí pháp lý giải còn thấp, như là hết ngồi đại giếng, không nhìn thấy cao hơn chiều không gian sơ hở thôi. Cựu Lê Tháp tầng cao nhất tinh không tiểu giới bên ngoài, sao trời quang vụ cách mỗi mấy ngày đều có quy luật phun trào, kia là Tam Đại Cự Đầu đến đây chỉ điểm tín hiệu. Cái này nửa tháng ở giữa, Bạch Phủ Chủ Dương Thần chi diễn, Đồ Liệt tướng chủ chiến kỹ phá giải, quan hạc giám sát đạo tắc chỉ điểm, như Xuân Vũ làm dịu sáu vị thiên tiêu tu hành, chính là Bạch Phong các loại luyện hư đệ tử cũng cảm thấy thu hoạch không cạn, chớ nói chi là Trần Thắng hai người. Ngày hôm đó buổi chiều, quan hạc giám sát thân ảnh dẫn đầu xuất hiện đang diễn võ đại trong điện, màu đen giám sát bảo bên trên sao trời đường vân trong điện dưới ánh sáng lưu chuyển, quanh thân đạo vực như ẩn như hiện, nhưng lại kiềm chế đến vừa đúng. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào trong điện lơ lửng đạo tắc hư ảnh bên trên. Kia là sáu người ngày đêm tu hành lúc tiêu tán đạo tắc ngưng tụ mà thành, không gian, ngũ hành, thần phong, âm dương các loại quang hoa xen lẫn, như là một bức hơi co lại đạo tắc đồ phổ. Các ngươi sáu người, đạo tắc đều đã đạt đến đệ tam cảnh viên mãn, đạo tắc lĩnh ngộ đã đi đến cuối cùng. Quan hạc giám sát đưa tay hư điểm, rơi vào bức kia đạo tắc đồ phổ bên trên, đồ phổ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số nhỏ vụn đạo tắc phù văn. Bước kế tiếp chính là diễn hóa đạo vực, hóa thần ngộ thì luyện hư diễn vực. Bước này mấu chốt không tại man lực tình tiến, mà tại chỗ rất nhỏ đào móc đạo tắc bản nguyên. Hắn con ngón đúng ra, một viên phù văn rơi trên mặt đất, hóa thành một vũng thanh thủy. Thí dụ như thủy chi đạo tắc, thường nhân chỉ biết hắn luận ở dưới chảy xiết, lại không biết mỗi một giọt trong nước đều cất giấu tụ tán lý lẽ. Diễn hóa đạo vực chính là muốn đem cái này tụ tán lý lẽ hiểu rõ, nhường đường thì từ dùng phương diện, thăng hoa là vực bao phủ. Vừa dứt lời, Bạch Phong Tôn giả cùng Thành Không Tôn giả liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia xem thường. Bọn hắn tu hành chi đạo vốn là truyền thừa từ sư môn, liên quan tới đạo vực diễn hóa pháp môn sớm đã tận tâm chỉ bảo. Quan hạc giám sát lời nói này hắn thấy bất quá là lời nhảm hay. Có Trần Thắng cùng Trần Tây Hoa lại nghe được nghiêm túc, bọn hắn mặc dù có tứ hải hư không đổ lục đại ngũ hành trung kết kiếm điển như vậy lục giai truyền thừa, có cuối cùng khuyết thiếu minh sư chỉ điểm, chỉ có thể tự hành lĩnh hội truyền thừa, khó tránh khỏi không được ý chính. Quan hạc giám sát trong khoảng thời gian này chỉ điểm, đối với hai người mà nói vô cùng hữu ích. Quan hạc giám sát dường như phát giác được đám người phản ứng. Ánh mắt trước rơi trên người Vô Nhạc Tôn giả, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Vô Nhạc, ngươi tu hành không gian chân giới quyết chính là pháp chủ thân truyền bí pháp, bây giờ khó khăn lắm tiểu thành, vẫn còn dừng lại tại lấy thì ngự pháp phương diện. Ngươi bây giờ chỉ là điều động bí pháp ý lực, lại chưa hiểu rõ phù văn cùng không gian đạo tắc cộng sinh lý lẽ. Tiếp xuống làm chìm tâm trường khống, để bí pháp cùng đạo tắc nước sữa hòa nhau, như vậy không chỉ có thể để bí pháp uy lực tăng gấp bội, càng có thể tại diễn vực lúc mượn bí pháp chi lực vì ngươi lực cánh tay. Vô Nhạc Tôn giả sắc mặt run lên, không mình hành lễ, tạ quan sư chỉ điểm. Quan hạc giám sát nhẹ nhàng gật đầu. Lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua đám người, nói chi thăng hoa phương thành pháp, cùng bọn ta mà nói, pháp chính là viên mãn biểu tượng, pháp chủ truyền lại bí pháp cho dù đối với chúng ta luyện hư tu sĩ, cũng cần trung thân nghiên cứu. Nhưng các không thể lẫn lộn đầu đuôi, quá truy cầu bí pháp uy lực mà xem nhẹ đạo tắc bản nguyên, chỉ có đem bí pháp hiểu rõ, mới có thể để cho hắn chân chính để bản thân sử dụng. Nói xong, ánh mắt của hắn rốt cục rơi trên người Trần Thắng, màu đen ống tay áo vung khẽ. Trần Thắng trước đây cùng Vô Nhạc quyết đấu lúc lưu lại kiếm pháp quang ảnh đột nhiên trong điện tái hiện, đen trắng kiếm quang xen lẫn, ngũ hành linh văn lưu chuyển. Quan hạc giám sát đầu ngón tay điểm tại quang ảnh sơ hở chỗ, tiểu hữu kiếm pháp còn có mấy phần mê ngô, nhưng là lấy âm dương ngũ hành vi cốt thị, kết thúc tịch diệt là hồn, mỗi một bước đi tại đạo vực diễn hóa tiết điểm, con đường này đi được rất đúng. Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, tiếp xuống, ngươi có thể đem tâm tư đặt ở kiếm pháp trên tu hành, để âm dương luân chuyển tự nhiên hơn, ngũ hành dính liền càng trôi chảy, tịch diệt chi lực càng cô đọng. Đợi kiếm pháp cùng đạo tắc triệt để hợp nhất, hết thể quy về kết thúc. Nước chảy thành sông này, chính là đạo vực diễn hóa thời điểm. Cái gì? Vô Nhạc Tôn giả bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bạch Phong, thầy ngợi không người cũng cùng nhau nhìn về phía Trần Thắng, trên mặt viết đầy khó có thể tin, quan hạc giám sát lời nói này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tại trong 6 người, Trần Thắng ngược lại là có khả năng nhất trước ngộ đạo vực người. Trần Tây Hoa trước hết nhất kịp phản ứng, ngạc nhiên vô vô Trần Thắng bà bay, trong mắt tràn đầy cùng có bình yên. Trần Thắng cũng sững sờ tại nguyên chỗ, hắn dựa vào kiếm đạo kỳ tài thiên phú xung vào, kết hợp hai quyển truyền thừa từ đi sáng tạo kiếm, lại đánh bậy đánh bạ đi lên nhất phù hợp chính mình chúc vượt con đường. Hắn cấp tốc tập trung ý chí, không người làm một lễ thật sâu, đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối thủ giáo. Quan hạc giám sát nhìn hắn bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, quay người đối còn lại 5 người nói bổ sung, đạo không định pháp, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Trong điện thiên tiêu nhóm nghe vậy, đều như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trần Thắng. Chương 332, thiên tiêu như mây chương 332, thiên tiêu như mây nửa tháng khổ tu tĩnh mịch bị một trận thanh thúy trung vang đánh bỡ. Cựu Lê Tháp tầng cao nhất tinh xương mù chậm rãi tan ra, Bạch phủ chủ cùng quan hạc giám sát, Đồ Liệt tướng chủ đứng sớm bay, đi theo phía sau Trần Thắng 6 người. Hôm nay chính là tiến về Vân Châu phủ thời gian, diễn võ đại ngoài điện trên quảng trường, một tòa cự hình truyền tống trận sớm đã sáng lên nhàn nhạt ngân quang. Quảng trường bốn phía chật ních tu sĩ, trước 1000 tên tấn cấp châu so tu sĩ phần lớn đã tại này chờ, trong đó không thiếu trước đây tại phủ so bên trong bộc lộ tài năng hảo thủ. Bọn hắn nhìn thấy Bạch phủ chủ bọn người đi tới, ánh mắt rơi vào Trần Thắng 6 người trên thân lúc, mang theo vài phần kính sợ cùng hâm mộ. Phụ trách điều khiển truyền tống trận chính là một đội thân mang cựu Lê phủ chế thức phục sức hóa thần tu sĩ, bọn hắn gặp Bạch phủ chủ đến, đội vàng bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính, gặp qua Bạch phủ chủ, quan giám sát, Đồ tướng chủ. Truyền tống trận đã theo phân phó của ngài điều chỉnh thử hoàn tất, có thể tùy thời khởi động. Bạch phủ chủ khẽ bước cằm, nghiêng người đối sau lưng chúng nhân nói, Vân Châu phủ chính là một châu hải tâm, uy củ phong phú, sau khi đến nhớ lấy thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ánh mắt của hắn đảo qua Trần Thắng 6 người, lực khí trịnh trọng, trong thành Tàng Long Ngọa Hổ, chính là bên đường bày quẩy bán hàng lão giả, đều có thể là hợp thể pháp chủ dạo chơi nhân gian, không thể bởi vì nhất thời khí phách gây tai họa. Rõ. Đám người cùng kêu lên đáp, Trần Thắng đem lời này ghi tạc đáy lòng, đối phương đã nói như vậy, đại khái xuất liền có vết xe đổ. Truyền tống trận khởi động, mời chư vị vào trận. Theo điều khiển tu sĩ hét to, trận nhãn chỗ linh tinh bỗng nhiên bộc phát ra hừng hực ngân quang, 36 đạo ngân tuyến thuận trận văn du tẩu, trong nháy mắt xen lẫn thành một trường bao trùm toàn bộ truyền tống trận lưới ánh sáng. Bạch phủ chủ dẫn đầu bước vào trong trận, ổn định truyền tống trận ba động, lần này từ hắn dẫn đội, Đồ tướng chủ, quan giám sát lưu tại Cửu Lê phủ trấn thủ. Trần Thắng 6 người theo sát phía sau, cùng còn lại Cửu Lê phủ tu sĩ cùng nhau đứng tại trong trận chỉ định vị trí. Soạt, ngân quang tăng vọt, đem toàn bộ truyền tống trận bao phủ, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể phảng phất bị đầu nhập chạy xiết dòng sông, bốn phía là gào thét không gian loạn lưu, vô số quang ảnh ở trước mắt hiện lên. Không bao lâu, mất trọng lượng cảm giác liền bỗng nhiên biến mất, trước mắt quang mang dần dần thu liễm, một tòa đủ để phá vỡ nhận biết hùng thành thình lình xuất hiện ở trước mắt. Cái này, đây chính là Vân Châu phủ. Trần Tây Hoa vô ý thức hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Cả tòa thành trì khổng lồ đến vượt qua tưởng tượng, đập vào mi mắt thành trì nguy nga như thiên nhạc, mặt ngoài tuyên khắc lấy lít nha lít nhít phủ văn, Cửu Lê phủ so sánh cùng nhau, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, thành trì bốn phía trong hư không, lại lơ lửng 365 khỏa to lớn sao trời, mỗi một khỏa đều tản ra hùng hậu tinh lực, như trung thành vệ sĩ bảo vệ lấy thành trì. Trần Thắng từng gặp tiên nguyên giới song tinh kỳ cảnh, cùng những này sao trời so sánh, song tinh lại như đom đóm chi tại hạ nguyệt, ngay cả hắn một phần bạn lớn nhỏ đều không kịp. Rất nhiều lần thứ nhất đến đây nơi đây tu sĩ sớm đã lâm vào tĩnh mịch, không ít người há to miệng, liền hô hấp đều quên, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, một tòa thành trì có thể to lớn đến tình trạng như thế. Trần Thắng ánh mắt lại vượt qua tường thành, rơi vào kia vô số phù văn sen lẫn mà thành trên trận pháp. Trên tường thành, trận pháp đường vân như giống mạng nhện lan tràn, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa thâm ảo đạo tắc. 365 quả sao trời tinh lực thông qua đường vân liên tục không ngừng tụ hợp vào trong thành, ẩn ẩn dẫn ra lấy thiên địa chi uy, hình thành một đạo bao phủ ước giảm vô hình khí trạng. Cho dù đứng tại truyền tống trận trên quảng trường, hắn đều có thể cảm nhận được kia cố bàng bạc cảm giác các bách, để hắn nguyên thần cũng hơi rung động. Bạch phủ chủ ánh mắt đảo qua kia 365 quả sao trời, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào, thành này đã tồn tại ngàn vạn năm lâu, thời kỳ thượng cổ liền đã tồn tại. Các đời châu chủ đều sẽ hao phí tâm huyết ra cố thành trì, trên tường thành đại chu thiên tinh đấu giao quang tiên trận chính là lấy cái này 365 quả sao trời là trận nhãn châu bố trí. Trận này một khi dẫn động, tinh lực như thiên hà chảy ngược, chính là hợp thể pháp chủ lâm vào trong đó, cũng sẽ bị cưỡng ép áp chế, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc tại trong trận. Nay hung thành chính là tiên phủ phía dưới, cũng chỉ có 12 tòa. Trong thành cường giả như mây, các ngươi ở trong thành hành động, nhớ lấy nhìn nhiều nói ít, không gây chuyện bất tử, hiểu chưa? Đám người cùng kêu lên đáp, minh bạch. Tinh Tâm Cung, ngói xanh che đỉnh đạo cung xây dựa lưng vào núi, màu son cột trụ hành lang trên có khắc vân văn chữ triện. Nơi đây chuyên vì châu so tu sĩ bày dừng chân chi địa, mặc dù không giống tiên phủ như vậy muôn hình vạn trạng, nhưng cũng khắp nơi lộ ra chỗ tu hành hợp quy tắc trang nghiêm. Các phủ thiên chi tiêu tử tụ tập một đường. Trần Thắng một nhóm nói theo cung người phục vụ chuyển qua tam trọng hành lang, bị dẫn đến tây khóa viện ba gian phòng nhỏ trước. Cách đó không xa, Vô Nhạc Tôn giả đang cùng mấy vị hăng hái tu sĩ hàn huyên. Mấy người bên hông đều là treo Vân Châu đạo viện lệnh bài, hai người trò chuyện một lát sau, Vô Nhạc Tôn giả liền ngoắc ra hiệu bọn hắn đi qua. Ha ha, đạo hữu, ta đến vì ngươi dẫn kiến. Mượn Vô Nhạc Tôn giả dẫn tiến, Trần Thắng hai người mấy ngày nay lần lượt làm quen không ít Vân Châu phụ thiên tiêu. Biết được Trần Thắng hai người đều là đánh bại đạo binh cao thủ, lại được ban cho hạ đạo viện lệnh bài, những này đạo viện thiên tiêu đều lộ ra rất khách khí. Nhất là hiểu rõ đến Trần Thắng còn chưa đủ 1000 tuổi, mấy vị thiên tiêu càng là cảm thán không thôi, thái độ vô cùng nhiệt tình. Đạo hữu coi là thật không đủ 1000 tuổi. Thiên phú như vậy, chính là ta đạo viện thân truyền các sư minh, cũng chưa chắc có thể bằng a. Diễn sinh đạo hữu thiên phú chắc tuyệt, tại hạ bội phục, chúng ta về sau tại đạo viện cần phải hào hào thân cận một chút. Cùng những ngày tiên tiêu chuyện phía bên trong, châu so cách cục cũng dần dần rõ ràng. Một ngày này buổi chiều, Trần Thắng, Trần Tây Hoa cùng Diệu Thiện ba người ngồi vây quanh tại trong sương phòng bàn bắt tiên bên cạnh. Sứ men xanh chén trà bên trong ngâm đạo cung đặc cung nước trà, nước sôi lao xuống lúc, lá trà ở trong nước chậm rãi rắn ra. Trần Tây Hoa bưng chén trà nhẹ nhàng lắc lư, nhìn qua trong chén lơ lửng lá trà, nhịn không được than thở lên tiếng, quả thật là thiên kiêu như mây a. Hắn đem chén trà hướng trên bàn dừng lại, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, hôm qua nghe nói, riêng là Vân Châu phủ, đánh bại đạo binh thiên kiêu liền khoảng chừng hơn 500 vị, trong đó hơn 9 thành đều xuất từ Vân Châu đạo viện. Bạch Lôi ba phủ mặc dù không kịp Vân Châu phủ cường thịnh, nhưng mỗi phủ đánh bại đạo binh cao thủ cũng có gần trăm vị. Ngược lại là chúng ta Cửu Lê phủ như vậy còn lại cửu phủ, cảnh ngộ còn kém xa, nghe nói nhiều nhất cũng bất quá hơn 10 người, ít nhất kia phủ lại chỉ có 3 người. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng yên lặng suy tư, toàn bộ Vân Châu 13 phủ, thường trú hợp thể pháp chủ bất quá 7 vị. Bạch Lôi ba phủ đều có 1 vị, mở ra nói mạch chi nhánh, Châu Thành có 3 vị cự đầu, thống lĩnh toàn châu sự vụ, lại thêm Vân Châu đạo viện viện thủ. Mấu chốt là Châu Tam cự đầu đều kiêm nhiệm đạo viện dạy trước, nói cách khác, đạo viện trọn vẹn có thể điều động 4 vị hợp thể đại tu tài nguyên, công pháp, đan dược, bí pháp mọi thứ không thiếu, khó trách thiên kiêu tụ tập. Trần Tây Hoa trùng điệp thở dài, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, chiếu cái này tư thế ta muốn tại Châu so lộ mặt sợ là khó khăn. Hắn đưa tay vỗ vỗ Trần Thắng bả vai, trong mắt ngược lại có mấy phần thoải mái, ngược lại là Diệp Sinh, ngươi còn có cơ hội xông vào top 100. Trần Thắng lại chậm rãi lắc đầu, khó. Nhất là những cái kia pháp chủ thân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, cùng tu làm được hợp thể bí pháp, khó mà địch nổi. Pháp chủ môn hạ đệ tử điểm ba ngăn, thân truyền đệ tử nhất là quý giá, số lượng thưa thớt, pháp chủ sẽ dốc túi tương thụ. Nội môn đệ tử thứ hai cũng có thể được bí pháp truyền thừa, tựa như Vô Nhạc tôn giả, về phần ký danh đệ tử, số lượng liền nhiều lắm, chỉ là ngẫu nhiên đạt được pháp chủ chỉ điểm. Diệu Thiện thấy hai người như vậy cảm thán, liền cười cổ vũ bọn hắn, chờ các ngươi bái nhập Vân Châu đạo viện, không phải cũng có cơ hội lấy được pháp chủ chỉ điểm. Vận khí tốt chút, nói không chừng còn có thể trực tiếp bái nhập môn hạ làm nội môn đệ tử. Nàng lời này vừa ra, trong xương phòng bầu không khí lập tức nhẹ nhàng không ít. Trần Tây Hoa nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói, như thế, vậy chúng ta liền phóng bình tâm thái, dù sao, tham gia đạo hội mục đích đã đạt đến, cho dù không xông vào được top 100, cũng có thể bái nhập đạo viện. Trần Thắng lại gật đầu một cái, lời ấy có lý. Chương 333, cục diện bất lợi chương 333, cục diện bất lợi một ngày này, Vân Châu đạo viện diễn võ trường đã tiếng người ồn ào. Chỗ này trận vực bị tầng tầng linh quang bao phủ, mặt đất tuyên khắc lấy cựu cung bắt quái trận văn, ánh nắng vẩy xuống lúc, cả tòa diễn võ trường đều hiện ra ôn nhuận bảo quang. Diễn võ trường phía đông trên khán đài, 13 phủ đánh dấu cờ đón gió phấp phới, các loại kỳ phiên sen lẫn ở giữa, phản chiếu dưới đài tu sĩ đạo bào ngũ thải ban lan. Các châu phủ đệ tử theo khu vực xếp hàng, các phủ luyện hư lĩnh đội nhóm thì tụ tại xem lễ đài nam bên cạnh dưới đỉnh, trong tay bưng trà nóng, trên mặt mang khách sáo tiểu dung, ánh mắt lại tại âm thầm đánh giá lẫn nhau sau lưng đệ tử đội hình. Bạch đạo hữu, hồi lâu không thấy, các ngươi Cửu Lê phủ lần này đội hình thế nhưng là tương đương chói sáng a. Trọng lâu phủ lĩnh đội trương tướng chủ Vân Vê dưới hàm ba sợi râu dài, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, ta ngày hôm trước nghe nói, quý phủ Vô Nhạc tiểu hữu chỉ dùng 7 hơi thở liền vỡ vụn đạo binh, thiên phú như vậy, đúng là hiếm thấy, có hy vọng xông vào top 100 a. Bạch phủ chủ mang trên mặt vừa đúng kiêm tốn, trương đạo huynh chớ có giễu cợt, người nào không biết quý phủ tiên ca tiểu hữu đã đem tụ nguyên bí pháp tu luyện đến đại thành, đủ để địch nổi bình thường luyện hư, mới là thật tiền đồ vô lượng a. Hai người chính trong lúc nói cười, bên cạnh mấy vị lĩnh đội cũng bu lại, có khen đối phương căn cơ vững chắc, có thán nhà mình trong phủ đệ tử tư chất bình thường, dưới đình lập tức một mảnh náo nhiệt. Trần Thắng đứng tại Cửu Lê phủ trong đội ngũ, cùng Trần Tây Hoa cùng nhau chờ đợi. Đúng lúc này, một trận khó nói lên lời uy áp không có dấu hiệu nào giáng lâm, nguyên bản huyên náo diễn võ trưởng trong nháy mắt lạnh ngắt im ắng. Trần Thắng chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, phản phất bị bàn tay vô hình đè xuống bả vai, liền hô hấp đều trở nên vùng nhũ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản sáng sủa bầu trời phía trên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện 9 đạo vĩ ngạn thân ảnh. 9 người kia hoặc thân mang đạo bào, hoặc mặc giáp cầm kiếm, hoặc lấy màu trắng trường sam, đều lơ lửng trên tầng mây, khí tức quanh người nhìn như nội liễm như người thường, lại làm cho giữa thiên địa ở giữa đạo tắc đều trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Ở giữa nhất vị kia thân mang đạo bào tím bẩm lão giả, cái chán khảm một viên hình toi ngọc ấn, chính là Vân Châu bây giờ Châu chủ Cựu Luyện pháp chủ. Hắn bên trái đứng đấy một vị người khoác liệt hỏa chiến giáp trắng hán, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt lôi khí, chính là Ngự binh trấn thủ Lôi Viêm pháp chủ. Phía bên phải thì là một vị áo trắng như tuyết đạo nhân, trong tay nhẹ lay động quạt lông, chính là Vân Châu tổng thanh tra xem xét Thanh Hư pháp chủ. Này ba người chính là Vân Châu tam đại cử đầu. Bái kiến chư vị pháp chủ. Bạch phủ chủ liền vội vàng không người hành lễ, còn lại 12 phủ lĩnh đội cũng nhao nhao dẫn đầu đệ tử hành lễ, thanh âm đều nhịp. Trần Thắng hành lễ đồng thời, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía bầu trời, rung động trong lòng không hiểu, hắn thấy ở đâu là 9 người, rõ ràng là 9 tòa đời đời bất hủ thần phong, 9 mảnh tinh không mênh mông. Rõ ràng 9 vị pháp chủ không có tản mát ra mảy may bi áp, trong cơ thể hắn vừa lĩnh ngộ không lâu đạo tắc lại tại điên cuồng rung động, phảng phất như gặp phải bản nguyên, không tự giác muốn thần phục. Nói chi viên mãn, thang hoa pháp chủng, mở tiểu thiên, pháp ngự bản đạo, bất tu thiên địa, duy tu bản thân. Quan hạt giám sát trước đây đối hợp thể pháp chủ miêu tả đột nhiên trong đầu vang lên, Trần Thắng lúc này mới chân chính minh bạch huyền diệu trong đó. Tu sĩ tầm thường tu hành, mượn nhờ thiên địa, mà hợp thể pháp chủ sớm đã nhảy ra gông cùng xiềng xích, tự thân chính là một phương tiểu thiên địa, đạo tắc từ mình mà ra, thiên địa đều muốn vì đó né tránh. Bầu trời phía trên, 9 vị pháp chủ thân ảnh nhìn như không nhúc nhích tí nào, ý thức cũng đã tại hư không xen lẫn thành một mảnh vô hình niệm hải, lẫn nhau giao lưu không có chút nào vướng víu. Ngoại trừ Vân Châu thường trú 7 vị pháp chủ, 2 vị khác phá lệ làm người khác chú ý, một vị là thân mang đạo bào màu xám lão giả, râu tóc bạc trắng lại sắc mặt hồng nhuận, bên hông treo một cái hồ lô rượu, chính là nghe tiếng xa gần Tiêu Giao tu sĩ, Chu Thương pháp chủ. Một vị khác thì thân mang kỳ dị pháp bào màu đen, và áo thêu lên màu vàng kim tinh đồ, ánh mắt sắc bén như ứng, chính là ngoại vực Tinh Hà Tông Thiên Nam pháp chủ. Cửu Luyện Minh, nhiều năm không thấy, Vân Châu năm nay ngược lại là ra không ít hạt giống tốt ta. Chu Thương lung lay bên hông hồ lô rượu, ý niệm bên trong mang theo vài phần ý cười, ánh mắt của hắn lướt qua diễn võ trường, cuối cùng rơi vào Vân Châu phủ trong đội ngũ một vị thân mang áo bào xanh trên người thiếu niên. Thiếu niên kia mày kiếm mắt sáng, quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt bằng dự, đúng là hắn 2000 năm trước tại Vân Châu nhận lấy thân truyền đệ tử. Lôi Viêm pháp chủ cởi mở ý niệm vang lên theo, mang theo vài phần tán thưởng, nhất là mục tự tiểu hữu, càng đem ngươi kia luyện thiên bí pháp tu hành đến đệ ngũ trọng, chính là năm đó ngươi ta cũng có chỗ không kịp a. Đợi cho vượt so với ngày, tất nhiên có thể hiện lộ tài năng, là Vân Châu làm mẹ vang. Cửu luyện pháp chủ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, ý niệm bên trong lại mang theo vài phần công bằng, Lôi Viêm đạo hữu quá khen, ngươi kia quan môn đệ tử cũng là phong thái không tầm thường, có hy vọng kế thừa y bát của ngươi. Thiên Nam pháp chủ lúc này cũng xen vào một câu ý niệm, Cửu luyện huynh cùng Lôi Viêm đạo hữu đều không cần kiêm tốn. Mục tự tiểu hữu luyện thiên bí pháp cương mãnh bá đạo, ngàn tuyệt tiểu hữu lôi văn bí pháp quỷ quyệt hay thay đổi, đều là khó gặp kỳ tài. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào nhà mình tông môn đạo tử trên thân, bất quá ta Tinh Hà tông mấy vị hậu bối cũng chưa chắc thất bại. Đạo hữu nói đúng. Thanh hư pháp chủ nhẹ lay động quạt lông, ôn nhu ý niệm như gió xuân hiu hiu, lần này châu so không chỉ có chúng ta 7 người môn hạ đệ tử, còn có Chu Minh cao đồ cùng Tinh Hà tông tuấn kiệt, quả nhiên là quần anh hội tụ. Chúng ta lại ổn định lại tâm thần, nhìn xem những này hậu sinh nhóm biểu hiện là được. Chín vị pháp chủ ý niệm tại trong hư không xen lẫn, tuy có mấy phần lẫn nhau thổi phồng ý vị, nhưng cũng khó nén đối hậu bối mong đợi. Chín vị pháp chủ ý niệm giao lưu tại trong hư không lặng yên tiêu tán, trên diện võ trưởng hơn vạn tên tu sĩ nín hơi ngưng thần, ánh mắt đồng loạt khóa chặt trên bầu trời chín vị pháp chủ thân bên trên. Cửu luyện pháp chủ chậm rãi đưa tay, tay áo vung khẽ ở giữa, một mặt toàn thân mạ vàng quyển trục liền từ trong tay áo bay ra, quyển trục biên giới khảm nạm lấy nhỏ vụn tinh thần xa, vừa mới xuất hiện liền tản mát ra làm người sợ hãi linh áp. Quyển trục ở giữa không trung đánh cái xoáy, đón gió núi bỗng nhiên giãn ra. Mới đầu bất quá dài hơn một trượng ngắn, trong nháy mắt liền tăng vọt ngàn vạn lần, màu vàng kim quyển thân như màn trời trải rộng ra, từ 9 tầng mây tầng, hạ tiếp bên diễn võ trường duyên, đem toàn bộ Vân Châu bầu trời đều nhuộm thành óng ánh khắp nơi bằng dự. Quyển trục phía trên khắc đầy huyền ảo trận văn, khi thì hiện ra núi non sông ngòi hư ảnh, khi thì hiện lên đao quang kiếm ảnh huyết tượng, nhìn nổi phương tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Trước đây phủ bị chưa từng đánh bại đạo binh người, đều nhập cuốn này bên trong. Cửu luyện pháp chủ thanh âm cũng cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị tu sĩ trong hai, phản phất trực tiếp tại thức hải tiếng vọng. Quyển trục bên trong đưa 10 vạn tiểu trận, vượt quan phá trận số tầng, chính là các ngươi châu so thành tích, cuối cùng theo thành tích định ra ban thưởng. Lời còn chưa dứt, hắn tay trái hư không một nhiếp, trong tỏa toàn thân từ vằn đen chạm ngọc mài mà thành chiến đài liền từ trong hư không hiện hiện. Sắp hàng chỉnh tề tại diễn võ trường trung ương, hắc ngọc chiến đài cùng màu vàng kim quyển trục hòa lẫn, cấu thành một bức rất có lực trùng kích hình tượng. Cửu luyện pháp chủ đầu ngón tay một điểm, trong tỏa chiến đài đồng thời sáng lên bạch quang nhàn nhạt, đánh bại đạo binh người, có thể nhập chiến đài bên trong. 22 quyết đấu, bên thắng tấn cấp, cho đến quyết ra trăm người đứng đầu, được phép nhập vượt so với tư cách. Quy tắc tuyên bố xong tất, trên bầu trời chín vị hợp thể pháp chủ vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết lần này an bài. Nhưng phía dưới bảy tu sĩ bên trong, lại giống như là đầu nhập vào một viên kinh lôi, trong nháy mắt sôi trào. Mới đầu chỉ là đè nén xì xào bàn tán, một lát sau liền diễn biến thành liên tiếp bạo động. Chỉ có những cái kia từng đánh bại đạo binh tu sĩ sắc mặt thản nhiên, những người còn lại trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang chấn kinh cùng bối rối. Trong đám người, một vị thân mang áo bào xám tu sĩ nghẹn ngào thấp giọng hô, "Cái gì? Chỉ có đánh bại đạo binh mới có thể bên trên chiến đài?" Hắn đến từ Quỳnh Châu phủ. Phủ bị lúc hắn cũng có cơ hội đánh bại đạo binh, chỉ là hắn nghĩ đến tiến 1000 tên liền có thể, liền giữ lại thực lực, giờ phút này nghe nói quy tắc, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Bên cạnh hắn đồng bạn gắt gao níu lại ống tay áo của hắn, lắc đầu ra hiệu hắn im lặng, ánh mắt bên trong lại tràn đầy đồng dạng tuyệt vọng. Cách đó không xa, mấy tương lai từ Trương Châu phủ tu sĩ tụ cùng một chỗ, dựa vào cái gì? Phủ bị lúc ta tông môn tao ngộ yêu thú tập kích quấy rối, làm trễ nải tu hành, vốn định tại Châu so chứng minh chính mình. Lời còn chưa dứt liền bị dẫn đầu sư minh nghiêm nghị đánh gãy, "Im ngay. Pháp chủ định quy củ, cũng là ngươi có thể xem bảo." Có đầu linh kia sư minh xoay người lúc, đáy mắt lại hiện lên một tia khó mà che giấu biệt quất, chính hắn chính là bởi vì phủ bị lúc thụ thương, mới chưa thể đánh bại đạo binh, giờ phút này trong lòng không kèm ai cũng mấy liệt. Hắn khổ tu mấy trăm năm, chỉ vì lần này châu so, lại ngay cả lên đài tư cách đều không có. Trần Tây Hoa đứng tại Cửu Lê phủ trong đội ngũ, đầu tiên là trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức hóa thành nồng đậm may mắn. Hắn bất động thanh sắc cùng Trần Thắng triển khai nguyên thần giao lưu, trong giọng nói tràn đầy nghĩ mà sợ, may mà ta lúc trước liều chết mãi chết tôn này đạo binh, nếu là không có kia chiến tích, hôm nay ngay cả tham gia chiến đài tỷ thí tư cách đều không có. Trần Thắng khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua những cái kia thần sắc chán nản tu sĩ, cũng có mấy phần cảm khái. Dựa theo cái quy củ này, 13 phủ đánh bại đạo binh tu sĩ tổng cộng không đủ ngàn người, trăm tòa chiến đài đồng thời quyết đấu, nghĩ đến sẽ rất nhanh kết thúc. Pháp chủ quả nhiên là lôi lệ phong hành. Trần Tây Hoa nguyên thần ý niệm bên trong mang theo vài phần nghi hoặc, phủ bị từ bắt đầu thi đấu đến kết thúc bất quá một tháng, châu so xem ra cũng không bao lâu, có vực so rõ ràng còn tại 10 năm về sau, này thời gian chênh lệch cũng quá lớn. Hẳn là pháp chủ môn còn có còn lại an bài. Rất có thể. Trần Thắng ánh mắt rơi vào trên bầu trời cựu luyện pháp chủ thân bên trên, như có điều suy nghĩ đáp lại, sớm quyết ra trăm người danh sách, có lẽ là muốn tập trung lại tiến hành chỉ điểm, hoặc là an bài bí cảnh thí luyện loại hình tu hành cơ duyên, không có khả năng để 10 năm này không độ. Nói như vậy, Trần Thắng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cái này mới quy tắc, đối với hắn cũng không chỗ tốt. Kiếm pháp của hắn sơ thành, tiến bộ không gian rất lớn. Nếu là châu so có thể giống những năm qua như vậy tiếp tục 7-8 năm, hắn hoàn toàn chắc chắn ở trong quá trình này, tiến thêm một bước, đến lúc đó chưa hẳn không có hy vọng xông vào top 100. Nhưng hôm nay lịch đấu đột nhiên co lại, lấy hắn trước mắt tu vi, muốn tại gần ngàn tên tiên kiêu bên trong sông vào top 100, hy vọng làm thật sự là lắc đắc không có mấy. Chương 334, trận chiến đầu tiên. Chương 334, trận chiến đầu tiên. Màu vàng kim quyển trục vượt quan linh quang như màn trời bao la. Trong tòa chiến đài quyết đấu quang hoa giống như sao trời lấp lóe, hai đạo ánh sáng màn tại Vân Châu trên bầu trời hòa lẫn, đem toàn bộ diễn võ trường chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngoại vi quan chiến khu vực sớm đã chen lấn chật như nêm cối, 999 tầng mây lâu không còn chỗ ngồi, các châu phủ tu sĩ hoặc dựa vào lan can trông về phía xa, hoặc lấy ra thủy tinh linh kính quan sát. Mỗi khi trên chiến đài truyền đến đạo tắc va chạm với mình, mây lâu ở giữa liền sẽ nhấc lên trận trận kinh hô, tiếng gầm lăn qua diễn võ trường. Mau nhìn bính chữ số 17 trên đài. Cái kia đạo màu vàng đất linh quang, là chúng ta Trường Châu phủ trận si Liễu Huyền. Mây lâu ba tầng, một vị thanh sam tu sĩ mở miệng nói, bên cạnh hắn xuống lại hơn 10 vị Trường Châu phủ tu sĩ, ánh mắt đồng loạt khóa chặt linh kính bên trong cái kia đạo bắt quái đạo bảo thân ảnh. Thanh sam tu sĩ trong thanh âm tràn đầy cùng có vinh yên tự hào, Liễu Huyền thế nhưng là phủ bị đệ nhất tiên tiêu. 3 tuổi biết trận, 7 tuổi bày ra vây giết yêu thú thất tinh trận, lần trước phủ bị càng là lấy cựu khúc hoàng hà trận, tùy tiện vây giết đạo binh, trận kia văn lưu chuyển chi tinh diệu, ngay cả phủ chủ đều khen không dứt miệng. Linh kính hình tượng nhất chuyển, chiếu hướng chiến đài khác một bên thanh sam tu sĩ, người kia đứng chắc tay, bên hông trường kiếm, cổ phát vô hoa, chính là Trần Thắng. Hắn đối diện kia là cựu Lê phủ Diệt Sinh tôn giả, phủ bị thứ hai, nghe nói có thể lấy kiếm nói đối cứng đạo binh. Một cái là trận đạo tiên tiêu, một cái là kiếm đạo tiên tiêu, một trận chiến này có trò hay để nhìn. Vừa dứt lời, linh kính bên trong liền truyền đến từng tiếng càng chuông vang, chiến đài quyết đấu chính thức bắt đầu. Chính giữa sàn chiến đấu, Trần Thắng cùng Liễu Huyền xa xa tương đối. Liễu Huyền vừa mới thu được khai chiến tín hiệu, liền tiến lên trước một bước, hai chân vững vàng rơi vào chiến đài 12 trận nhãn trung ương đầu mối then chốt chỗ. Hai tay của hắn đột nhiên cầm bút lên phức tạp ấn quyết, ngón cái cùng ngón trỏ đàn sen thành trận tự quyết, còn lại ba ngón gập thân ở giữa biến ảo như điện, trong miệng thốt ra tối nghĩa trận chú, thiên địa huyền tông, vạn khí bản dễ, quảng tu ước kiếp, chúng ta thần thông. Chú ân tiết cứng rắn đi xuống, liền hóa thành phủ văn màu vàng dung nhập chiến đài mặt đất, nguyên bản ẩn nấp phòng hộ trận văn trong nháy mắt sáng lên màu vàng đất linh quang. 12 chỗ trận nhãn như suối mắt phun ra nồng đậm linh lực trên không trùng sen lẫn cuốn quanh, lại phát ra kim loại đúc nóng từ từ âm thanh. Bất quá hô hấp ở giữa, những linh lực này liền ngưng tụ thành một trường trận đồ phía trên, sông núi nguy nga như lông mày, dòng sông lao nhanh giống như luyện. Thành quách phía trên tinh kỳ pháp phối, mơ hồ có kim qua thiết mã gào thét từ trận đồ chỗ sâu truyền ra, ngay cả không khí đều nhiễm lên mấy phần túc sát chi khí. Theo Liễu Huyền ấn quyết biến ảo, trận đồ phi tốc quyết trường, cuối cùng hóa thành bao trùm nửa tòa chiến đài cự phúc hư ảnh biên giới quanh quẩn lấy ngàn vạn tinh mịn trận văn. Mỗi một đạo trận văn đều đang lưu chuyển bên trong phóng xuất ra hóa thần tu sĩ đạo tắc uy áp. Diễn sinh đạo hữu, đây là ta hao phí ngàn năm tâm huyết sáng tạo sơn hà xạ tắc hơi trận đồ. Liễu Huyền thanh âm từ trận đồ hư ảnh hậu truyền ra, mang theo trận đạo đại sư đặc hữu ngạo khí. Trận đồ bên trong thành quách cửa thành đột nhiên mở rộng, một đội người khoác huyền thiết trọng giáp linh lực binh sĩ cầm trong tay trường thương xung ra, mũi thương lóe ra hàn mang, lại mang theo vài phần đạo binh uy áp. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, binh sĩ sau lưng còn đi theo mấy chiếc chiến xa bằng đồng tàu, bánh xe nghiền ép mặt đất lúc, chiến đài trận văn lại tùy theo rung động, bên trong giấu 3000 sát trận, binh trận, huyết trận, mê trận luân chuyển không ngớt, cẩn thận. Trần Thắng tay phải nắm chặt thanh minh kiếm chuôi, hắn trận pháp kỹ nghệ bèn bèn bước tứ giai, rõ ràng nhất cao giai trận đạo kinh khủng. Cái này sơn hà xã tắc hơi trận đồ tuyệt không đơn giản sát trận được ra, mỗi một đạo trận văn đều cùng Liễu Huyền nguyên thần chiều sâu khóa lại. 3000 sát trận vòng vòng đan sen, một chỗ bị phá, liền có 3 khu bổ vị, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào đạo tắc ngưng tụ thành sắc cục, ngay cả nguyên thần đều có thể bị trận văn xoắn nát. Liễu đạo hữu trận đạo, quả nhiên bất phàm. Trần Thắng chậm rãi rút ra thanh minh kiếm, thân kiếm dưới ánh mặt trời hiện lên một đạo lạnh lẽo hồ quang, bất quá ta chi kiếm đạo, cũng có thể phá và pháp. Tiếng nói rơi, thanh minh kiếm đột nhiên phát ra điếc tai bù bù, trên thân kiếm đầu tiên là quanh quẩn lên hai khói trắng đen, như thái cực lưu chuyển tuần hoàn qua lại. Ngay sau đó xanh đỏ, hoàng, lam ánh sáng bốn màu theo thứ tự hiện hiện, cùng hai khói trắng đen giao hòa thành lục sắc lưu quang. Lưu quang bên trong mơ hồ có thể thấy được ngũ hành phù văn cùng âm dương ngư xoay tròn, chính là âm dương ngũ hành chi lực hoàn mỹ dung hợp dấu hiệu. Bước chân hắn hướng phía trước bước ra một bước, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, một cỗ lạnh lạnh tịch diệt chi ý từ quanh thân lan ra. Kỳ dị là, cái này tịch diệt chi ý mới vừa xuất hiện, trận đồ bên trong lao nhanh dòng sông lại xuất hiện sát na ngưng trệ, công kích linh lực binh sĩ động tác cũng chỉ trệ nửa phần, tịch diệt đạo tác, chuyên khắc vạn vật sinh cơ, cho dù là trận đạo hiển hóa linh lực tạo vật, cũng sẽ bị hắn áp chế. Liễu Huyền trong lòng run lên, ấn quyết trong tay không khỏi tăng nhanh mấy phần, ngược lại là xem thường ngươi đạo tác. Âm dương di chuyển, ngũ hành vi tịch, lên. Trần Thắng quát khẽ một tiếng, cổ tay đột nhiên xoay chuyển, thanh minh kiếm như một đạo lưu quang đâm ra. Hai khói trắng đen tại mũi kiếm sen lẫn thành thái cực hư ảnh, ánh sáng bốn màu vờn quanh thái cực xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành một đầu năm màu cự long, đầu rồng ngẩng cao, phát ra rồng gầm rung trời, tiếng long ngâm bên trong, tịch diệt phù văn như hoa tuyết bay xuống, trực tiếp vọt tới sơn hà xã tắc hơi trận đổ. Sát trận luân chuyển, kim hỏa phệ long. Liêu Huyền thần sắc không thay đổi, ấn quyết đột nhiên biến đổi, trận đồ bên trong thành quách hai bên đột nhiên giấy lên hừng hực liên hỏa, ngọn lửa cũng không phải là phản hỏa, mà là ẩn chứa phần thiên đạo tắc linh hỏa, gặp gió liền trướng, trong nháy mắt hình thành một mảnh biển lửa. Không trung thì hiện ra trăm vạn kim tiễn, tiễn thân tuyên khắc lấy phá giáp phù văn, kim tiễn theo thế lửa mà động, như mưa to hướng phía năm màu cự long đánh tới. Linh hỏa thiêu đốt không khí, kim tiễn xé rách tiếng gió, hai chủng đạo thì xen lẫn thành kinh khủng sát cục, liên chiến đài phòng hộ trận văn cũng bắt đầu có chút rung động. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên, linh hỏa cùng kim tiễn đâm vào năm màu cự long trên thân, cự long long thân bị linh hỏa thiêu đốt đến hư ảo mấy phần, trên thân cắm đầy kim tiễn, vảy rồng bong ra từng mảng chỗ, lục sắc lưu quang không ngừng tiêu tán. Thời gian tại công thủ giao thoa ở giữa lặng yên trôi qua, trên chiến đài, linh lực va chạm mạnh mình cùng trận văn vận chuyển vụ vụ sen lẫn thành một mảnh. Liêu Huyền thân ảnh tại trận đồ hư ảnh sau không ngừng chớp động, hai tay bắt ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên bản ung dung sắc mặt dần dần trầm xuống, lông mày phong vận thành một cái chữ xuyên. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sơn hà xã tắc hơi trận đồ đã luân chuyển 720 loại sát trận, từ kim qua thiết mã binh trận đến thủy hỏa sen lẫn huyết trận, lại đến vây nốt linh lực mê trận. Mỗi một loại sát trận đều có thể xương tinh diệu tuyệt luân, nhưng đối diện Trần Thắng lại giống một khối tôi kiếm ngân thạch, vô luận loại nào sát chiêu đánh tới, luôn có thể dùng trôi này thành minh kiếm bổ ra vừa đúng kiếm chiêu. Dùng mục chi đạo thì sinh phá giải mê trận, huyễn dùng hỏa chi đạo thì liệt đối xả nước trận, lạnh dùng âm dương nhị khí chuyển lịch chuyển trận văn lưu. Càng làm cho Liễu Huyền kinh hãi chính là, Trần Thắng kiếm chiêu càng ngày càng trôi chạy sắc bén, thậm chí có thể dự phán hắn chỗ tiếp theo sát trận sơ hở. Mới hắn vừa muốn thôi động hủ cốt độc trận, Trần Thắng liền đã sớm bổ ra kim chi đạo thì kiếm cương, đem độc trận trận văn tiết điểm đánh nát. Tiểu tử này, không phải là tại bắt ta trận pháp luyện kiếm. Liêu Huyền trong lòng đằng dâng lên một cỗ bất khí, đầu ngón tay ấn quyết dừng lại, trận đồ bên trong đột nhiên dâng lên đầy trời rùi đá bên trên tuyên khắc lấy trọng sơn phù văn, như mưa to đánh tới hướng Trần Thắng. Một kích này cũng không phải là sát chiêu, mà là hắn mang theo vài phần tức giận thăm dò, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Trần Thắng kiếm đạo đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tinh tiến. Mỗi một lần phá giải sát trận, trên thân kiếm lục sắc lưu quang liền cô đọng một phần, kia cô tịch diệt chi ý cũng càng thêm trầm ngưng. Loại này bị coi như đá mài đao cảm giác, để vị này Trương Châu phụ trận đạo thiên kiêu rất cảm thấy bị khuất. Lại là thời gian một nén nhang lặng yên sẽ qua, chiến đài biên giới phòng hộ trận văn bởi vì tiếp tục xung kích mà nổi lên nhàn nhạt vết rách, trận văn quang mang lúc sáng lúc tối. Liêu Huyền hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, đem nguyên thần chi lực đều rót vào trận đồ, cửu thiên lạc lôi trận. Trận đồ trên không trong nháy mắt ngưng tụ ra nặng nề lôi vân, màu tím lôi hồ tại tầng mây bên trong lăn lộn như rắn, mỗi một đạo lôi hồ đều ẩn chứa Liêu Huyền mượn tới thiên địa lôi đỉnh chi lực, đây là hắn áp đáy hòm sát chiêu. Trần Thắng hai mắt nhắm lại, thanh minh kiếm trong tay vạch ra một đạo mượn mà hồ quang, lục sắc lưu quang sen lẫn thành âm dương đồ, khó khăn lắm ngăn trở đợt thứ nhất xét. Lôi hồ nổ tung sát na, hắn bén nhạy bắt được Liêu Huyền đáy mắt chợt lóe lên nôn nóng. Ngay tại lúc này, Trần Thắng trong lòng quá khẽ, không chút do dự, hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun trên thanh minh kiếm, trên thân kiếm lục sắc lưu quang trong nháy mắt tăng vọt, tịch diệt chi ý giống như thủy triều tuôn ra, càng đem chung quanh lôi hồ đều ép tới ảm đạm mấy phần. Kết thúc, hắn thả người bật lên, thân hình cùng trên thân kiếm quanh quẩn ngũ sắc long đầu hư ảnh hòa làm một thể, hóa thành một đạo ngang qua chiến đài lục sắc kiếm cầu vồng. Kiếm cầu vồng phía trước ngưng kết ra một viên cổ pháp tịch ký tự văn, lấy thế xét đánh lôi đỉnh xuyên tấu lôi vần, đâm thẳng sơn hạ xã tắc hơi trận đồ hạch tâm trận nhãn. Không được, Liêu Huyền sắc mặt đột biến, vãi cả linh hồn. Hai tay của hắn ấn quyết biến hóa tốc độ đã nhanh đến xuất hiện tàn ảnh, ý đồ điều động còn lại 280 loại sắt trận tạo thành phòng tuyến cuối cùng. Có lục sắc kiếm cầu vồng bên trên tịch diệt chi ý quá mức bá đạo, kia là có thể trực tiếp chặt đứt đạo tắc liên hệ lực lượng kinh khủng. Kiếm cầu vồng lướt qua chỗ, trận văn như yếu ớt gấm vóc nhau nhau đứt gãy, lao nhanh linh lực trong nháy mắt hóa thành hư vô, ngay cả lôi hồ đều bị trực tiếp chôn vùi. Một kiếm này, làm sao có thể? Liêu Huyền la thất thanh, một cỗ toàn tâm đâm nhói từ nguyên thần truyền đến, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng trận đồ tinh thần liên hệ đang bị phi tốc chặt đứt. Lục sắc kiếm cầu vồng tinh chuẩn xuyên thấu trận đồ hạch tâm sát na, toàn bộ sơn hà xã tắc hơi trận đồ ẩm vàng sụp đổ, đầy trời màu vàng đất linh lực giống như pháo hoa nổ tung, chiếu xuống trên chiến đài, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Liêu Huyền lảo đảo lui lại hai bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, một đạo băng lãnh xúc cảm đã chống đỡ tại hắn trên cổ họng. Thanh minh kiếm mũi kiếm vững vàng dừng ở Liêu Huyền cần cổ, trên thân kiếm lưu lại tịch diệt chi ý thuận làn da rót vào thể nội, để hắn huyết dịch khắp người đều phảng phất muốn đông kết. Liêu Huyền trong mắt nhìn xem chuôi này cổ phát lại tản ra khí tức khủng bố trường kiếm, rốt cục chán nản thở dài. Thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng cùng thoải mái, kiếm đạo của ngươi có thể nghịch chuyển ngũ hành, tịch diệt đạo tác, ta thua không an. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chính giữa sàn chiến đấu sáng lên nhu hòa vật trắng, đem Liễu Huyền thân ảnh bao khỏa trong đó, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã chuyển tống xuất chiến đài. Trần Thắng trong miệng phun ra một ngụm mang theo nhàn nhạt tơ máu trọc khí, trong lòng cảm thán, cuối cùng là thắng. Một trận chiến này, hắn cũng là hao hết ra thủ đoạn, Liễu Huyền cho hắn áp lực mặc dù không bằng Vô Nhạc Tôn giả, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chỉ là đối phương trận pháp, không bằng Vô Nhạc Tôn giả bí pháp như vậy hoàn mỹ, mới khiến cho Trần Thắng không đến mức bị toàn trường áp chế. Ngay từ đầu Trần Thắng liền phát hiện kiếm pháp của mình không làm gì được đối phương, chỉ có thể cưỡng bức lấy chính mình đang quyết đấu bên trong tôi luyện kiếm đạo, như thế tài năng cầu được một tuyến thắng lợi cơ hội. Chương 335, Chu Thiên Tinh Thần Nguyên Tử kết thúc pháp chủng. Chương 335, Chu Thiên Tinh Thần Nguyên Tử kết thúc pháp chủng. Trận chiến đầu tiên thắng hiểm Liễu Huyền bề sau, Trần Thắng đang chuẩn bị điều tức khôi phục một phen, nhưng vào lúc này, chính giữa sàn chiến đấu trận nhãn đột nhiên tách ra như lưu ly trắng sữa linh quang. Cái này linh quang cũng không phải là phàm tục linh lực, mà là ẩn chứa một sợi sinh chi pháp tắc nguyên khí, như ngân hà treo ngược uốn lượn rủ xuống, tinh chuẩn bao phủ hắn thân hình. Linh quang sở thể sát na, Trần Thắng chỉ cảm thấy huyệt mạch hội một trận ấm áp, một cỗ thanh nhuận chi lực thuận kinh mạch du tẩu, như hạn hán đã lâu gặp mưa rào khôi phục nhanh chóng. Hắn dương mắt, chỉ gặp chiến đài biên giới phòng hộ trận văn đang cùng bầu trời hô ứng lẫn nhau, trận văn bên trong lưu chuyển chính là châu so dự thiết cơ chế, chuyên vị ác chiến hao tổn đạo cơ tu sĩ chữa trị bản nguyên. Nửa nén hương về sau, Trần Thắng đứng dậy lúc, thể nội pháp lực đã khôi phục viên mãn, cả người trạng thái cũng lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Như vậy lực lượng quả thật là huyền diệu vô cùng. Trần Thắng trong lòng cảm thán, thanh minh kiếm trong tay run rẩy, trên thân kiếm lục sắc lưu quang sen lẫn thành thái cực hư ảnh, kiếm minh réo rắt như thái cổ lôi âm, chấn động đến chiến đài bụi bặm có chút lưu động. Truyền thống trận vệ trắng đột nhiên hừng hực, thứ hai chiến đối thủ đã đạp ánh sáng mà ra. Người tới thân mang hạt kim đạo bảo, bên hông rộng lưng trên đại đao tuyên khắc lấy hỗn động hai chữ cổ truyện, thân hình khôi ngô như côn luân ngọc trụ, chính là Tuyển Châu phủ hỗn động đạo truyền nhân Triệu Ẩn. Hắn vừa hạ xuống địa, quanh thân liền nổi lên tối tăm mở mịt vầng sáng, trong vầng sáng không gian điên cuồng vặn mèo, đúng là đem hỗn động chân lực bí thuật tu tới cảnh giới cao thâm. Cựu Lê phủ diệt sinh tôn giả, Liễu Huyền bại vào tay ngươi, Mộ gia cũng phải kiến thức một chút kiếm đạo của ngươi. Triệu Ẩn tiếng như hồng trung, hai tay cầm đao nghiêng bổ, tối tăm mở mịt đao mang trong nháy mắt tăng vọt mười trượng, đao mang nội ở nước có thể thấy được vi hình lỗ đen xoay tròn, những nơi đi qua không khí bị đều thôn vệ, ngay cả tia sáng đều bị bóp méo thành hình dạng xoắn ốc. Một kích này cũng không phải là đơn thuần lực lượng nghiền ép, mà là lấy hỗn động đạo thì dẫn động không gian sụp đổ. Trần Thắng bước chân đạp nhẹ, thân hình như trong gió tơ liễu phiêu tối, thanh minh kiếm vạch ra một đạo màu xanh đường vòng cung, một chi đạo thì hóa thành ngàn vạn đằng la, y đồ cuốn quanh đao mang. Có đằng la vừa chạm đến hỗn động đao mang, liền bị trong nháy mắt thôn vệ tiêu mất. Thật là bá đạo đạo tắc. Trần Thắng kiếm chiêu biến đổi, hai khói trắng đen xen lẫn thành thái cực đồ ngăn tại trước người. Hỗn động đao mang đụng trên thái cực đồ, hai khói trắng đen kịch liệt xoay tròn, đem sụp đổ tầng không gian tầng hóa giải. Ba chiêu qua đi, Trần Thắng đã thăm dò đối phương nội tình, đối phương còn không cách nào đem hỗn động chân lực thời gian dài hiển hóa, có thể bày ra thực lực, cũng liền hơi siêu Trần Tây Hoa một tuyến, cũng không khó đối phó. Tới phía ta. Trần Thắng lời còn chưa dứt, thanh minh kiếm lục sắc lưu quang tăng gọn, hóa thành năm tòa vi hình thần sơn, đem Triệu Ẩn vây khốn trong đó. Triệu Ẩn giống giận vung đao chém vào, hỗn động đao mang đâm vào thần sơn bên trên, lại bị kim chi đạo tỷ duệ, thổ chi đạo tắc dày tầng tầng cách trở. Đợi Triệu Ẩn đạo tắc hao tổn hơn phân nửa, Trần Thắng rốt cục động sát chiêu, âm dương nghịch chuyển, ngũ hành quy tịch. Lục sắc lưu quang hội tụ thành kiếm cương phía trước ngưng kết ra tịch diện phù văn, trực tiếp xuyên thấu hỗn động vầng sáng hải tâm. Triệu Ẩn chỉ cảm thấy thể nội hỗn động chân lực bị trong nháy mắt tăng dã, rộng lưng đại đao rời tay bay ra, thanh minh kiếm đã gác ở hắn chỗ cổ, trên thân kiếm tịch diệt chi ý để hắn đạo cơ cũng hơi run rẩy. Thua thông khoái. Triệu Ẩn hào sảng cười to, quanh thân hỗn động vầng sáng tán đi, truyền tống bệ trắng dâng lên lúc, hắn vẫn không quên hô, ngày khác nếu có cơ duyên, lại hướng đạo hữu thỉnh giáo. Cuộc chiến thứ ba, Vân Châu đạo viện nội môn đệ tử Chu Viễn đạp trận mà ra, thanh sam quạt xếp, diệt sinh đạo hữu, viện thủ thân truyền lưu vân bí thuật mời đánh giá. Chu Viễn quạt xếp vung khẽ, quạt xếp lúc khép mở, vô số phong lôi chi lực như mưa sao băng rơi xuống, hóa thành phong lôi vòng xoáy bên trong đạo tắc loạn lưu tung hành, so Triệu Ẩn hỗn động đạo thì càng lộ vẻ tinh diệu. Trần Thắng không dám kinh thường, hắn kiêng kỵ nhất chính là pháp chủ bí thuật, trước đây Vô Nhạc tôn giả ví dụ, như vậy bí thuật thật sự là hoàn mỹ vô khuyết, không thể lay động. Thanh minh kiếm dọc tại trước người, hai khói trắng đen lưu chuyển, dùng phòng thủ tư thái đối địch. Phong lôi cự long đâm vào âm dương ngũ hành đồ lục phía trên, ngũ hành chi lực kịch liệt chấn động, lưỡi mát giao minh thanh âm vang vọng toàn bộ diễn võ trường. 30 hiệp về sau, Trần Thắng dần dần giải sầu, đối phương mặc dù chấp trường hợp thể bí thuật, nhưng rõ ràng hỏa hầu không đủ, cũng không cho hắn như vậy không thể lay động cảm giác. Sau một nén nhang, Trần Thắng đem đánh bại, thầm nghĩ trong lòng, bí thuật mặc dù diệu, nhưng người lại kém một chút ý tứ. Trước ba chiến, Trần Thắng vận khí cũng không tệ, cũng không phải là gặp được cường giả chân chính, liên tiếp thủ thắng. Có thứ tư chiến lại khác, chiến đài truyền tống trận đột nhiên bộc phát ra tử kim thần quang bay thẳng vân tiêu. Tử kim thần quang bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra, thanh niên thân mang đạo bào tím bẩm, khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết tạo hình, chính là cựu luyện pháp chủ thân truyền đệ tử Mục Tự. Hắn vừa hạ xuống địa, chiến đài liền kịch liệt rung động, quanh thân nổi lên màu vàng kim vầng sáng, trong vầng sáng mơ hồ có thể thấy được thái cổ hồng hoang hư ảnh, vô số đạo thì phù văn tại trong vầng sáng lưu chuyển, diễn hóa thành đạo vực. Cựu Lê diệt sinh. Mục Tự thanh âm thanh lãnh như huyền băng, quanh thân màu vàng kim vầng sáng đột nhiên quyết trương. Trần Thắng chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, phản phất bị ức vạn tòa núi lớn ngăn chặn, hắn căn bản là không có cách động đậy, liền nói thì cũng bị cưỡng ép giam cầm. Quan chiến trên ghế hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả các châu phủ lĩnh đội luyện hư đại năng đều vẻ mặt nghiêm túc, luyện thiên bí pháp không ngờ tu tới như vậy cảnh giới, như vậy đạo vực áp chế, chớ nói hóa thần, chính là bình thường luyện hư tu sĩ cũng không thể nào phản kháng. Kết quả không ngoài dự liệu, chỉ một chiêu, Trần Thắng liền thua, bị bại gọn gàng mà linh hoạt, hắn cũng nhận thức đến chân chính thiên kiêu là bực nào lợi hại. Bầu trời phía trên, biển mây cuồn cuộn như đảo, chín vị hợp thể pháp chủ hoặc ngồi xếp bằng đám mây, hoặc bằng hư mà đứng, quanh thân đều quanh quẩn lấy như có như không pháp tắc vầng sáng. Tại trước người bọn họ, trong tòa chiến đài thời gian thực tình hình chiến đấu như bức tranh trải rộng ra, mỗi một đạo kiếm quang, mỗi một lần đạo tắc va chạm đều rõ ràng hiện ra, ngay cả các tu sĩ nhỏ bé thần sắc cũng không từng bỏ sót. Cựu luyện pháp chủ thân lấy đạo bào tím bẩm, hắn đưa tay hư chỉ phía dưới bính chữ số 17 chiến đài, Hoàng Tuyệt đạo hữu, ngươi nhìn kia cựu Lê phủ tiểu tử, đi thế nhưng là cùng ngươi đồng nguyên kết thúc con đường. Cựu luyện pháp chủ ý niệm như gió xuân phất qua buồng tim mọi người, mang theo vài phần danh manh ý cười. Bị điểm tên Hoàng Tuyệt pháp chủ, chính dựa nghiêng ở một đóa cô động sao trời đám mây bên trên, thân mang nguyện bạch đạo bào, khuôn mặt là trung niên nhân ôn hòa bộ dáng. Quanh người hắn quanh quẩn lấy điểm điểm ngân huy, mỗi một điểm ngân huy đều như vi hình sao trời xoay tròn, tản ra lực lượng nguyên tử nặng nề bị áp. Hắn chính là Vân Lộc đạo mạch mọi người, hao phí 10 vạn năm ngưng luyện ra Chu Thiên tinh thần nguyên tử kết thúc pháp chủng lấy sao trời lực lượng nguyên tử tịch diệt vạn vật, chính là kết thúc một đạo đỉnh tiêm tồn tại. Nghe được cựu luyện pháp chủ lời nói, Hoàng Tuyệt pháp chủ trong mắt ngân huy chớp lên, một bên trưởng thành pháp chủ dẫn đầu nở nụ cười. Vị này cựu tiêu đạo mạch mở người thân mang thanh sam, quanh thân thanh khí quanh quẩn, mơ hồ có thể thấy được cổ tùng hư ảnh, chính là lấy vạn cổ trưởng thành pháp tắc nghe tiếng hợp thể đại tu. Ý niệm của hắn bên trong mang theo cỏ cây sinh trưởng mạnh mẽ sinh cơ, tiểu tử này không đủ 1000 tuổi, có thể đem âm dương cùng tịch diện hòa vào một kiếm, mặc dù chụp vào ngũ hành kiếm nói ra cùng, lại là thực sự tự sáng tạo chi pháp. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Trần Thắng Thu kiếm đương thời ý thức điều chỉnh kiếm chiêu chi tiết, ý niệm bên trong nhiều hơn mấy phần tán thưởng, kiếm pháp mặc dù hiện non nớt, đạo tác chuyển đổi ở giữa còn có bướng bỉnh, nhưng kết thúc chi ý căn cơ cũng rất vững chắc, đi là chính thống nhất kết thúc con đường. Đáng tiếc là, khuyết thiếu danh sư chỉ điểm, nếu là có người có thể vì hắn trải vớt một phen, tiền đồ bất khả hạn lượng. Vừa dứt lời, Trường Thanh pháp chủ liền quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyệt pháp chủ, ý niệm bên trong mang theo vài phần trêu chọc ý vị, Hoàng Tuyệt đạo hữu nếu là đối tiểu tử này không có hứng thú, không nếu như để cho hắn bái nhập môn hạ của ta. Ta mặc dù chủ Trường Thanh, nhưng chỉ điểm cơ sở thủ đoạn vẫn phải có, bảo đảm trong vòng 3 năm, để hắn kết thúc kiếm đạo nâng cao một bước. Lời này vừa ra, còn lại mấy vị pháp chủ đều nở nụ cười. Bọn hắn đều là sống mấy chục vạn năm láo quái vật, nhãn lực viễn siêu bạch phủ chủ các loại phủ chủ cấp tu sĩ, một chút liền nhìn ra Trần Thắng kiếm pháp tinh diệu cùng lực điểm. Ngũ hành giàn khung mặc dù hiện cổ xưa, nhưng tịch diệt đạo tắc vận dụng lại rất có ý mới, lại thêm không đủ thiên tuế tuổi tác, dạng này người kế tục có thể xương vạn năm khó gặp. Hoàng Tuyệt pháp chủ sớm đã quan sát Trần Thắng đã lâu, từ hắn cùng Liễu Huyền lúc giao thủ lấy kiếm nói toạc ra trận, đến cùng Triệu Ẩn quyết đấu lúc xuyên thủng tiết điểm, mỗi một lần xuất kiếm đều để trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Giờ phút này nghe được Trường Thanh pháp chủ tranh đoạt, hắn đội vàng ngồi thẳng thân hình, quanh thân sao trời lực lượng nguyên tử bỗng nhiên ngưng thực, ngựa khí mang theo vài phần không thể nghi ngờ trịnh trọng. Các vị đạo hữu chớ náo, cái này tiểu gia hỏa kết thúc đạo tắc cùng ta Vân Lộc đạo mạch đồng nguyên, vừa vặn để ta tới chỉ điểm, không có gì thích hợp bằng. Cửu luyện pháp chủ vỗ tay cười to, ý niệm bên trong tràn đầy trêu chọc. Ồ, Hoàng Tuyệt đạo hữu đây là muốn hộ ăn. Đã như vậy, ngươi kia ẩn giấu 5 vạn năm sao trời say cũng không thể lại che giấu. Các loại châu so kết thúc, chúng ta mấy cái cần phải đi ngươi Vân Lộc đạo mạch lấy chén rượu uống. Đúng rồi, 5 vạn năm rượu ngon, cũng nên để chúng ta nếm thử tươi. Chương 336, bái sư chương 336, bái sư chiến đại quyết đấu linh quang tại thiên khung hạ lưu chuyển không ngớt, cuộc sống ngày ngày trôi qua, diễn võ trường không khí càng thêm hùng hực. Chỉ vì có thể lưu tại trên chiến đài tu sĩ, đều là từ trong thiên quân vạn mã giết ra tới đỉnh tiêm tiên tiêu. Trần Thắng mới từ trong truyền tống trận bước ra, liền bị chạm mặt tới gió lạnh rót đầy cõi lòng, ngực còn lưu lại mới bị đối thủ đạo tắc chấn thương vướng víu cảm giác. Ai, một trận chưa thắng a. Cách đó không xa trên băng ghế đá, Trần Tây Hoa nhìn thấy thân ảnh của hắn, lúc này thở dài một tiếng, trên mặt viết đầy thổn thức. Trần Thắng đi đến băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy trên bàn trà ực một hớp, hắn vô vô Trần Tây Hoa bà bay, đạo hữu, chúng ta đạo tắc không kém ai, chỉ là không có tu hành hợp thể bí thuật, thua cũng không an. Trần Tây Hoa khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào bộ ngực hắn vết máu bên trên, vội vàng truy vấn, ngươi đây, mấy ngày nay tình hình chiến đấu như thế nào? Trần Thắng chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh giống là nói chuyện của người khác, trước mắt 8 tháng 11 bại, vừa lại thua một trận, đối thủ là Thất Tinh Phụ Liệt Phong tôn giả ta theo không kịp tốc độ của hắn. Thoại âm rơi xuống, giữa hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trần Thắng ngay từ đầu vận khí cũng không tệ lắm, có càng về sau, gặp phải đối thủ càng là kinh khủng, có tu hành pháp chủ bí thuật cao thủ, càng có lĩnh ngộ đạo vực tuyệt thế thiên tiêu. Trần Thắng kiếm đạo mặc dù tại bại chiến bên trong không ngừng tiến tiến, lại cuối cùng khó mà dung chuyển những cái kia căn cơ thâm hậu hơn đối thủ. Thời gian tại từng tràng thắng bại giao thế bên trong lặng yên trôi qua, chiến đài số lượng từ 100 tòa giảm mạnh đến 10 tòa, cuối cùng chỉ còn một tòa dùng cho quyết ra đứng đầu bảng. Nửa tháng sau sáng sớm, đến lúc cuối cùng một đạo quyết đấu linh quang tiêu tán tại thiên cung, cựu luyện pháp chủ thanh âm vang vọng toàn bộ diễn võ trường, năm nay Vân Châu châu so, đến tận đây kết thúc. Trần Thắng là bị truyền tống trận trực tiếp đưa đến Cửu Lê phủ đệ tử khu tụ tập. Châu so cuối cùng mấy ngày, hắn đã không còn chấp nhất tại thắng bại, mà là đem mỗi một trận tỉ thí cũng làm tôi luyện kiếm đạo thời cơ. Dù là bị đối thủ nghiền ép, cũng muốn tại bại trận nhìn đằng trước thanh đối phương đạo tắc vận chuyển quy tích. Trở thành tích bảng danh sách lấy linh quang hình thức hiện lên ở bầu trời lúc, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Mục tự tôn giả, hạng nhất. Vô nhạc tôn giả, 817 tên. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên tại bảng danh sách top 100 vị trí tìm được vô nhạc tôn giả danh tự. Mà Trần Thắng danh tự thì tại bảng danh sách trung bộ chết lên vị trí, 41 tháng, 5 thập cửu bại, xếp hạng 297 vị. Còn lại 4 vị đồng môn xếp hạng đều tại 5-600 về sau. Bạch phủ chủ chậm rãi đi tới, mang trên mặt cười ôn hòa ý, giọng thanh thần, chư vị tiểu hữu, không cần nhục chí, ngày sau tại Vân Châu đạo viện hảo hảo tu hành, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Lời của hắn không có quá nhiều hoa lệ từ ngữ trao chuốt, lại mang theo trấn an lòng người lực lượng. Dù sao có thể đi đến bước này tu sĩ, đều là tâm tính cứng cỏi hạng người, ngắn ngủi thất lạc cũng sẽ không đánh bọn hắn. Mọi người ở đây nhao nhao chắp tay cảm ơn lúc, một đạo thân ảnh màu xanh bước nhanh đi tới. Người phục vụ ăn mặc trong tay thiếu niên nâng một cái cổ pháp mang gỗ, mang gỗ bên trên đệm lên lụa đỏ, trên hồng chủ tĩnh tĩnh nằm một viên ngọc bài. Thiếu niên đi thẳng tới Trần Thắng trước mặt, không mình hành lễ, xin hỏi thế nhưng là Cửu Lê phủ diện sinh đạo hữu. Đây là pháp chủ phân phó tại hạ đưa tới. Trần Thắng trong lòng hơi động, liền đội vàng tiến lên tiếp nhận mang gỗ. Ngọc bài xúc tu ôn nhuận, tính chất như mơ đồng, chính diện vẹn vẹn khắc lấy 4 cái cổ truyện chữ lớn, Hoàn Việt nội môn. Nhìn thấy 4 chữ này trong đáy mắt, hắn toàn thân chấn động. To lớn kinh hỉ giống như thủy triều quét sạch hắn tâm thần. Hoàng Tuyệt pháp chủ tên tuổi, hắn như thế nào không biết. Kia là Vân Lộc đạo mạch mọi người, lấy Chu Thiên tinh thần nguyên tử kết thúc pháp chủng nghe tiếng toàn bộ Vân Châu, là kết thúc một đạo đỉnh tiêm đại năng. Còn không đỡ lấy. Bạch phủ chủ truyền âm kịp thời tại trong thức hải của hắn vang lên, giọng nói mang vẻ khó nén đội vàng cùng mừng rỡ, Hoàng Tuyệt pháp chủ cũng đi chung kết chi đạo, cùng kiếm đạo của ngươi có cùng nguồn gốc, đối ngươi mà nói có thể nói là ngàn năm một thở lương sư. Bây giờ tuy là nội môn đệ tử, ngày sau chưa hẳn không thể tấn thăng làm thân truyền đệ tử, pháp chủ thu đồ nặng nhất nói duyên, đây cũng là lớn nhất cơ duyên. Trần Thắng đón lấy lệnh bài, đa tạ phủ chủ chỉ điểm. Bạch phủ chủ trong mắt tràn đầy khen ngợi, hắn biết rõ trong nội môn đệ tử ngày đêm khác biệt. Pháp chủ là nội môn đệ tử ban thưởng bí thuật cũng không phải là việc khó, lấy bọn hắn khống chế vạn đạo năng lực, là hóa thần thậm chí luyện hư tu sĩ lượng thân sáng tạo một đạo bí thuật, bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng có thể nối thẳng hợp thể cảnh giới căn bản đại pháp, lại là khác biệt. Pháp chủ căn bản chi pháp phần lớn chỉ có một đầu, cũng là bọn hắn tu hành hạch tâm chỗ, bởi vậy thân truyền đệ tử tất nhiên là cùng pháp chủ đồng tu một đạo truyền nhân, chỉ có như vậy, tài năng truyền thừa y bát. Trần Thắng kết thúc kiếm đạo cùng Hoàng Tuyệt pháp chủ đồng nguyên, cái này liền mang ý nghĩa, hắn có được tiếp xúc pháp dễ chính bản đại pháp tư cách. Trần Tây Hoa bọn người vội vàng chúc mừng đạo hữu. Bọn hắn mặc dù cũng có thể tiến vào đạo viện tu hành, nhưng có thể hay không bái tại pháp chủ môn hạ, lại là khác nói. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn nói vài lời, trong tay hắn ngọc bài đột nhiên bộc phát ra chướng mắt ngân huy. Cái này ngân huy cũng không phải là phàm tục chi quang, mà là ẩn chứa sao trời nguyên tử pháp tắc đạo vận chi quang, trong nháy mắt đem Trần Thắng cả người bao khỏa trong đó. Trần Thắng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, quanh thân tràng cảnh như đèn kéo quân phi tốc biến ảo. Trần Tây Hoa bọn người gương mặt, diễn võ trường mây lâu, trên bầu trời chiến đài hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một mảnh tinh không mênh mông. Dưới chân là ngưng kết sao trời đám mây, đỉnh đầu là sao trời lấp lóe, mỗi một quả sao trời đều tản ra nặng nề lực lượng nguyên tử, cùng hắn thể nội tịch diệt đạo tắc sinh ra mãnh liệt của mình. Cảm giác hôn mê hơi lui, Trần Thắng đội vàng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa sao trời đám mây bên trên, một đạo nguyệt bạch đạo bảo thân ảnh chính nghiêng người dựa vào mà ngồi, trước người lơ lửng một chiếc thanh đồng cổ đăng, đèn diễm như sao trời lấp lóe, chiếu rọi ra trung niên nhân ôn hòa khuôn mặt. Người này quanh thân quanh quẩn lấy điểm điểm ngân huy, mỗi một điểm ngân huy đều như vi hình sao trời xoay tròn, tản ra như có như không uy áp. Cái này uy áp cũng không phải là tận lực phóng thích, lại làm cho Trần Thắng bản năng sinh lòng kính sợ, chính là Vân Lộc đạo mạch mở người, Hoàng Tuyệt pháp chủ. Đệ tử diệt sinh, bái kiến sư tôn. Trần Thắng không dám có nửa phần chần chờ, vội vàng sửa sang lại đạo bảo, ủy gối sao trời đám mây bên trên, làm được là nhất trịnh trọng bái sư chi lễ. Hoàng Tuyệt pháp chủ thả ra trong tay thanh đồng cổ đăng, ôn hòa ánh mắt rơi trên người Trần Thắng, đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo ngân huy hóa thành phù văn, dung nhập Trần Thắng trong tay ngọc bài. Trên ngọc bài nội môn hai chữ bên cạnh, nhiều một đạo vi hình sao trời ấn ký, đồng thời một cỗ tin tức truyền vào Trần Thắng thức hải. Kia là Vân Lộc đạo mạch môn quy, nội môn đệ tử tu hành tài nguyên, cùng một bộ bí thuật âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải đứng lên đi. Hoàng Tuyệt pháp chủ thanh âm như gió xuân phất qua, mang theo sao trời pháp tắc nặng nề cùng ôn hòa, kiếm đạo của ngươi, ta đã thông qua chiến đài chiếu dọi thấy rõ ràng, âm dương ngũ hành làm xương, tịch diệt đạo tắc là hồn, đường đi đi được rất chính, chỉ là đạo cơ còn thấp, vận dụng còn hiện non nớt. Hắn đưa tay vung lên, trước người hiện ra Trần Thắng cùng Liễu Huyền, mục tự đám người chiến đấu hư ảnh bên trong, Trần Thắng kiếm chiêu sơ hở bị từng cái tiêu xuất. Trần Thắng đứng dậy đứng ở một bên, cúi đầu lắng nghe, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Hoàng Tuyệt pháp chủ lợi bình chữ chứa châu ngọc, trực chỉ hắn kiếm đạo hạch tâm lực điểm, những cái kia hắn trầm tư suy nghĩ thật lâu sơ hở, tại pháp chủ trong mắt lại như xem vân tay trên bàn tay rõ ràng. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, môn này âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải cùng hắn kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp, hiển nhiên là pháp chủ đặc biệt vì hắn lượng thân thôi diễn. Đa tạ sư tôn. Chương 337, Thương Nguyên đạo giới chương 337, Thương Nguyên đạo giới Hoàng Tuyệt pháp chủ tay áo vung khẽ ở giữa, sao trời đám mây mênh mông quang cảnh tựa như thủy triều thối lui. Trần Thắng chỉ cảm thấy quanh thân lực lượng pháp tắc một đu, trước mắt đã đổi thành quen thuộc giường cột chạm trổ. Chính là châu bị kết thúc sau cựu lê phủ đám người chờ nghị sự cung điện. Trong điện đốt ngưng thần tĩnh khí long tiên hương, hơi khói lượn lờ lên cao, tại mái vòm vẽ lấy vân châu dư đồ hạ sen lẫn thành nhàn nhạt sương mù. Bạch phủ chủ đứng trước tại phía tây phía trước cửa sổ, chắp tay nhìn qua ngoài cửa sổ trong đình viện ngay tại tu bổ linh trúc người phục vụ, thân hình thẳng tắp như tùng. Trần Tây Hoa, Vô Nhạc tôn giả mấy vị cựu lê phủ thiên tiêu thì vây quanh ở điện bên cạnh, thấp giọng trò chuyện, hiển nhiên đã tại này chờ hồi lâu. Xoát một tiếng, mấy đạo ánh mắt đồng thời rơi trên người Trần Thắng. Gặp hắn đột nhiên hiện thân, mọi người đều là sức sở, lập tức không hẹn mà cùng bước nhanh tiến lên đón, tiếng bước chân tại tĩnh mịch trong điện lộ ra phá lệ rõ ràng. Thế nhưng là pháp chủ triệu kiến. Bạch phủ chủ xoay người trong nháy mắt, ánh mắt liền rơi vào Trần Thắng bên hông treo trên ngọc bài, viên kia nguyên bản khắc lấy Hoàng Tuyệt nội môn ngọc bài, giờ phút này đã nhiều một đạo sao trời đường vân, chính là Vân Lộc đạo mạch đệ tử thân phận ấn ký. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay mơn trớn trên ngọc bài ôn nhuận sao trời văn, thanh âm mang theo khó nén trịnh trọng, chính là Vạn Bối đã chính thức bái nhập sư tôn môn hạ. Sư tôn nói rõ sau 5 ngày liền dẫn ta tiến về Vân Lộc đạo cung tu hành. Bạch phủ chủ nghe vậy, lập tức lộ ra tiểu dung, hắn giày rộng bàn tay trùng điệp đập vào Trần Thắng trên bờ vai, lực đạo vừa phải lại mang theo rõ ràng vui mừng, Hoàng Tuyệt pháp chủ trùng kết chi đạo cùng ngươi đồng nguyên, lần này đi nhất định phải dốc lòng tu hành, chớ có cô phụ phần này nói duyên cùng pháp chủ kỳ vọng cao. Hắn biết rõ Vân Lộc đạo cung nội tình, Hoàng Tuyệt pháp chủ cho dù là tại pháp chủ bên trong, cũng không tính kẻ yếu. Trần Thắng chắp tay, vạn bối minh bạch, đa tạ phủ chủ chỉ điểm. Bạch phủ chủ nhẹ nhàng gật đầu, lại đơn giản bàn giao vài câu tiến về đạo cùng sau lễ nghi cùng chú ý hạng mục, liền quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Hắn thân là cựu lê phủ phụ chủ, còn có rất nhiều châu bị đến tiếp sau công việc cần xử lý. Nay đến cũng bất quá là an ủi mấy vị trong phủ mấy vị lao hữu đệ tử, không nghĩ gặp phải Trần Thắng bái sư, lần này dừng lại lâu hơn một chút. Bạch phủ chủ thân ảnh vừa biến mất tại chỗ cửa điện, Trần Tây Hoa liền đi lên phía trước, khắp khuôn mặt là không bỏ, mới vừa cùng đạo hữu trùng vùng, tính toán đâu ra đấy bất quá vài năm thời gian, cái này liền lại muốn phân biệt. Trần Thắng trở tay vô vô mu bàn tay của hắn, ngựa khi ôn hòa lại mang theo kiên định, thiên hạ vốn cũng không có không tiêu tan bụi tiệc, chúng ta con đường tu hành từ từ vô hạn, cái này ngắn ngủi biệt ly bất quá là đại đạo trên đường một cái chớp mắt. Nếu ngươi ta đều có thể cần cù tu hành, ngày khác chưa hẳn không thể tại đại đạo cuối cùng gặp nhau, đến lúc đó lại nấu rượu luận kiếm, chẳng phải sung sướng. Vô Nhạc Tôn giả bước đi lên đến đây, mang trên mặt cởi mở ý cười, Diễn Sinh đạo hữu nói cực phải. Chúng ta theo đuổi vốn là trường sinh bất tử, tiêu giao thiên địa, chỉ là địa vực chi cách, lại có thể nào ngăn cản đạo tâm tương thông. Nguyện ngươi ta đều có thể tại riêng phần mình trên con đường tu hành vượt mọi chông gai, cuối cùng sẽ có một ngày tu thành đại đạo, chung trèo lên cựu thiên tinh hà, vừa xem hoàn vũ phong quang. Lời nói ở giữa tràn đầy hào tình trang trí, để trong điện nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly đều hòa tan mấy phần. Một bên Bạch Phong Tôn giả, Thành Không Tôn giả mấy người cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Bạch Phong Tôn giả vân vê dưới hàm râu ngắn, trong mắt mang theo đối tương lai ước mơ, dù chưa có thể xông vào top 100, nhưng nếu có thể tại Vân Châu Đạo viện dốc lòng tu hành, đạo viện bên trong Ngộ đạo các có dấu các châu phủ đỉnh tiêm công pháp, càng có cơ hội lấy được pháp chủ cấp đại năng giảng đạo, đã là khó được cơ duyên. Thành Không Tôn giả cũng gật đầu nói, đúng vậy à, có thể vào đạo viện đã là chuyện may mắn, chỉ mong ngày sau có thể có cơ duyên cùng hai vị đạo hữu tại chỗ càng cao hơn gặp nhau. Bọn hắn mặc dù trên mặt ý cười, trong mắt lại khó nén đối Trần Thắng cơ duyên hâm mộ, bái nhập pháp chủ môn hạ, nhưng so sánh tiến vào đạo viện tu hành chân quý gấp trăm lần. Đúng rồi, Vô Nhạc đạo hữu. Một mực trầm mặc đứng ở một bên Thượng Nguyên Tôn giả đột nhiên mở miệng, hắn thân mang đạo bào màu xanh, khuôn mặt gầy gò, là trong mấy người là trầm ổn nhất một cái. Chỉ gặp hắn tiến lên một bước, sắc mặt mang theo vài phần cẩn thận, trước đây tại diễn võ trường, gặp trăm người đứng đầu tu sĩ đều bị chư vị pháp chủ cùng nhau triệu đến bầu trời phía trên, không biết là có chuyện gì quan trọng phân phó. Nếu là liên quan đến Vân Châu cơ mật, liền làm ta chưa từng hỏi qua. Top 100 tu sĩ đều là các châu phủ đỉnh tiêm tiên tiêu, pháp chủ triệu kiến nội dung tất nhiên liên quan đến trọng đại cơ duyên, nếu có thể biết được một hai, có lẽ có thể vì chính mình con đường cung cấp chỉ dẫn. Trần Tây Hoa đám người nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhao nhao xuống lại tới, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trần Thắng thì khẽ bước cằm, hắn tại Hoàng Tuyệt pháp chủ sao trời trong đám mây lúc, từng nghe nói sư tôn đề cập qua việc này, đã biết được nội tình, giờ phút này liền an tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem Vô Nhạc Tôn giả như thế nào mở miệng. Vô Nhạc Tôn giả khoát tay áo, không để ý chút nào cười nói, cũng không phải gì đó cơ mật, việc này không bao lâu toàn bộ Vân Châu tu hành giới đều sẽ biết được. Khoảng cách lần tiếp theo vượt so còn có dòng dã 10 năm, Châu chủ đại nhân đã cùng mấy vị pháp chủ thương nghị thỏa đáng, muốn đem chúng ta top 100 tu sĩ đưa vào Thương Nguyên đạo giới tu hành. Thương Nguyên đạo giới? Cái tên này tại Vân Châu có thể nói là như sấm bên tai, chính là mới vừa vào tu hành giới tu sĩ cũng nghe nhiều nên thuộc. Đây là Vân Châu thái cổ thời kỳ, một vị đạo hiệu Thương Nguyên độ kiếp đạo quân tự mình mở tiểu thiên thế giới. Đạo quân còn sót lại, trải rộng lớn đạo pháp lý, ở chỗ này lĩnh hội, so bình thường tiểu thiên ngộ đạo còn phải mạnh hơn không ít, có thể nói là khó được cơ duyên. Nghe đồn đạo giới bên trong, càng có các đời pháp chủ tu thịnh hành lưu lại pháp tắc ấn ký, đừng nói là hóa thần tuân giả, chính là đỉnh cấp luyện hư đại năng, cũng có thể ở trong đó thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Vô Nhạc Tôn giả nhìn xem đám người đột nhiên sáng lên ánh mắt, dừng một chút, tiếp tục nói ra, không chỉ có như thế, châu chủ cùng mấy vị pháp chủ sẽ còn thay phiên tiến vào Thương Nguyên đạo giới, mỗi tháng tự thân vì chúng ta chỉ điểm độ, giải đáp trong tu hành nghi nan. Chính là hy vọng chúng ta có thể tại trong vòng 10 năm đột phá bình cảnh, đem đạo cơ rèn luyện được càng vững chắc chút, cũng may vượt so bên trong là Vân Châu tranh đến binh dự, không đến mức bị cái khác đại châu áp chế. T, hít vào khí lạnh thanh âm trong điện liên tiếp. Bạch Phong Tôn giả vô cùng cảm thán, tiểu thiên ngộ đạo, còn có pháp chủ tự mình chỉ điểm, cho bẹn 10 năm a. Quả nhiên là thiên đại tạo hóa. Châu chủ đại nhân quả thật là đại thủ bút. Dĩ vãng Châu bị top 100 chưa bao giờ có tiến vào Thương Nguyên đạo giới đánh ngộ. Nghĩ đến là cựu luyện pháp chủ mới nhậm chức, cố ý bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, cơ duyên như thế, về sau sợ là rốt cuộc khó được. Thành Không Tôn giả cũng liền gật đầu liên tục, trong giọng nói mang theo nồng đậm hướng tới, linh giới ngộ đạo vốn là gian nan, chúng ta tuy có thiên kiêu chi danh, nhưng cũng cần mượn nhờ đỉnh cấp công pháp, thiên tài địa bảo tài năng miễn cưỡng tinh tiến, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào bình cảnh. Địa Thương Nguyên đạo giới chính là đạo quân là ngộ đạo chế tạo riêng bảo địa, mỗi một sợi linh khí đều ẩn chứa đạo tắc chi lực, càng có pháp chủ tự mình chỉ điểm. Lần này Vô Nhạc đạo hữu sợ là có thể nhờ vào đó thời cơ diện hóa mấy phần đạo vực chi diệu, tốt cơ duyên, quả nhiên là tốt cơ duyên. Trong điện đám người hâm mộ chi tình cơ hồ yếu dần xuất lai, ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy Thương Nguyên đạo giới thần kỳ, trong ngôn ngữ tràn đầy hướng tới. Chỉ có Trần Thắng cùng Trần Tây Hoa lướt nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được mấy phần nụ cười thản nhiên, chỉ là phối hợp với đám người lộ ra cảm thán thần sắc. Hai người bọn họ đều xuất thân từ tiểu thiên thế giới, mặc dù so ra kém Thương Nguyên đạo giới nội tình, nhưng cũng xa so với linh giới bản thổ nội đạo hoàn cảnh ưu việt. Bây giờ nghe đám người đối tiểu thiên thế giới truy phủng, ngược lại thật sự là có loại thân ở trong phúc không biết phúc vi diệu cảm giác. Vô Nhạc Tôn giả cười ha hả vỗ vỗ mấy vị đạo hưu bà bay, nhẹ giọng an ủi, các ngươi cũng không cần quá hâm mộ, chỉ cần hào hào tại đạo viện tu hành, chưa hẳn không có cơ duyên như thế. Đạo viện bên trong sắp đặt công văn bảng, nếu có thể hoàn thành trong viện treo thưởng nhiệm vụ, tích lũy đầy đủ công văn, liền có thể hối đoái tiến vào Thương Nguyên đạo giới tu hành danh lệch, thậm chí so 10 năm còn rất dài. Đối với hóa thần tu sĩ mà nói, chỉ là 10 năm xâm lộ, thật sự là quá ngắn. Bạch Phong Tôn giả bọn người lại chỉ là lắc đầu cảm thán, nói nghe thì dễ, kia công văn há lại tùy tiện có thể tích lũy. Lời tuy như thế, trong mắt mọi người lại một lần nữa dấy lên đấu trí, có mục tiêu rõ rệt, con đường tu hành liền nhiều hơn mấy phần động lực. Chương 338, bí pháp khác nhau. Chương 338, bí pháp khác nhau. Cửu Lê phủ nghị sự cung điện bên ngoài, đám người ồn ào náo động dần dần tan đi. Trần Thắng đem Hoàng Tuyệt pháp chủ ban tặng ngọc bài sát người cất kỹ, đi lại chậm rãi xuyên qua giường cột trạm chỗ hành lang, hướng phía chính mình chuyên môn tu hành cung điện đi đến. Trong điện bày biện cực giản, trung ương là một phương toàn thân trắng muốt hàn ngọc tu luyện đài, trên mặt bàn khắc đầy tinh mịn tụ linh trận văn. Nơi hẻo lánh đỉnh đồng thau bên trong đốt ngưng thần tinh khí vong ưu hương hơi khói như tơ như sợi, tại mái vòm treo dạ mình châu chiếu sáng dưới, sen lẫn thành hơi mở màn sáng. Trần Thắng trở tay đóng lại cửa điện, tiện tay một đạo pháp quyết, kích hoạt lên ngoài điện phòng hộ trận. Hắn chậm rãi đi đến hàn ngọc bàn tiệc đầu gối ngồi xuống, trong thức hải, một đạo lưu quang như là sao trời lấp lóe, chính là Hoàng Tuyệt pháp chủ trước khi chia tay ban tặng âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải. Trần Thắng đem tâm thần chìm vào ngọc giản, trong chốc lát, vô số phù văn màu vàng từ trong ngọc giản tuôn ra, tại trong thức hải của hắn hóa thành một bộ huyền ảo điện tịch. Khúc dạo đầu chính là âm dương bắt đầu, ngũ hành dưỡng dục, tịch diệt là cuối cùng, hóa nan giải ách thập lục cái cổ truyện chữ lớn, trong câu chữ tản ra bảng bạc đạo tắc uy áp, lại để hắn thức hải cũng hơi rung động. Hắn từng chữ từng câu lĩnh hội xuống dưới, càng xem càng là kinh hãi, càng về sau lại nhịn không được thở dài lên tiếng, không hổ là sư tôn tôi diễn bí pháp, quả thật là cao thâm mặt chắc. Cái này âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải cũng không phải là đơn thuần kiếm đạo pháp môn, mà là một bộ bao dung đạo tắc diễn biến, pháp lực vận chuyển, ứng dụng bí thuật hoàn chỉnh hệ thống. Cùng hắn kiếm đạo hoàn mỹ phù hợp, kiếm pháp cùng đạo tắc dính liền chỗ, bị bí pháp trải bước đến không có chút nào sơ hở. Trước đây Trần Thắng vì hoàn thiện kiếm đạo, thường thường muốn tại chiến bên trong tìm tòi, chiến hậu khổ tư, hao phí mấy tháng thậm chí mấy năm tài năng ưu hóa một chiêu nửa thức. Mà bí pháp này tựa như một ngọn đèn sáng, đem hắn kiếm đạo bên trong đá ngầm cùng lạc lối đều chiếu sáng, chỉ cần làm từng bước tu hành, liền có thể vững bước tiến tiến. Trần Thắng chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, tu hành mê mang bị quét sạch sành sanh, hiệu suất chi cao, viễn siêu di vãng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền thôi diễn ra như thế phù hợp công pháp của ta, hợp thể pháp chủ cảnh giới, quả thật là khó có thể tưởng tượng. Trần Thắng mặc dù không biết cụ thể thôi diễn thời gian, nhưng khẳng định cũng dài, dù sao toàn bộ châu bị cũng bất quá mới tiến hành nửa tháng. Theo lĩnh hội xâm nhập, Trần Thắng đối môn bí pháp này nhận biết càng thêm rõ ràng. Phương pháp này chỉ có 4 tầng, độ dài mặc dù ngắn, nhưng từng chữ châu ngọc, đầy đủ trèo chống tu sĩ tu tới luyện hư viên mãn. Nhìn thấy nơi đây, Trần Thắng không khỏi nghĩ lên trước đây cùng Vô Nhạc Tôn giả chuyện phiếm. Khi đó Vô Nhạc Tôn giả mới từ pháp chủ triệu kiến trở về, từng kỹ càng vì hắn phổ cập qua bí pháp phân cấp. Tại linh giới, hợp thể pháp chủ sáng tạo bí pháp đại khái chia làm tam đẳng. Phổ thông bí pháp có thể chống đỡ tu sĩ tu tới hóa thần viên mãn, luyện thành sau mặc dù có thể trở thành hóa thần bên trong đỉnh cấp chiến lực, viên cương có thể so sánh yếu nhất luyện hư đại năng, nhưng cuối cùng kém một tuyến. Đỉnh cấp bí pháp thì có tu tới luyện hư viên mãn, mỗi một tầng cảnh giới chiến lực đều viễn siêu bình thường bí pháp, những cái kia có thể tại hóa thần giai đoạn liền đánh bại luyện hư thiên tiêu, dựa vào chính là loại này bí pháp. Mà pháp chủ căn bản đại pháp, vẹn vẹn truyền thân truyền đệ tử, có nối thẳng hợp thể cảnh giới, là đạo mạch truyền thừa hệ tâm. Đánh bại Trần Thắng mục tự tôn giả, tu hành chính là lớn như vậy pháp. Đối chiếu Vô Nhạc Tôn giả giảng giải, Trần Thắng trong lòng hiểu rõ, cái này âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải rõ ràng là đỉnh cấp bí pháp bên trong người nổi bật. Nếu có thể đem nó triệt để tu thành, chính mình tại luyện hư cảnh giới lúc, tất nhiên có thể trở thành cùng giai bên trong đỉnh cấp cường giả. Bất quá sau một khắc, Trần Thắng liền trong lòng cảm thán, bất quá bí pháp tuy tốt, nhưng cũng yêu cầu hà khắc. Vẹn vẹn là tầng thứ nhất viên mãn, lại yêu cầu tu sĩ tại lĩnh ngộ tương ứng đạo tắc trên cơ sở, ngưng luyện ra đạo vực. Đạo vực kia là hóa thần đỉnh phong tu sĩ chạm đến luyện hư cánh cửa lúc, diễn hóa thành đạo tắc lĩnh vực, hình thành tự thân chuyên môn tiểu thiên địa. Đạo vực một thành, luyện hư cảnh giới liền triệt để rộng mở cửa chính. Bình thường hóa thần tu sĩ cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể sờ đến đạo vực cánh cửa, mà cái này lại chỉ là bí pháp tầng thứ nhất viên mãn yêu cầu. Trần Thắng lắc đầu, hắn cách một bước này hiển nhiên còn có không ngắn đường muốn đi. Con đường một bước một cái dấu chân, không cần cân nhắc quá nhiều, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, chí ít nhập môn không là vấn đề. Đối với người bên ngoài mà nói, tầng thứ nhất nhập môn cũng muốn cầu hà khắc, nhất định phải là tu hành tương ứng đạo tác, lại đạt tới đệ tam cảnh viên mãn. Cảnh giới cỡ này, tại Cửu Lê phủ tuổi trẻ hóa thần tu sĩ bên trong, cũng chỉ có hắn cùng Vô Nhạc các loại giải rác mấy người có thể đạt tới, mà đây vẫn chỉ là điều kiện nhập môn. Khó trách chỉ có đỉnh cấp thiên tiêu có thể tu hành, người bình thường nhập môn đều cực khổ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, sau đó nhắm mắt ngưng thần một lát, đem tất cả tạp niệm vứt bỏ. Trong điện tụ linh trận còn tại ong ong vận chuyển, linh khí như suối chảy tràn vào thể nội, Trần Thắng mở hai mắt ra, trong mắt đã mất nửa phần táo bạo, chỉ còn lại chuyên chú cùng kiên định. Hắn dựa theo bí pháp ghi chép, đem âm dương tịch diệt đạo tắc chậm rãi vận chuyển, sau đó diễn hóa ngũ hành. Xanh đỏ, hoàng, lam, hắc ngũ sắc quang hoa tại quanh người hắn lưu chuyển dần dần xen lẫn thành một đạo chói lọi màn sáng. Nhoáng một cái chính là mấy ngày. Hàn Ngọc tu luyện trên này, ngũ sắc quang hoa như thủy triều tại Trần Thắng quanh thân lưu chuyển, mỗi một lần lưu chuyển đều có thể dẫn động trong điện tụ linh trận của mình. Mấy ngày nay hắn đắm chìm tu hành, ngoại giới ngày đêm giao thế sớm đã quên sạch sành sanh, đột nhiên, hắn bỗng nhiên từ định cảnh bên trong bừng tỉnh. Bởi vì, giờ phút này trong thức hải của hắn truyền đến một đạo ôn hòa nhưng không để hoài nghi ý niệm, Đồ Nhi, cần phải đi. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Thắng trước mắt Hàn Ngọc Đài, đỉnh đồng thau cùng Dạ Minh Châu trong nháy mắt như nát kính tiêu tán, thay vào đó là vô biên vô tận sáng chói tinh không. Vô số sao trời lơ lửng trong bóng đêm, mỗi một quả đều tản ra đặc biệt đạo tắc vầng sáng, có như liệt hỏa hừng hực, có như loại băng hàn lạnh thấu xương. Mà trung ương biên kia sáng ngời nhất sao trời phía trên, Hoàng Tuyệt pháp chủ chính ngồi xếp bằng, đạo bào cùng tình không hòa làm một thể, quanh thân quanh quần ngân huy hóa thành ngàn vạn đầu tinh tuyến, cùng quanh mình sao trời hô ứng lẫn nhau. Trần Thắng tâm thần du lên, đội vàng thu liễm quanh thân quang hòa, chỉnh lý tốt đạo bào, đối tinh không bên trong thân ảnh thật sâu không mình hành lễ, đệ tử diệt sinh, gặp qua sư tôn. Đang khi nói chuyện, dưới ánh mắt của hắn ý thức đảo qua bốn phía, ngoại trừ đầy trời sao trời cùng sư tôn thân ảnh, lại không nửa cái bóng người. Vân Lộc Đạo Cung lần này tham gia châu bị người cũng không ít ta, giờ phút này lại chỉ có hắn một người ở đây, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Hoàng Tuyệt Pháp chủ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phản chiếu lấy toàn bộ tinh không, hắn nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm như sao trời vận chuyển trầm ổn, đi thôi, chuyện chỗ này, theo ta về Vân Lộc. Lời còn chưa dứt, hắn liền phát giác được Trần Thắng đáy mắt chần chờ, nhưng lại chưa làm nhiều giải thích, chỉ là đưa tay vùng khẽ tay áo. Cái này vung tay lên nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, lại dẫn động toàn bộ tinh không cộng minh. Trung ương viên kia sáng tỏ sao trời đột nhiên bộc phát ra chướng mắt ngân huy, tinh mang hội tụ chỗ, lại hóa thành một cái đen như mực vòng xoáy. Vòng xoáy biên giới không gian như trang giấy nếp hỗn, đổ sụt, vô số nhỏ bé không gian loạn lưu bị vòng xoáy thôn phệ, cuối cùng trong tinh không mở ra một đầu tĩnh mịch đường hầm. Bên trong đường hầm bích cũng không phải là thực thể, mà là từ ước vạn sao trời phù văn cấu thành, phù văn lưu chuyển ở giữa, có thể rõ ràng nhìn thấy đường hầm một chỗ khác mông lung quang ảnh. Đây là tinh quỹ đường hầm, lấy sao trời đạo tắc cấu kết lưỡng giới, chớp mắt có thể đến Vân Lộc. Hoàng Tuyệt Pháp chủ dẫn đầu bước vào vòng xoáy, thân hình tại tinh mang bên trong hóa thành một đạo ngân tuyến. Trần Thắng không dám chần chờ, đội vàng để khí đuổi theo, vừa mới bước vào đường hầm, liền cảm giác quanh thân bị một cỗ nhu hòa tinh thần chi lực bao khỏa. Nguyên bản đủ để xé rách hóa thần tu sĩ không gian loạn lưu, tại cỗ lực lượng này che chở cho càng không có cách nào tổn thương hắn mảy may. Bên trong đường hầm không có trên dưới trái phải phân chia, chỉ có vô số sao trời phù văn ở bên cạnh phi tốc lướt qua, bên hai truyền đến sao trời vận chuyển trầm thấp quanh mình, bất quá mấy tức thời gian, phía trước liền xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt. Bước ra đường hầm sát na, một cỗ tươi mát linh khí đập vào mặt, so cửu lê phủ tu hành cung điện linh khí nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Trần Thắng vô ý thức mở mắt, chỉ gặp trước mắt là một đám mây sương mù lượn lờ ngàn dặm dãy núi, lộ ra bình thường không có gì lạ. Đợi cho hắn tới gần, trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến hóa, những cái kia nhìn như phổ thông dãy núi, lập tức hiện lộ ra chân thân. Chỉ gặp bảy viên to lớn sao trời như cự long đầu đuôi tương liên, phủ phục tại hư không bên trong, mỗi một khỏa sao trời đều tản ra nặng nề sao trời lực lượng nguyên tử, sao trời mặt ngoài tuyên khắc lấy lít nha lít nhít đạo văn, cùng thiên cung bên trong sao trời hô ứng lẫn nhau. Mà những cái kia lượn lờ mây mù, kỳ thực là tinh thần chi lực cùng tiên địa linh khí giao hòa hình thành kết giới. Càng kỳ diệu hơn chính là, cả tòa sao trời khu kiến trúc được cho thêm giới tử nạp tu di đại thần thông, rõ ràng là vượt ngang ước vạn dặm tinh thần trận liệt, từ ngoại giới nhìn lại chỉ là một tòa bình thường dãy núi. Đây là thất tinh giao quang chu tiên trận, Vân Lộc Đạo Cung căn cơ, bảy viên sao trời đều là thượng cổ tinh hạch, ở trong chứa ước vạn đạo thì ấn ký, ta lấy bắt đầu vì đó mệnh danh. Chính là đạo cung chỗ tu hành, ngươi ngày sau tu hành, trong thất tinh tiên cơ Hoàng Tuyệt Pháp chủ giới thiệu sơ lược một phen, sau đó đưa tay một điểm, phía trước mây mù kết giới lập tức vỡ ra một cái khe. Khe hở sau mơ hồ có thể thấy được từng tòa lơ lửng tại sao trời mặt ngoài ngọc cung, cung khuyết ở giữa có tinh cầu tương liên, trên cầu vãng lai tu sĩ đều thân mang trắng bạc đạo bào, quanh thân quanh quẩn lấy sao trời đạo tắc vầng sáng. Trần Thắng đứng tại sao trời biên giới, nhìn qua trước mắt bao la hùng vĩ cảnh tượng, trong lòng lần nữa cảm thán hợp thể pháp chủ thần thông vô lượng. Hoàng Tuyệt Pháp chủ mỉm cười gật đầu, đi vào đi. Dứt lời, liền dẫn hắn hướng phía tinh không bên trong lộng lẫy nhất tòa kia ngọc cung đi đến, sau lưng mây mù kết giới chậm rãi khép kín, đem tòa này sao trời đạo cung bí mật một lần nữa giấu tại giữa thiên địa. Chương 339, Tinh Thần Tháp chương 339, Tinh Thần Tháp Vân Lộc Đạo Cung chủ điện tinh su điện trôi nổi tại thiên su tinh hoạch tâm khu vực, điện thân từ ước vạn mảnh vỡ ngôi sao đúc nóng mà thành, mặt ngoài lưu chuyển lên như ngân hà sáng chói ánh sáng hoa. Trần Thắng theo Hoàng Tuyệt Pháp chủ bước vào trong điện lúc, chỉ cảm thấy quanh thân bị một cô ôn nhuận tinh thần chi lực bao khỏa. Trong điện cũng không phức tạp bày biện, vẻn vẹn trung ương đứng thẳng một tòa sao trời phát đài phía trên lơ lửng bảy viên vi hình sao trời, chính là đạo cung căn cơ thất tinh giao quang chu tiên trận ảnh thu nhỏ. Hoàng Tuyệt Pháp chủ đứng ở pháp đài bên cạnh, trong điện tinh huy hòa làm một thể, hắn cũng không quay người, ánh mắt rơi vào vi hình sao trời bên trên, chỉ là mở miệng dặn dò, đã nhập môn hạ của ta, liền cần thủ đạo cung quy cự, mau chóng đi sông tinh thần tháp, trong tháp số tầng liên quan đến ngươi tu hành tài nguyên đẳng cấp, không thể lãnh đạo. Đệ tử minh bạch. Trần Thắng không người đáp, vừa muốn hỏi tinh thần tháp chi tiết, Hoàng Tuyệt Pháp chủ đã đưa tay đưa tới một vị người hầu. Kia người hầu thân mang trắng bạc trang phục, bên hông treo lấy có khắc Vân Lộc hai chữ lệnh bài, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp lại trầm ổn, đi đến trong điện liền quỳ một chân trên đất hành lễ, động tác tiêu chuẩn lưu loát, thuộc hạ tham kiến cung chủ, không biết gọi đến thuộc hạ có gì phân phó. Đây là ta mới thu nội môn đệ tử, ngươi lại dẫn hắn đi Tử Yên bí cảnh an trí, lại vì hắn giảng giải cung công việc. Hoàng Tuyệt Pháp chủ phất phất tay, liền một lần nữa đưa ánh mắt về phía sao trời phát đài, hiển nhiên đã vùi đầu vào trận pháp thôi diễn bên trong. Trần Thắng thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, đi theo người hầu quay người rời khỏi tinh su điện. Vừa bước ra cửa điện, liền nghe được người hầu cung kính mở miệng, "Điện hạ, đi theo ta." "Điện hạ?" Trần Thắng bước chân hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn tuy biết hiểu chính mình là nội môn đệ tử, lại không nghĩ rằng sẽ bị như thế xưng hô. Bất quá hắn cũng chưa hỏi nhiều, đạo cung quy củ phong phú, tùy tiện chất vấn ngược lại không ổn, liền gật đầu đuổi theo. Người hầu dẫn hắn đi đến ngoài điện quảng trường nơi hẻo lánh, nơi đó đứng thẳng một tòa cổ pháp thạch trận, trận nhãn chỗ khảm bảy viên màu sắc khác nhau tinh thạch, tản ra không gian đạo tắc ba động. Đây là thất tinh truyền tống trận, có thể chạy suốt thất tinh liên châu trận tùy ý một viên sao trời. Điện hạ theo ta vào trận, chúng ta đi thiên cơ tinh tử yên bí cảnh. Trần Thắng theo lời bước vào trong trận, vừa đứng bước thân hình, liền cảm giác quanh thân không gian một trận vặn mèo, cảnh tượng trước mắt như đèn kéo quân biến hóa, bên tai truyền đến rất nhỏ không gian xé rách âm thanh. Bất quá hô hấp ở giữa, mất trọng lượng cảm giác liền đã biến mất, chóp mũi quanh quẩn lấy một cô mát lạnh ngư khí. Mở mắt nhìn lại, trước mắt đúng là một đám mây sương mù lượn lờ bí cảnh. Dưới chân là bao trùm lấy khói tím linh điền, trong ruộng thời kỳ sinh trưởng lấy trên vạn năm phần tử vật thảo, trên phiến lá ngưng kết bóng ánh linh lộ. Xa xa dãy núi toàn thân hiện lên màu vàng nhạt, trong núi thác nước chút xuống, dòng nước đúng là từ thuần túy linh khí ngưng tụ mà thành, rơi vào phía dưới đầm sâu lúc nổi lên tầng tầng linh quang. Bí cảnh trên không không có bầu trời, thay vào đó là tinh không sáng chói, bảy viên to lớn sao trời treo ở chân trời, trong đó viên kia màu vàng sao trời phá lệ sáng tỏ, đúng là bọn họ vị trí thiên cơ tinh. Nơi đây chính là Tử Yên bí cảnh, có phương viên trăm vạn dặm lớn nhỏ, bí cảnh trung tâm khói tím suối rất có huyền diệu, là cung chủ đặc biệt vì điện hạ an bài chỗ tu hành. Người hầu chỉ vào cách đó không xa một tòa lơ lửng tại thác nước cái khác ngọc cung, tòa kia Tử Yên cung chính là điện hạ chỗ ở, trong cung sắp đặt rất nhiều đại trận, nội đạo thất cùng luyện bảo phòng, cần thiết chi vật đều đã chuẩn bị tốt. Trần Thắng ngẩng đầu nhìn lại, kia ngọc cung toàn thân từ loãng ngọc xây thành, cung đỉnh bao trùm lấy màu tím ngói lưu ly, ngói ở giữa điểm xuyết lấy sao trời phù văn, tại tinh huy chiếu rọi hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, liền nghe được người hầu tiếp tục nói ra, thiên cơ tinh rất nhiều bí cảnh, chính là nội môn chư vị điện hạ chỗ tu hành, điện hạ khi nhàn hạ có tiến đến bái phỏng, trao đổi lẫn nhau đạo tắc cảm ngộ. Đợi người hầu dẫn hắn tiến vào Tử Yên cung, sắp xếp cẩn thận hành lý về sau, Trần Thắng rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng, ngươi xưng ta là điện hạ, sư tôn mỗi một vị đệ tử đều như vậy xưng hô sao? Người hầu đang vì hắn pha bên trên một chén linh trà, nghe vậy động tác dừng lại, lập tức cung kính đáp, cũng không phải là như thế. Cung chủ môn hạ chia làm thân truyền, nội môn, ký danh tam đẳng đệ tử, chỉ có thân truyền cùng nội môn đệ tử có thể xưng điện hạ. Trần Thắng gật đầu, cái này cùng hắn trước đây hiểu rõ pháp chủ thu đồ quy củ đại khái tương xứng, ký danh đệ tử số lượng phong phú, tại hợp thể pháp chủ môn hạ hoàn toàn chính xác không tính chân quý. Hắn bưng lên linh trà cạn suýt một ngụm, trong nước trà ẩn chứa sao trời linh khí trong nháy mắt tăng ra, tư dưỡng kinh mạch, lại hỏi, không biết sư tôn môn hạ bây giờ có bao nhiêu đệ tử? Người hầu chần chờ một lát, hiển nhiên tại châm trước tìm tử, một lát sau mới chậm rãi đáp, cung chủ môn hạ bây giờ có 3 vị thân truyền đệ tử, nội môn đệ tử tăng thêm điện hạ, bây giờ tổng cộng có 179 vị, ký danh đệ tử thì có 5.881 vị. Đúng là ít như vậy. Trần Thắng chén trà trong tay hơi trao đảo một cái, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn từng nghe Vô Nhạc tôn giả đề cập, hắn sư tôn môn hạ chỉ là thân truyền đệ tử liền có trên trăm vị, nội môn đệ tử mấy ngàn, ký danh đệ tử càng là nhiều đến không hết. Nghe nhiều, có đây là mấy chục vạn năm tính ngược lại, số lượng khổng lồ. Bây giờ còn sống, đại đa số đã trở thành luyện hư đại năng, nếu là xem như chết đi, cái số này còn muốn lật gấp 10. Khách quan mà nói, Hoàng Tuyệt Pháp chủ đệ tử số lượng cũng không tránh khỏi quá mức tinh giản. Hắn vội vàng truy vấn ký danh đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn, nội môn đệ tử tấn thăng điều kiện, người hầu cũng nhất nhất kiên nhẫn giải đáp. Càng nghe, Trần Thắng trong lòng nhận biết liền càng rõ ràng, so với Vân Châu đạo viện, ba đạo cung lớn vốn là đi tinh anh lộ tuyến, chọn lựa là cày sâu quốc bấm bồi dưỡng phương thức. Nhà ta sư tôn càng là ưu bên trong lấy ưu, yêu cầu cực cao, lúc này mới số lượng thưa thớt. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, hắn rốt cục minh bạch vì sao trước đây trở về lúc sư tôn chỉ dẫn theo chính mình một người, những cái kia nội môn sư minh sư tỷ tất nhiên đều là châu bị tốt 100 thiên tiêu, sớm đã thuận theo cách khác chủ tiến về thương nguyên đạo giới tu hành, tự nhiên không cần lại trở về Vân Lộc. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem chủ đề chuyển hướng hạch tâm, còn xin đạo hữu nói rõ chi tiết nói tinh thần tháp tình huống. Đề cập tinh thần tháp, người hầu thần sắc nhiều hơn mấy phần kính sợ, tinh thần tháp là cùng chủ hao phí 10 vạn năm luyện chế cực phẩm của bảo, chung 17 tầng, ở vào giao quang tinh bên trên. Mỗi xông qua một tầng, không chỉ có thể thu hoạch được đối ứng ban thưởng, tầng dưới là thiên tài địa bảo, công pháp ngọc giản, cao tầng thì có cung chủ tự tay luyện chế pháp khí, thậm chí là tiểu thiên thế giới lĩnh hội cơ hội. Càng quan trọng hơn là, đệ tử thường ngày tu hành tài nguyên đẳng cấp cũng cùng trong tháp số tầng móc nối, số tầng càng cao, hàng năm nhận lấy đạo tinh, đan dược, công pháp quyền hạn liền càng tốt. Trong tháp sắp đặt trận pháp bảo vệ, như tao ngộ nguy hiểm tính mạng, liền sẽ truyền tống ra, chỉ là sẽ bị ghi chép là vượt quan thất bại, cần sau 3 ngày mới có thể lần nữa khiêu chiến. Trần Thắng gật đầu, hắn lại cẩn thận hỏi tham đạo cung làm việc và nghỉ ngơi thời gian, đệ tử ở giữa luận bàn quy củ, tài nguyên nhận lấy địa điểm, trong lòng triệt để đã nắm chắc. Đưa tiễn người hầu về sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, tu hành tài nguyên toàn hệ tại tinh thần tháp, khó trách sư tôn nhắc nhở ta mau chóng tiến đến vượt quan. Trần Thắng trong lòng hơi động, dứt khoát hướng phía tinh thần tháp phương hướng đi đến. Chương 340, chất vấn chương 340, chất vấn Vân Lộc đạo cung, Thiên Quyền Tinh, tinh biểu phồn hoa nhất Khải Minh Phường thị bên cạnh, đứng sừng sững lấy một tòa toàn thân từ mặc ngọc bị xây thành cung điện. Đây cũng là ký danh đệ tử thường tụ luận đạo cung. Trong điện cũng không đốt hương, lại tràn ngập một cấu nguồn gốc từ Thiên Quyền Tinh hạch tâm mát lạnh linh khí. Mấy trăm tấm hoa lê một cán xuôi theo trong điện đường hành lang hai bên sắp xếp, trên bàn trưng bày ngộ đạo dùng tinh văn ngọc giản cùng trà nóng ngọc lô. Lượn lờ trà khói cùng không trung lưu chuyển tuệ quang xen lẫn, phát họa ra mấy phần khoan thai tu hành không khí. Lúc này luận đạo cung lại không nửa phần tĩnh mịch, gần trăm tên tu sĩ tụ tập một đường, hoặc ngồi hoặc đứng, thấp giọng trò chuyện thanh âm liên tiếp. Dựa vào cửa điện một trương một cán bên cạnh, một tên thân mang hoa dâm đạo bảo tu sĩ vừa nâng chung trà lên, liền hạ giọng ném ra ngoài một tin tức, trong giọng nói tràn đầy khó mà che giấu kinh ngạc. Các vị đạo hữu, mới từ chấp pháp đường sư huynh nơi đó nghe nói, sư tôn lại thu một vị hóa thần cảnh nội môn đệ tử. Vừa dứt lời, ánh mắt chung quanh liền trong nháy mắt hội tụ tới. Ngồi tại đối diện áo bào xanh tu sĩ thả ra trong tay ngọc giản, lông mày phong trao lên, ồ, trực tiếp từ bên ngoài thu, mà không phải từ ký danh đệ tử bên trong tấn thăng. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, Vân Lộc đạo cung nội môn đệ tử xưa nay lấy tinh nghe tiếng. 179 người danh ngạch đã có hơn ngàn năm chưa từng có biến động, mới tăng một người, tất nhiên là kinh động toàn cung đại sự. Thiên chân vạn sát. Hoa dâm đạo bào tu sĩ trọng trọng gật đầu, tiếp tục nói ra, nghe nói vị kia đạo hữu là châu bị kết thúc về sau, vị sư tôn tự mình mang về đạo cung, trực tiếp cho nội môn ngọc bài. Kia hơn phân nửa là đi chung kết chi đạo a. Trong điện nơi hẻo lánh truyền đến một đạo cười khẽ, nói chuyện chính là một vị mặt trắng không dâu tu sĩ, hắn nuốt nuốt trong tay tinh hạch bằng tay, ngựa khí chắc chắn, sư tôn con đường cỡ nào đặc thù, có thể để cho hắn phá lệ trực tiếp thu làm nội môn, tất nhiên là đạo tắc đồng nguyên người. Hoa Dâm đạo bảo tu sĩ vỗ tay cười một tiếng, ha ha, đạo hữu quả nhiên gặp gì bên ấy. Đúng là như thế. Nghe nói vị kia đạo hữu tu chính là cùng sư tôn đồng nguyên chung kết chi đạo, khó trách có thể được như vậy ưu ái. Hai người đối thoại để trong điện tiếng nghị luận càng thêm tăng vọt, không ít tu sĩ đều nhao nhao gia nhập thảo luận. Đạo cung nội môn đệ tử vốn là phân hai loại. Một loại là từ ký danh đệ tử bên trong ngàn chọn vạn tuyển tấn thăng, cần tại nhất định tuổi tác kỳ hạn bên trong, xông qua nhất định tinh thần tháp số tầng. Nếu là không đạt được yêu cầu, nếu không cho dù là trở thành luyện hư cảnh giới, vẫn như cũng là ký danh đệ tử. Một cái khác loại chính là Trần Thắng như vậy, bởi vì đạo tắc phù hợp bị trực tiếp thu nhận sử dụng, bị Hoàng Tuyệt Pháp chủ ký thác kế thừa căn bản đại pháp, chuyển thừa y bát kỳ vọng cao. Nghe được mới nội môn đệ tử lai lịch, trong điện không ít ký danh đệ tử thần sắc đều trở nên tế nhị. Ngồi phía trước sắp xếp một vị áo bào tím tu sĩ trực tiếp hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần xem thường, tuy nói là ký thác kỳ vọng, có luận thực sự chiến lược, cuối cùng không sánh bằng chúng ta từ ký danh đệ tử bên trong chém giết ra. Dù sao chúng ta là một bước một cái dấu chân xông qua tinh thần tháp, bọn hắn lại là dựa vào đạo tắc phù hợp đi đường tắt, hàng kim lượng cuối cùng kém hơn một chút. Hắn đạt được không ít ký danh đệ tử phụ họa, dù sao có thể đi vào Vân Lộc Đạo Cung làm ký danh đệ tử, đều là thiên tiêu, không ai phụ ai. Đúng lúc này, một vị lớn tuổi ký danh đệ tử đi từ trên lầu đi xuống, hắn gõ gõ một án, thanh âm trong sáng, tốt, sư tôn ánh mắt chưa từng chênh lệch qua. Các ngươi nghe ta nói vị này lai lịch cùng thực lực, nghị luận nữa không muộn. Đầu tiên, vị này nội môn đệ tử, tu chính là Âm Dương Tịch Diệt Đại Đạo, trước đây không lâu tại Châu Bị bên trong xếp tại 297 vị. Lời vừa nói ra, không ít vừa mới còn tâm cao khí ngạo đám ký danh đệ tử bọn họ trong nháy mắt trầm mặt xuống. Bọn hắn rất nhiều ngay cả tham gia Châu Bị cơ hội đều không có. Một vị quen thuộc Châu Bị tu sĩ cũng có chút nhíu mày, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, Châu Bị top 300. Thực lực này cũng không yếu a. Hắn dừng một chút, hướng đám người giải thích nói, lần này Vân Châu Châu Bị, chúng ta đạo cùng chỉ có 87 người có tư cách tham gia đứng đài thi đấu. Trong đó nội môn đệ tử 13 người, còn lại 7-14 người đều là ký danh đệ tử. Kết quả cuối cùng như thế nào? Nội môn đệ tử tự nhiên không cần phải nói, 13 người toàn bộ xông vào top 100, kém nhất cũng xếp tại thứ 63 vị, Thanh Lam sư tỷ càng là danh liệt thứ 7. Ký danh đệ tử bên trong, chỉ có 2 người xông vào top 100, cũng đều tại 90 tên có hơn. Xông vào 300 tên bên trong ký danh đệ tử, tính được cũng bất quá 10, 20 người, bực này thành tích, đặt ở trẻ trung hóa thần ký danh đệ tử bên trong, tuyệt đối là hạng nhất tiêu chuẩn. Lời nói này để trong điện triệt để an tĩnh lại, kia trước đó chất vấn hàm kim lượng áo bào tím tu sĩ cũng á khẩu không trả lời được. Nghiên kỷ của hắn lớn, không có vận khí tham gia lần này ba cấp đạo hội, nhưng hắn bên người có không ít tuổi trẻ hóa thần tu sĩ tham gia, hắn cũng không dám phạm vi lớn đắc tội với người. Đúng lúc này, lại có một vị tin tức linh thông tu sĩ nói bổ sung, ta còn nghe nói, vị này điện hạ sư thừa một mực là bí mật, hắn trước đây cũng không tông môn dựa vào, tựa hồ là tán tu xuất thân. Một vị mặt tròn tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng người lên, thanh âm đều đề cao mấy phần, tán tu. Nói cách khác, hắn chưa hề tu hành qua pháp chủ truyền xuống bí pháp. Toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi liền tu tới hóa thần, còn xông qua Châu Bị top 300. Phải biết, đạo cung đệ tử thực lực sở dĩ có thể viễn siêu ngoại giới tu sĩ, chính là bởi vì có thể tiếp xúc đến pháp chủ cấp bí pháp. Nếu là tán tu xuất thân, liền có thể đạt tới thành tựu như thế, hắn thiên phú cùng nghị lực có thể nghĩ. Đúng vậy. Tin tức linh thông tu sĩ trọng trọng gật đầu, trong giọng nói tràn đầy kính nghệ. Vừa mới còn trầm mặc đám ký danh đệ tử bọn họ, giờ phút này càng là ngay cả nghị luận tâm tư cũng bị mất. Không có tông môn tài nguyên nâng đỡ, không có đỉnh cấp bí pháp gia trì, chỉ dựa vào tán tu thân phận liền có thể tại Châu Bị bên trong lấy được như vậy thành tích. Thực lực thế này, cho dù không có đạo tắc phù hợp tăng thêm, cũng đủ để xứng với nội môn đệ tử thân phận. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc, một đạo thanh âm uy nghiêm từ ngoài điện truyền đến, mà lại cực kỳ mấu chốt chính là hắn vẫn chưa tới 1000 tuổi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang kim văn đạo bảo tu sĩ chậm rãi đi vào, quanh người hắn quanh quẩn lấy luyện hư đại năng đặc hữu đạo vực áp, chính là phụ trách ký danh đệ tử khảo hạch Mạc Uyên trưởng lão. Không đến 1000 tuổi, tại Châu Bị bên trong xếp vào 3 vị trí đầu trăm. Mặt tròn tu sĩ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Phải biết, Vân Lộc đạo cung ký danh đệ tử bên trong, có thể tại 1000 tuổi trước tu tới hóa thần, đã là phượng mao lân giác, chớ nói chi là lấy được như vậy chiến tích. Mạc Uyên trưởng lão đảo qua trong điện đám người, nhàn nhạt nói ra, cung chủ thu đồ. Từ trước đến nay chỉ nhìn thiên phú cùng đạo tâm, diễn sinh điện hạ đạo tắc phù hợp, thiên phú chắc tuyệt, nghị lực càng là viễn siêu thường nhân, chẳng lẽ không xứng làm nội môn đệ tử? Một phen hỏi được đám người á khẩu không trả lời được, trước đó chất vấn cùng không phục sớm đã tan thành mây khói. Mạc Uyên trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Trong điện đám ký danh đệ tử bọn họ hai mặt nhìn nhau, một lát sau liền nhao nhao tản đi, chỉ là trong lòng của mỗi người đều nhiều một cái ý niệm trong đầu. Vị này mới vào nội môn điện hạ, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Chương 341 Thái Nguyên cùng Hàn Quân, chương 341, Thái Nguyên cùng Hàn Quân tiên toàn tình, Nguyên Hoàng cùng, như thượng cổ thần nhạc sừng sững đứng sừng sững. Cung đỉnh tre tinh thần sa ngưng kết ngói lưu ly, mỗi một phiến đều khảm 3000 hơi co lại tinh quỹ. Vào ban ngày một lấy sắt trời cũng lưu chuyển nhỏ vụn tinh mang, ban đêm càng có thể dẫn động chu thiên tinh thần chi lực, cùng trời màn tinh hà hô ứng lẫn nhau. Thiên điện quan tinh hiên độc chiếm cung vũ đông nam góc, cả mặt tường là thu từ vực ngoại tinh hà thông thấu tinh tinh. Hiên bên trong không đèn, tinh tinh xuyên vào tinh huy chính là duy nhất nguồn sáng, vừa lúc vẩy vào trung ương một phương hàn ngọc cờ trên bàn. Cái này cờ bản thu từ côn khư địa tâm băng thủy, bản thân ẩn hiện băng văn như ngân hà mạch lạc, cờ bãi càng là băng thủy hạch tâm điều khắc thành. Quân cờ đen trắng đặt bên bàn trong hộp ngọc, cờ trắng là tinh thần tình kim lúc nóng, chiếu đến tinh huy hiện ra nuốt quang. Cờ đen là thái âm hàn ngọc rèn luyện, ngưng ánh trăng mang theo ý lạnh, tu sĩ tầm thường dù là chạm đến quân cờ, đều sẽ bị triệt để đông kết. Cờ bên cạnh bàn ngồi đối diện hai người, chính là Hoàng Tuyệt Pháp chủ tọa hạ thân truyền đệ tử, Thái Nguyên cùng Hàn Quân. Thái Nguyên lấy một bộ xanh nhạt đạo bào, râu tóc bạc trắng, lại mặt như con ngọc, mi tâm một điểm vàng nhạt tân ký. Giờ phút này hắn chấp cờ trắng, đầu ngón tay cách cờ bãi ba tấc lúc, liền có nhỏ xíu thời không gợn sóng đẩy ra, tinh huy rơi vào gợn sóng bên trên, lại chết xạ ra quá khứ tương lai hư ảnh. Cờ trắng rơi xuống trong nháy mắt, cờ bãi bên trên kia một góc tinh quang huy độ đống nhiên tối ba phần, phản phất một mảnh vi hình tinh không bởi vì cái này một tử mà sụp đổ, quanh mình cờ đen lập tức lâm vào vô hình thời không gông cùng xiển xích bên trong. Đối diện Hàn Quân thì một thân màu mực đạo bào. Giờ phút này, hắn chấp cờ đen tay hơi ngừng lại, nhìn qua cờ bãi bên trên đã thành vây kín chi thế cờ trắng, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Đầu ngón tay ngưng ra một sợi màu lam nhạt hàn khí, kia hàn khí cũng không phải là bình thường băng xương, mà là nguyên hàn tịch diệt đạo vực biến thành, chạm vào có thể đồng kết thời không, tịch diệt sinh cơ. Chính là tinh tinh cửa sổ xuyên vào tinh huy, dính vào hàn khí cũng ngưng trệ nửa hơi. Hắn đem cờ đen đặt tại cờ bãi góc tây nam quân vị, hàn khí trong nháy mắt tràn qua quân cờ, tại băng thủy cờ bãi bên trên ngưng tụ thành một tầng mỏng xương, vừa lúc chống đỡ cờ trắng thời không sụp đổ chi lực. Đại sư Minh cái này thời không khốn cục đã đạt đến hóa cảnh. Hàn Quân thu tay lúc, đầu ngón tay hàn khí lặng yên tiêu tán, hắn bưng lên bên cạnh bàn vạn năm loãng ngọc chén trà, trong tràn tinh suối cháo bột nổi lên mở mịt nhiệt khí, cùng hắn quanh thân nguyên hàn khí tức hình thành kỳ diệu cân bằng, mới xuống cờ thời khắc đó, ta cảm giác tự thân linh mạch lưu chuyển đều chậm nửa nhịp, kém chút liền bị đẩy vào thời gian vũ bùn. Lại tiếp tục như thế, bàn cờ này sợ là muốn bước lên lần tinh thần tháp vượt quan theo gót, bị đại sư Minh ép tới không hề có lực hoàn thủ. Thái Nguyên nghe vậy cười khẽ, hắn đưa tay phất qua cờ bãi, một sợi nhu hỏa nhưng không để kháng cự pháp lực đảo qua. Hàn Quân xuống cờ chỗ mỏng xương trong nháy mắt hóa thành vô hình. Nguyên nguyên hàn tịch diệt càng thêm tinh thuần, mới xuống cờ tại không bị, có thể đông kết ta bảy ra thời không gợn sóng. Đổi lại ngàn năm trước, ngươi cái này một tử rơi xuống, sợ là muốn bị thời không chi lực chấn vỡ quân cờ. Luyện thêm chút thời gian, đem thái âm cùng nguyên hàn trước càng sâu dung hợp, tinh thần tháp tầng thứ 16 đối ngươi mà nói liền không còn là trở ngại. Vừa dứt lời, quan tinh hiên truyền ra ngoài đến một trận cực nhẹ tiếng bước chân. Một lát sau, một đạo áo bào xám thân ảnh không người đứng ở hiên cửa bên ngoài, chính là Mạc Uyên trưởng lão. Hắn ngay cả đầu cũng không dám nhấc, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ rõ ràng truyền vào hai người trong tai, khởi bẩm điện hạ, đã điều tra rõ ràng, chỉ có mấy tên ký danh đệ tử nghị luận, cũng vô ác ý. Thái Nguyên chấp cờ tay chưa ngừng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đi xuống đi, khiến chấp pháp đường âm thầm ước thuốc ngôn luận, nếu là trong lòng còn có ác ý người, phạt nhập sao trời khoáng mạch phục dịch trăm năm. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay cờ trắng rơi xuống, cờ bãi bên trên lại là một phiến thời không sụp đổ, ta tiểu sư đệ này mới vào sân môn, làm để hắn an tâm rèn luyện căn cơ, chớ có là những này việc vật điểm tâm thần. Mạc Uyên trưởng lão cung kính có người, vâng, điện hạ. Hàn Quân không khỏi cười khẽ, đại sư Minh đối vị tiểu sư đệ này, quả nhiên là hộ đến gấp. Nhớ năm đó ta mới nhập môn lúc, sông tinh thần tháp thất bại, bị mấy cái ký danh đệ tử nói nguyên tuyên, cũng không gặp ngươi tức giận như vậy, lại phải phạt đi khoáng mạch trăm năm. Thái Nguyên rốt cục dương mắt, trong mắt hiện lên mỉm cười, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, cờ bãi bên trên một đạo thời không gợn sóng đẩy ra, đem Hàn Quân trước mặt không chén trà lấp đầy tinh suối. Sư tôn đệ tử thưa thớt, có thể kế thừa kết thúc đạo thống, không có gì ngoài chúng ta ba người, cũng chỉ có nội môn chín vị sư đệ. Bây giờ tiểu sư đệ nhập môn, niên kỷ lại nhỏ, chúng ta làm sư minh, tự nhiên muốn bảo vệ hắn chu toàn. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần danh mãnh, ngươi năm đó nhập môn lúc, ta dù chưa động chấp pháp đường, lại lặng lẽ tại mấy cái kia nói viên thuyên đệ tử linh mạch bên trong gieo thời không trệ sát ấn để bọn hắn trong 3 năm tu vi nửa bước khó đi. Về sau vẫn là bọn hắn quỷ cầu chấp pháp đường, mới biết là ta gây nên, chuyện này, ngươi ngược lại quên rồi. Hàn Quân khẽ giật mình, lập tức vỗ bàn cười ha hả, thì ra là thế. Ta nói những người kia về sau gặp ta liền đi vòng, tu vi càng là chỉ trệ không tiến, đúng là đại sư Minh âm thầm ra tay. Là ta nói sai bảo, nên phạt. Hắn nói liền muốn bưng lên vừa đầy chén trà tự phạt. Đã thấy Thái Nguyên thần sắc đột nhiên động một cái, mi tâm điểm này vàng nhạt tấn ký bỗng nhiên sáng lên, quanh thân thời không gợn sóng trong nháy mắt ngưng thực như thủy tinh. Sau một khắc, Thái Nguyên trước mặt cờ bãi trên không, một đạo rưỡi trong suốt màn sáng trống rông hiện hiện, cái này màn sáng cũng không phải là pháp lực ngưng tụ, mà là thời không đạo vực hiện hóa. Màn sáng biên giới lưu chuyển lên tinh quỹ đường vân, bên trong cảnh tượng rõ ràng như đích thân đến, rõ ràng là tinh thần tháp tầng dưới chót cảnh tượng. Thân tháp từ vô số sao trời tinh thạch xây thành, mỗi một khối tinh thạch đều khắc lấy phù văn, trên nội bích tinh văn lưu chuyển. Một đạo thân mang thanh sam thanh niên thân ảnh chính chậm rãi đi vào, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, khắc lấy nhàn nhạt kiếm văn, dù chưa ra khỏi vỏ, cũng đã có một sợi lăng lệ kiếm đạo khí tức lộ ra. Hàn Quân tiếng cười im bặt mà dừng, tiến đến màn sáng trước, trong mắt hiếu kỳ, đây cũng là chúng ta tiểu sư đệ. Thế mà cùng nhị sư minh, đi là kiếm đạo đường đi. Đồng tu sư tôn kết thúc đại pháp, chúng ta ba người lại đi ra ba đầu hoàn toàn khác biệt nói, đại sư minh lấy thời không đổ sụp chứng kết thúc, trưởng nguyên hoàng trùng có thể đảo loạn thời tự không gian. Nhị sư minh lấy chu thiên tinh thần vẫn diệt chứng kết thúc, chấp chu thiên tinh thần kiếm có thể chém xuống được ngoại tinh ma. Ta lấy thái âm nguyên hàn tịch diệt chứng kết thúc, cầm thái âm đông lạnh tuyệt cờ có thể đồng cứng một giới sinh cơ. Hắn dừng một chút, nhìn qua màn sáng bên trong thanh sam thanh niên bóng lưng, bây giờ tiểu sư đệ này, không biết có thể đem chung kết chi đạo cùng kiếm đạo dung hợp ra hoa dạng gì. Thái Nguyên nhìn chăm chú màn sáng, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, mi tâm vàng nhạt tấn ký chậm rãi ngầm hạ. Quanh người hắn xanh nhạt đạo bào nhẹ nhàng cổ động, trong vạt áo bên cạnh mơ hồ có thể thấy được một phương cổ chuông đường vân, kia là nguyên hoàng chuông bản mệnh ấn ký. Năm đó tay hắn cầm chuông này xông qua tinh thần tháp tầng thứ 17, về sau đánh bại mấy vị thập kiếp luyện hư, có luyện hư vô địch lời ca tụng. Mà Hàn Quân bên hông treo lấy màu lam nhạt cờ phấn cũng có chút rung động, cờ mặt vẽ lấy thái âm tinh đồ, cờ sừng bung phóng bảy viên quá âm Hàn Châu, chính là thái âm đông lạnh tuyệt cờ. Từng trợ hắn lấy nguyên hàn tịch diệt chi lực đông kết tinh thần tháp tầng thứ 15 tinh hỏa luyện ngục, mặc dù không bằng đại sư minh, nhưng ở luyện hư đại năng bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp chiến lực. Như là Bạch phủ chủ bọn người, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Thái Nguyên ánh mắt mang theo một chút chờ mong, chậm rãi mở miệng, nhị sư đệ Chu Thiên tinh thần kiếm, là mượn tinh thần chi lực chạm diệt bản vật, đem kiếm đạo cùng bụi sao vẫn lạc dung nhập chung kết chi đạo. Tiểu sư đệ này không đến thiên tuế chi linh, liền có thể để sư tôn phá lệ thu làm nội môn, tất nhiên khác hẳn với thường nhân, chúng ta lại nhìn xem đi. Chương 342, bắt đầu vượt quan chương 342, bắt đầu vượt quan tinh thần tháp như một thanh cắm ngược thiên địa tinh tinh cự kiếm, từ tháp cơ đến đỉnh tháp, sao trời uy áp tầng tầng đập ra. Tầng thứ nhất, Trần Thắng đeo kiếm mà đứng, vừa bước vào trong tháp trong nháy mắt, dưới chân liền nổi lên tinh mịn tinh văn, như sóng rắn vọt hướng trong sân. Ông, tinh văn xen lẫn chỗ, tinh huy bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một đầu trượng cao cự thú hình dáng. Kia hình thú giống như hổ báo, lại sinh ra ba cái đầu, mỗi quả đầu lâu cái chán khảm một viên hình thoi từ tinh, hiện ra màu tím bầm bầm sáng, quanh thân lượn lờ lấy màu vàng kim nhạt sao trời nguyên từ sương mù, sương mù bên trong mơ hồ có tinh hà lưu chuyển. Chính là yêu tộc đỉnh cấp chủng tộc thôn tinh nguyên từ thú nguyên thân, trời sinh trưởng không sao trời nguyên từ đại đạo. Trần Thắng chưa mở miệng, ở giữa đầu lâu đã bỗng nhiên mở ra miệng lớn, ba cái đầu đồng thời sáng lên sáng chói tinh huy, màu vàng kim nhạt nguyên từ sương mù tại trong cổ ngưng tụ thành một đạo trắng bạc của sáng. Cổ sáng những nơi đi qua, không gian bị từ lực vặn bẹo thành hình dạng xoắn ốc, chính là hắn bản mệnh thần thông sao trời mẫn diệt thần quang cương manh bá đạo, đủ để xuyên thủng thượng phẩm đạo khí. Đối mặt bực này sát chiêu, Trần Thắng thần sắc chưa biến, tay trái nhẹ giơ lên tại trước ngực, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện lên hai khói trắng đen, nhị khí như thái cực đồ quấn quanh xoay tròn, bất quá hô hấp ở giữa liền hóa thành một mặt thái cực đạo đồ. Nói đồ xoay tròn lúc, hai khói trắng đen lẫn nhau thôn vệ lại lẫn nhau diễn sinh, hình thành một đạo vô hình ngự trường, vừa lúc tại thần quang đến trước một cái chớp mắt ngăn ở trước người. Vâng. Trắng bạc thần quang đụng vào thái cực đồ, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đã thấy nói đồ bên trên hai khói trắng đen cuộn cuộn, càng đem thần quang mẫn diệt chi lực tầng tầng tiêu mất, cuối cùng chỉ còn lại một sợi khói xanh, bị tinh gió thổi tán. Trần Thắng thu hồi tay trái, thái cực đồ tiêu tán theo, trong lòng của hắn đã có kết luận, thượng phẩm đạo tác, đệ tam cảnh. Cửu Lê phủ bị bên trong, thực lực thế này đủ để xông vào ngàn tên bên trong, đáng tiếc. Hắn lắc đầu, tay áo đông nhiên vung lên, bên hông trường kiếm vụ vụ ra khỏi vỏ, một đạo thanh mang bạch phá hư không. Trên thân kiếm thình lình quấn quanh lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành đạo tác, lại có hai khói trắng đen quanh quẩn, âm dương cùng ngũ hành giao hòa, nương ra một cỗ tịch diệt vạn vật kinh khủng như thế. Kiếm quang nhanh như cực nhanh, thôn tinh nguyên tử thú vừa muốn thôi động nguyên tử xương mù hình thành phòng ngự áo giáp, kiếm quang đã xuyên thấu hắn ở giữa đầu lâu tử tinh. Ba cái đầu đồng thời rủ xuống, quanh thân sao trời nguyên tử xương mù giống như thủy triều tối lui, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh huy dung nhập tháp bích phù văn. Tầng thứ nhất thông quan ấn ký lặng yên hiện lên ở Trần Thắng mi tâm, hắn thu kiếm vào vỏ động tác nước chảy mây trôi, thân ảnh nhoáng một cái, liền đã bước vào tầng thứ hai truyền tống trận. Tầng thứ hai, hai đầu thôn tinh nguyên tử thú tiền hậu giáp kích, sao trời mẫn diệt thần quang giao nhau thành lưới. Tầng thứ ba, bốn đầu thôn tinh nguyên tử thú bày ra nguyên tử khốn sát trận tinh lực sen lẫn thành lồng giam. Trần Thắng đều lấy ngũ hành tịch diệt kiếm quang ứng đối, kiếm quang hoặc phân hóa ngũ hành cự thú ba chạm, hoặc ngưng là âm dương kiếm luân rào sát, mỗi một kiếm đều tình chuẩn đánh trúng nguyên thú đạo vận sơ hở, tinh lực thân thể tại tịch diệt đạo vận trước như băng tuyết tăng dã. Bất quá nửa nén hương thời gian, hắn liền ngay cả phá ba tầng. Vừa bước vào tầng thứ tư, một cỗ viễn siêu ba tầng trước uy áp liền đập vào mặt, để Trần Thắng bước chân hơi ngừng lại. Trong sân, một đầu hình thể so tầng thứ nhất lớn gấp ba thôn tinh nguyên tử thú nằm rạp trên mặt đất, ba cái đầu đã tăng đến chín quả, mỗi quả đầu lâu tử tinh đều hiện ra hào quang màu tím đậm. Không đợi Trần Thắng chủ động xuất thủ, huyễn thú đông nhiên bật lên, chín quả đầu lâu đồng thời phun ra màu sắc khác nhau nguyên tử thần quang. Đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, trăm chín đạo cổ sáng xen lẫn thành một cái lưới lớn, mắt lưới chỗ lóe ra sao trời phá diệt cảnh tượng. Ngay sau đó, nó tứ chi đạp đất, quanh thân tinh văn sáng lên, mặt đất dâng lên vô số nguyên tử gai nhọn, trực chỉ Trần Thắng hạ bản, một cái khắc thần thông nguyên tử địa tứ trận đồng bộ phát động. Đỉnh cấp đạo tắc, đệ tam cảnh viên mãn, còn có huyết mạch thần thông. Trần Thắng ánh mắt run lên, đầu này thôn tinh nguyên tử huyễn thú đặt ở Cửu Lê phủ bị, tuyệt đối là gần với vô nhạc tôn giả tồn tại. Đáng tiếc ta đã không phải Ngô Hạ A Mông. Trong tay hắn ngũ hành tịch diệt kiếm quang như mưa to rơi xuống, mỗi một kiếm đều tình chuẩn chạm tại huyễn thú áo giáp tinh văn tiết điểm bên trên. Hơn 30 chiêu qua đi, đến lúc cuối cùng một đạo kiếm quang xuyên thấu huyễn thú mi tâm hạch tâm từ tinh lúc, đầu này cường hoành huyễn thú mới ầm vang tiêu tán. Tầng thứ 5 không khí đã sền sệt đến như là ngưng kết tinh lực. Trần Thắng vừa đứng vững thân hình, liền bị một cỗ làm người sợ hãi cảm giác gáp bách khóa chặt, so tầng thứ 4 huyễn thú cường thịnh mấy lần không thôi. Trong sân, một đầu toàn thân từ sao trời hạt tạo thành thôn tinh nguyên tử thú lơ lửng giữa không trung. Nó không có cố định hình thái, khi thì ngưng tụ thành cự thú bộ dáng, khi thì tán làm một mảnh tinh sương mù, quanh thân lực lượng nguyên tử đã cùng trong tháp tinh thần chi lực triệt để hòa làm một thể, không phân rõ lẫn nhau. Đem huyết mạch thần thông dung nhập bí pháp, sao trời nguyên tử chi đạo có thể diễn hóa đến mức độ này. Trần Thắng con ngươi hơi co lại, còn chưa chờ hắn tụ lực, kia huyễn thú liền đột nhiên co vào thân hình, lấy tự thân làm trung tâm, từng vòng màu tím nhạt gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Cái này đợt văn nhìn như khinh nu, lại mang theo vô khổng bất nhập lực xuyên đấu, không chỉ có bao phủ toàn bộ tầng thứ 5 thực thể không gian, ngay cả sâu trong hư không hư giới, bóng ma khe hở đều bị triệt để thẩm thấu, không có một tia góc chết. Gợn sóng bên trong, sao trời lực lượng nguyên tử lấy cực cao tần suất chấn động, phát ra nhỏ bé lại kinh khủng bù bù. Nếu là Trần Tây Hoa cấp số này tu sĩ ở đây, chỉ sợ ngay cả tới gần đều làm không được, nhục thân sẽ bị cái này lực chấn động trực tiếp phân giải thành cơ bản nhất hạt. Trần Thắng cũng phun ra một ngụm trọc khí, nếu là tại thu hoạch được âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải trước đó, đối mặt bực này bao trùm toàn bực sóng chấn động văn, hắn chỉ có thể thôi động toàn thân pháp lực, lấy kiếm nói đối cứng, nếu là có thể liều cái lưỡng bại câu thương, chính là kết quả tốt nhất. Nhưng bây giờ, hắn mặc dù còn chưa nhập môn này thuật, cũng đã đem bên trong âm dương diễn biến, ngũ hành sinh diệt lý lẽ dung nhập kiếm đạo nâng cao một bước. Trần Thắng quanh thân bỗng nhiên hiện ra hai khói trắng đen, nhị khí như thái cực quấn quanh xoay tròn, cấp tốc hóa thành một cái một người cao lỗ đen. Lỗ đen mặt ngoài chạy xuôi cổ pháp âm dương đạo văn, tản mát ra cường đại thôn vệ chi lực. Những cái kia tràn ngập mà đến màu tím gợn sóng, một khi tới gần lỗ đen, liền bị trong nháy mắt thôn vệ, tiêu mất, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Tới phiên ta, âm dương làm cơ sở, tịch diệt là dùng. Hắn khẽ quát một tiếng, huyết thú trước người hai nơi hư không đột nhiên bặm mẹo, một đen một trắng hai đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào đâm ra. Hắc kiếm mang theo ngũ hành đổ sụp nặng nề chi lực, những nơi đi qua, không gian đều bị ép tới lõm, bạch kiếm mang theo âm dương tịch diệt sắc bén chi khí, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Hai đạo kiếm quang xen lẫn thành thái cực hình dạng, uy thế so trước đó càng hơn ba phần, làm cho cả tầng thứ 5 tinh thần chi lực đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Mũi kiếm mang theo lô đen thôn vệ chi lực, hóa thành một đạo đen trắng xen lẫn kiếm quang, thẳng chạm huyền thú hải tâm. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không bị xé nứt ra một đạo màu đen quy tích, những cái kia còn chưa đến gần màu tím vỡ sóng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời tinh mảnh. Huyền thú thấy thế, phát ra một tiếng y mắng gào thét, quanh thân sao trời hạt đống nhiên nổ tung, hóa thành nước vạn khỏa nhỏ bé tinh châu, mỗi một khỏa tinh châu đều ẩn chứa có thể lưu tinh trọng lượng, lít nha lít nhít hướng lấy kiếm quang đánh tới. Cùng lúc đó, huyền thú hạch tâm ngưng tụ ra một đạo nguyên tử bình chướng, ý đồ ngăn cản kiếm quang dư uy. Ầm. Kiếm quang cùng tinh châu va chạm, vô số tinh châu trong nháy mắt nổ tung, nhưng cũng để kiếm quang uy thế giảm mất mấy phần, vừa lúc bị nguyên tử bình chướng ngăn trở. Trần Thắng trong lòng nhảy một cái, trong nháy mắt hiểu ra, là cùng một môn bí thuật công thủ chuyển đổi. Trước đó gợn sóng là dò xét cùng áp chế, bây giờ sao trời hạt là phòng ngự cùng chữa trị, ngược lại có mấy phần bất tử bất diệt ý vị. Hắn thôi động nguyên thần chi lực, như giống mạng nhện khuyết tán ra đến, tinh tế cảm giác chiến trường mỗi một tờ biến hóa. Rất nhanh liền phát hiện, những cái kia bị kiếm quang bắn nổ tinh châu, cũng không một lần nữa ngưng tụ, mà là triệt để tiêu tán tại không khí. Nguyên lai chữa trị cũng là có đại giới, tầng thứ 5, cuối cùng còn tới không được chân chính bất tử thân. Trần Thắng nhếch miệng lên một vòng ý cười, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, một lần giết không được ngươi, ta liền giết ngươi 10 lần, 100 lần, hao hết sạch tinh lực của ngươi là được. Vừa dứt lời, quanh người hắn lô đen lần nữa mở rộng, hai khói trắng đen càng thêm nồng đậm, thậm chí dẫn động ngoài tháp tinh thần chi lực, tại đỉnh tháp hình thành một đạo cỡ nhỏ âm dương vòng xoáy. Trường kiếm trong tay của hắn vung dậy, từng đạo đen trắng xen lẫn kiếm quang không ngừng đâm ra, mỗi một đạo kiếm quang đều mang âm dương tịch diệt, ngũ hành đổ sụp kinh khủng đạo tác. Kiếm quang như mưa to rơi xuống, khi thì hóa thành lỗ đen thôn vệ tinh châu, khi thì hóa thành thái cực kiếm vòng rào sát huyền thu thân thể, khi thì lấy ngũ hành chi lực vỡ vụn nguyên tử bình chướng. Toàn bộ tầng thứ 5 đều bị hai khói trắng đen cùng màu tím tinh lực bao phủ. Huyền thu thân thể tại kiếm quang quanh kích hạ không ngừng vỡ vụn, gây dựng lại, mỗi một lần gây dựng lại, hình thể đều thu nhỏ một phần, quanh thân tinh lực cũng càng thêm mỏng manh. Mà Trần Thắng kiếm chiêu lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cô đọng, âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải áo nghĩa trong thực chiến không ngừng dung hội quan thông. Chương 343, tuyệt thế tư chất chương 343, tuyệt thế tư chất nguyên hoàng cùng quan tinh hiên bên trong. Màn sáng bên trong, Trần Thắng chính lấy âm dương lô đen thôn vệ lấy thôn tinh nguyên tử thú gợn sóng, đen trắng kiếm quang sen lẫn ở giữa, hiển thị rõ tịch diệt uy thế. Thái Nguyên đầu ngón tay bước khẽ, kia phương màn sáng hình tượng có chút co lại thả, đem Trần Thắng trong kiếm quang âm dương ngũ hành đạo tắc rõ ràng phóng đại. Hắn râu tóc khẽ nhúc nhích, mi tâm vàng nhạt thời không ấn ký hiện lên một tia ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Âm dương ngũ hành tịch diệt kiếm đạo, đường đi đi được cực chính, ngày sau coi đây là cơ, thăng hoa vi sư tôn kết thúc đại đạo, cũng coi như thuận lý thành trương. Một bên Hàn Quân mày kiếm trao lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đại sư minh, thực lực thế này thả trong châu bị, lại vẫn không có chỗ xếp hạng. Ta nhớ được năm đó ta tham gia Vân Châu so lúc, có thể đón đỡ ta 30 chiêu đều có thể ổn tiến tốt 100, tiểu sư đệ cái này âm dương tịch diệt kiếm quang như thế, có những cái kia người tầm thường có mạnh hơn không ít. Thái Nguyên đưa tay phất qua màn sáng, hình tượng hoán đổi đến Trần Thăng chém giết tầng thứ 4 huyền thú chẳng cảnh. Chín quả đầu lâu huyền thu tại kiếm quang hạ vỡ vụn hình tượng có thể thấy rõ ràng. Hắn trong mắt hiện lên một tia hồi ức, chậm rãi nói, "Cựu luyện pháp chủ sơ trưởng Vân Châu, gần 3000 năm bên trong, liền thu mấy vị thân truyền đệ tử, càng lấy tự thân cựu luyện quy chân chi pháp tự mình dạy dỗ. Phía dưới nó nội môn đệ tử số lượng cũng không ít, bởi vậy lần này thực lực tổng hợp, so ngươi một lần kia mạnh hơn rất nhiều." Hàn Quân nghe vậy, lúc này hiểu rõ, thì ra là thế, tiểu sư đệ tại năm nay Châu bị xếp tại nhiều ít. Thái Nguyên mở miệng, "300 tên trên dưới." "300 tên?" Hàn Quân đột nhiên buông xuống chén trà, Loan Ngọc chén trà cùng Hàn Ngọc cờ bàn va chạm, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, cái này, lần này lại mạnh tới mức này, có thể xông qua tầng thứ 5, lại chỉ có thể xếp tới 150 tên. Thái Nguyên thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, cũng không trở thành khoa trương như vậy, ta chấp trưởng đạo cung giáo vụ, đối ký danh đệ tử thực lực coi như hiểu rõ. Năm nay Châu Bỉ, xông qua tinh thần tháp tầng thứ 5 đệ tử tổng cộng có 6 người, xác thực đều có thể ổn tiến 150 tên. Nhưng nếu luận chân thực chiến lực, tiểu sư đệ Âm Dương Ngũ Hành Tịch Diệt Kiếm Đạo, so trong đó một nửa người đều muốn cô đọng, bây giờ nên có thể xếp hạng 100 tên ra mặt. Chỉ có thể nói, tiểu sư đệ tiên phú chắc tuyệt, bị sư tôn ban thưởng pháp về sau, tiến bộ đến cực nhanh. Hai người đang khi nói chuyện, màn sáng bên trong, Trần Thắng kiếm quang càng thêm lăng lệ, hai khói trắng đen biến thành lỗ đen đã xem huyền thú sao trời hạ thôn phệ hơn phân nửa, huyền thú hình thể rút nhỏ gần một nửa, uy thế lại giảm. Hàn Quân nghe nói sư huynh giải thích, lập tức cao giọng, nói như vậy, chúng ta vị tiểu sư đệ này, quả thật là khối ngọc thô. Đợi một thời gian, đối hắn triệt để nắm giữ công pháp, đem kiếm đạo cùng kết thúc đại đạo dung hội quán thông, tiếp qua mấy năm, sư tôn môn hạ, nói không chừng coi là thật có thể thêm ra thứ tư tôn thân truyền. Thái Nguyên nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia mong đợi, hắn nhẹ nhàng gật đầu, hy vọng như thế đi. Tinh thần tháp tầng thứ 5, thô tinh nguyên tử thú sao trời hạt đã mỏng manh đến gần như trong suốt, lại còn tại ương ngạnh gây dựng lại, cái này đã là thứ 67 lần. Âm Dương Tịch Diệt, Vũ Hành Quy Thư. Trần Thắng khẽ quát một tiếng, mi tâm sáng lên một đạo trắng đen xen kẽ kiếm văn, quanh thân lô đen đông nhiên tăng vọt gấp ba, đem còn sót lại sao trời hạt đều thôn phệ. Ngay sau đó, hắn thủ đoạn xoay chuyển, trường kiếm vạch ra một đạo hoàn mỹ thái cực đường vòng cung, đen trắng kiếm quang xen lẫn thành rào sát chi võng, đem những cái kia ý đồ trọng tổ tinh mảnh triệt để nghiền nát. Lần này, huyết thú hạch tâm từ tinh rốt cục phát ra một tiếng nhỏ xíu giòn vang, hóa thành điểm điểm lưu quang dung nhập tháp bích. Tầng thứ 5 thông quan ấn ký như sao trời khảm vào Trần Thắng mi tâm, cùng trước 4 tầng ấn ký hợp thành một đạo vi hình tinh quỹ. Trần Thắng trong lòng cảm thán, thật là lợi hại bảo mệnh bí pháp. Tinh quyền ngoài điện trên quảng trường, đứng sừng sững lấy một tòa trượng cao màu mực bia đá, bia thân khắc đầy lưu chuyển tinh văn, chính là ghi chép toàn đạo cung đệ tử tinh thần tháp vượt quan thành tích tinh thần bảng. Rất nhiều ký danh đệ tử một mực tại chú ý bảng danh sách xếp hạng chờ đợi lấy nội môn vị kia diệt sinh điện hạ vượt quan. Một ngày này, tinh thần bảng bên trên đột nhiên sáng lên một điểm thanh mang. Thanh mang sơ hiện lúc còn tại tầng dưới chót nhất tầng thứ nhất khắc độ, đám người chưa kinh hô, điểm này thanh mang tựa như lưu tinh bão loạn, trong nháy mắt nhảy vọt đến tầng thứ hai khắc độ, bên cạnh diệt sinh hai chữ tùy theo hiện hiện. Bắt đầu vượt quan. Thật nhanh. Châu bị hai vị trí đầu trăm hơn 90 tên mà thôi, Bàng Húc sư huynh sắp xếp 278, cũng mới xông đến tầng thứ 5, diệt sinh điện hạ căng hết cỡ cũng liền tầng thứ 5 tiêu chuẩn. Gấp cái gì, phía trước mấy tầng muốn là khai vị thức nhắm. Bàng Húc sư huynh năm đó xông 3 tầng trước cũng chỉ dùng nửa nén hương, diệt sinh điện hạ Châu bị thứ tự còn không bằng hắn, phía trước mau mau không tính là gì, tầng thứ 5 mới thật sự là cánh cửa. Hắn vừa nói xong, tinh thần bảng bên trên thanh mang lần nữa động. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, thanh mang cơ hội là không có chút nào dừng lại hướng bên trên nhảy nhót. Mỗi một lần nhảy lên đều mang theo trên tấm bia đá tinh văn một trận lấp lóe, phản phất tại là cái này tốc độ kinh người lớn tiếng khen hay. Làm thanh mang rơi vào tầng thứ 5 khắc độ lúc, rốt cục dừng lại, diệt sinh hai chữ tại tầng thứ 5 vị trí chiếu sáng rạng rỡ. Quả nhiên đến tầng thứ 5 liền chậm. Ta đã nói rồi, tầng thứ 5 thôn tinh nguyên tử thú có Châu bị gần trăm tiêu chuẩn, Châu bị top 300 thực lực, tuyệt đối xông không qua. Trung quanh không ít đệ tử cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía tinh thần bảng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thoải mái, mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng không có vượt qua mong muốn. Cũng không thể nói như vậy. Trong đám người một tên mặt đỏ ký danh đệ tử vuốt vuốt sợi râu, hắn đối tinh thần tháp độ khó rõ như lòng bàn tay, Bàng Húc sư minh năm đó xông tầng thứ 5, chỉ giữ vững được nửa nén hương liền lui ra ngoài, bây giờ diệt sinh điện hạ đã tại tầng thứ 5 chờ đợi một nén nhang, còn không có động tĩnh, điều này nói rõ hắn thực lực hôm nay so Bàng Húc sư minh mạnh hơn không ít. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao cúi đầu nhìn về phía bia đá cái khắc tính theo thời gian tinh văn. Cái kia đạo đại biểu tầng thứ 5 dừng lại thời gian tinh văn, sắp thực đã thiêu đốt một nén nhang chiều dài, lại vẫn như cũ sáng tỏ, không có chút nào ảm đạm dấu hiệu. Trên quảng trường lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú lên điểm này thanh mang. Hai nén nhang thời gian lặng yên trôi qua, làm tính theo thời gian tinh văn thiêu đốt đến ba nén hương lúc, trong đám người rốt cục có người kìm nén không được, đều ba nén hương. Đến cùng ở bên trong đánh cái gì? Thật muốn vỡ ra tinh thần tháp nhìn xem cảnh tượng bên trong. Lời này nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, không ít người đều điểm lấy chân nhìn về phía tinh thần tháp phương hướng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng nội vàng. Nhưng vào lúc này, tinh thần bảng đột nhiên bộc phát ra một trận chướng mắt thanh quang. Điểm này dừng lại tại tầng thứ 5 thanh mang đột nhiên cất cao. Như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách hư không, trong nháy mắt rơi vào tầng thứ 6 khắc độ lên. Diệt sinh hai chữ tại tầng thứ 6 vị trí lấp lóe ba lần, bia thân tinh văn giống như thủy triều lưu chuyển, phát ra ông một tiếng oanh minh, phản phất tại tuyên cáo cái này một lịch sử tính thời khắc. Cao tráng đệ tử La Thất Thanh, tầng thứ 6. Kinh khủng như vậy. Chúng ta tinh quyền điện thế hệ trẻ tuổi thành tích tốt nhất, cũng bất quá là tầng thứ 6 a. Tinh quyền điện vì tất cả ký danh đệ tử nghe nói cung điện, trên đó có tinh cơ điện, nội môn đệ tử chi điện, lại hướng lên thì là tinh tuyển điện, tam đại thân truyền nghị sự chỗ. Bên cạnh một tên đệ tử cấp tốc nói tiếp, nào chỉ là tốt nhất, toàn bộ tinh quyền điện thế hệ tuổi trẻ có thể xông đến tầng thứ 6 ký danh đệ tử chỉ có 6 vị. Cái này 6 vị trí tại Châu bị bên trong, hai người xâm nhập top 100, còn lại 4 người cũng đều tại 150 tên trong vòng. Ông trời ơi, lúc này mới bao lâu, từ Châu bị 300 tên đến có thể so sánh Châu bị hơn 100 tên thực lực, cái này tốc độ tiến bộ quả thực là người tiên. Khó trách sẽ bị cung chủ trực tiếp thu nhập nội môn, quả nhiên là tuyệt thế thiên tiêu. Trong đám người, tên kia lớn tuổi ký danh đệ tử trong mắt tinh quang lấp lóe, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi nhưng biết cùng tấn thăng quý củ. Ký danh đệ tử nếu là tại 3000 tuổi trước đó xông qua tầng thứ 7, liền có thể bái nhập nội môn tinh cơ điện. Lấy diện sinh điện hạ cái này tốc độ tiến bộ, cho dù là bị thu làm ký danh đệ tử, cũng sẽ tại mấy trăm năm về sau tiến vào tinh cơ. Không đúng, ngươi nói sai, diện sinh điện hạ cũng không phải 3000 tuổi trước đó, hắn là 1000 tuổi phía dưới, dựa theo đạo cung quy củ, cái này đã đủ để bái nhập nội môn. Lời vừa nói ra, càng là một mảnh hấp khí thanh. Ngàn năm tầng thứ 6, 3000 năm tầng thứ 7, đều là ký danh đệ tử tấn thăng nội môn tiêu chuẩn, không có chút nào ngoài ý muốn, cái trước càng khó, cái này cần tuyệt thế thiên tư. Cực ít có người có thể làm được, cơ hồ bị người quên lãng. Quả thật là tuyệt thế thiên tiêu. Không biết là ai hô một tiếng, lập tức dẫn tới đám người phụ họa, nhìn về phía tinh thần bảng trong ánh mắt đã tràn đầy kính sợ. Chương 344, tinh thần tháp tầng thứ 6 chương 344, tinh thần tháp tầng thứ 6. Tinh thần tháp, tầng thứ 6, bước vào trong nháy mắt, Trần Thắng liền cảm giác quanh thân không gian phảng phất bị đọc lại. Tầng này thân tháp càng thêm rộng lớn, mái vòm tinh tinh cửa sổ mái nhà phóng xuống tinh huy mang theo sát ý lạnh như băng. Trong sân không có lập tức hiện hiện huyền thu thân ảnh, chỉ có mặt đất khắc lấy một vòng so tầng thứ 5 phức tạp gấp 10 tinh văn trận đồ, trận văn bên trong chạy xuôi lấy màu tím sậm lực lượng nguyên tử, phát ra ong ong khẽ đều. Ông, trận đồ đột nhiên sáng lên, tinh huy cùng lực lượng nguyên tử xen lẫn thành một đạo quang trụ, trong cột ánh sáng, một đầu hình thể có thể so với núi cao thôn tinh nguyên tử thu chậm rãi ngưng tụ. Nó mọc ra 9 đầu cửu vĩ, mỗi quả đầu lâu tử tinh đều hiện ra hào quang màu vàng sậm. Cửu vĩ cuối cùng quấn quanh lấy thực chất hóa tinh lực xiển xích, quanh thân nguyên tử xương mù đã hóa thành lân phiến trạng áo giáp, khải giáp thượng mỗi một phiến lân phiến đều khắc lấy khác biệt sao trời phù văn, ẩn ẩn hình thành chu thiên tinh quỹ hình thức ban đầu. Không chờ Trần Thắng điều tức, huyền thú liền đột nhiên gào thét một tiếng, 9 đầu đồng thời nâng lên, cửu vĩ quét ngang bầu trời. Trong chốc lát, vô số đạo màu tím sậm trảo ảnh từ hư không hiện hiện, bao phủ bầu trời. Trảo ảnh những nơi đi qua, không gian như thủy tinh vỡ vụn, vết rạn bên trong tuôn ra kinh khủng nguyên tử dòng chảy hạt đụng vào nhau, bộc phát ra có thể tan rã vạn vật uy thế. Tầng thứ 5 gợn sóng tiến giai bản bí thuật. Trần Thắng con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chiêu này không chỉ có bảo lưu lại nguyên tử chấn động lực xuyên đấu, càng điệp ra không gian vỡ vụn tê liệt lực, phạm vi bao trùm càng là bao quát toàn vực, căn bản không có né tránh góc chết. Thật mạnh uy lực, một chiêu này căn bản khó giải, đón đỡ hẳn phải chết. Sống chết trước mắt, Trần Thắng không dám có chút chần chờ. Quanh người hắn bộc phát ra nghìn vạn đạo hai khói trắng đen, nhị khí trên không trung xen lẫn thành vô số cái vi hình âm dương ngư, lít nha lít nhít ngăn tại trước người. Âm dương ngư xoay tròn ở giữa, hình thành một đạo tầng tầng lớp lớp mạng lưới phòng ngự, đồng thời hắn thôi động ngũ hành kiếm đột. Quanh thân nổi lên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh quang, thân thể hóa thành một đạo thanh mang dung nhập hư không, ý đồ thuấn di kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, ngay tại âm dương ngư cùng chảo ảnh va chạm trong nháy mắt, huyền thú thân hình đột nhiên hóa thành ánh sao đầy trời, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Thắng ngũ hành kiếm đột vừa dung nhập hư không, liền cảm giác trước người không gian bỗng nhiên vặn mèo, một đạo tĩnh mịch tinh không đường hầm trống rỗng vỡ ra, trong đường hầm truyền đến sao trời vận chuyển ánh minh. Ngay sau đó, một cái bao trùm lấy tinh văn áo giáp cự trưởng từ đó nhô ra, trong lòng bàn tay quanh quẩn lấy cao tốc xoay tròn nguyên tử dòng chảy hạt, mang theo nghiền ép hết thể uy thế rơi xuống. Tốc độ thật nhanh. Trần Thắng sắc mặt kỳ biến, nguyên thần chi lực điên cuồng vận chuyển, mới miễn cưỡng bắt được huyền thu di động quy tích, lại có hai điểm sư tôn chu thiên tinh quỹ đạo vận bóng dáng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cự trưởng chưa rơi xuống, trong lòng bàn tay nguyên tử dòng chảy hạt đã hình thành một đạo thiên địa lồng giam, đem hắn thân hình một mực khóa chặt, ngay cả ngũ hành kiếm độn đều bị áp chế đến không cách nào vận chuyển, không thể trốn đi đâu được. Cự trưởng rơi xuống trong nháy mắt, Trần Thắng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vung tay đánh cược một lần. Hắn bỗng nhiên quay người, trên thân kiếm âm dương ngũ hành đạo vận điên cuồng sôi trào, hai khói trắng đen cùng ngũ hành linh quang sen lẫn thành một đạo quang trụ, cột sáng đỉnh, tịch diệt đạo vận ngưng tụ thành một điểm hàn tinh. Âm dương diện ngũ hành hóa tịch diệt. Trần Thắng dùng hết lực khí toàn thân đâm ra cuối cùng một kiếm này không có tiếng vang kinh thiên động địa, lại mang theo một loại tan rã vạn vật ý cảnh. Kiếm quang những nơi đi qua, ngay cả không gian mảnh vỡ đều bị triệt để tịch diệt, rất có vài phần kết thúc chi vận. Nhưng mà, ngay tại kiếm quang sắp chạm đến cự trưởng trong nháy mắt, huyền thú thân hình tại cự trưởng phía sau một lần nữa ngưng tụ. Nó quanh thân không gian, thời gian bắt đầu trở nên mơ hồ và mẹo, phản phất lâm vào một cái khác chiều không gian, chỉ có thân thể nó càng thêm rõ ràng chân thực. 9 đầu cửu vĩ bên trên tinh văn đồng thời sáng lên, tản mát ra có thể so với hàng tinh hào quang áo ánh. Kiếm quang đâm vào huyền thú quanh thân nguyên tử thần quang bên trên, như bùn trâu vào biển, trong nháy mắt bị tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Thật mạnh phòng ngự. Đây là hắn nắm giữ âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải đến nay, lần thứ nhất tao nộ kiếm chiêu bị triệt để tan rã tình huống. Cự trường đã gần đến tại gang tấc, trong lòng bàn tay nhiệt độ cao dòng chảy hạt đã thiêu đốt đến hắn làn da nhói nhói. Nhưng vào lúc này, hắn mi tâm thông quan ấn ký đột nhiên sáng lên, một đạo nhu hỏa nhưng không để kháng cự tinh thần chi lực đem hắn bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Thắng thân hình liền từ tầng thứ 6 biến mất, lần nữa hiện hiện lúc đã đứng tại tinh thần tháp bên ngoài trên quảng trường. Hắn cúi đầu nhìn về phía bên hông lệnh bài bên trên nguyên bản ảm đạm thứ 5 khỏa sao trời giờ phút này chính chiếu sáng rạng rỡ, đại biểu cho hắn xông qua tầng thứ 5 chiến tích. Trần Thắng đưa tay vuốt ve trên lệnh bài tinh văn, trong tâm hải không ngừng chiếu lại lấy tầng thứ 6 huyền thú chiêu thức. Kia bao trùm toàn bộ chảo ảnh, thuần gian di động tinh quỹ đường hầm, không giải nguyên tử phòng ngự, mỗi một chiêu đều mang theo nghiền ép tính ưu thế. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, công thủ tốc độ, toàn phương diện bị kéo dài khoảng cách. Vô Nhạc Tôn giả bí pháp tuy hoàn mỹ, nhưng lại chưa bao giờ đã cho ta như vậy hít thở không thông nghiền ép cảm giác. Con đường tu hành, nói ngăn lại giải, ta còn có phải đi. Trần Thắng hít sâu một hơi, chuẩn bị trở về nhà mình cung điện, tiếp tục bế quan tu hành. Trên quảng trường, đám người thấy tầng thứ 6 thanh mang chỉ sáng lên một cái chớp mắt, liền đông nhiên ảm đạm đi. Diễn sinh hai chữ từ tầng thứ 6 biến mất, một lần nữa về tới tầng thứ 5 vị trí, chỉ là tầng thứ 5 khắc độ so trước đó càng thêm sáng tỏ. Hiển nhiên, xông đến tầng thứ 6 đã là cực hạn. Gặp một màn này, đám người ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn, trên mặt thậm chí nhiều hơn mấy phần lý giải. Một tên đệ tử cảm thán nói, tầng thứ 6 đã là luyện hư đại năng cánh cửa, nơi đó huyễn thú có thể diễn hóa tinh quỹ đường hầm, diệt sinh điện hạ có thể ngắn ngủi xâm nhập, đã là hành vi người tiên. Một người đệ tử khác nói bổ sung, đúng vậy à, xông qua tầng thứ 6 đến tầng thứ 7, nhất định phải đem phổ thông hợp thể bí pháp tu luyện đến đại thành, đây chính là có thể đối cứng luyện hư đại năng thực lực. Tinh Xu Điện, một đạo thân mang đạo bảo tím bẩm thân ảnh ngồi xếp bằng, chính là đạo cung chi chủ Hoàng Tuyệt pháp chủ. Giờ phút này, tinh thần tháp truyền đến tin tức, làm hắn trong lòng hơi động, mi mắt khẽ run, kia đối phảng phất tận chứa ức vạn tinh hà sinh diệt đôi mắt chậm rãi mở ra. Xông vào tầng thứ 6. Hoàng Tuyệt pháp chủ thanh âm trầm thấp mà xa xăm, như là tinh hà vận chuyển hành minh, lại dẫn mấy phần nhân gian ôn hòa, cái này tiểu gia hỏa, ngược lại là cho ta một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Hắn sớm có đoán trước, Trần Thắng sẽ xông qua tầng thứ 5, tầng thứ 6, thậm chí tầng thứ 7. Có hắn vạn vạn không ngờ tới, vậy mà như thế cấp tốc. Lúc này cách hắn ban thưởng công pháp bất quá nửa tháng, còn chưa tự mình chỉ điểm, cái này tiểu gia hỏa không ngờ mạnh mẽ xông vào tầng thứ 6. Hoàng Tuyệt pháp chủ tay áo nhẹ nhàng rung lên, tinh bản phía trước hư không đột nhiên nổi lên gợn sóng, một đạo rươi trong suốt màn sáng nổi lên, màn sáng bên trong rõ ràng bảy biện ra Trần Thắng vượt quan hình tượng. Tầng thứ 5 ác chiến thôn tinh nguyên tử thú cứng cỏi, tầng thứ 6 đối mặt tinh quỹ đường hầm cự trưởng lúc quyết tuyệt, cùng cuối cùng cái kia đạo dung hợp âm dương ngũ hành tịch diệt kiếm quang, mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng rành mạch. Mới đầu, hắn chỉ là vàng nhạt ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn, nhưng khi nhìn thấy Trần Thắng đối cứng tầng thứ 6 huyễn thú một kiếm kia lúc, trong mắt của hắn hiện lên một tia sáng sắc, khá lắm ngộ đạo thiên tiêu, có thể tại trong vòng nửa tháng lĩnh ngộ mấy phần pháp lý, còn có thể đem nó dung nhập kiếm đạo, hình thành chuyên môn tịch diệt kiếm chiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Màn sáng bên trong, Trần Thắng bị tinh thần tháp vĩ lực đưa ra hình tượng dần dần nhạt đi. Hoàng Tuyệt pháp chủ lại vẫn nhìn chăm chú hư không, ánh mắt bên trong mang theo vài phần trầm âm. Rốt cục hắn định ra suy nghĩ, thôi, đã là trời ban ngọc thô, liền nên hảo hảo tạo hình. Chương không không phiên ngoại tẩy Trần Chi Ách, 1, chương không không phiên ngoại tẩy Trần Chi Ách, 1, thiên cơ phường sương sớm còn chưa tan đi tận, hoàng thị đan phường hậu viện buồng lò sưởi bên trong đã lộ ra hòa thuận vui vẻ ấm áp. Nô nha, một tiếng cực nhẹ hế a phá bỡ tĩnh mịch, trong chiếc nôi hải nhi bỗng nhiên giật giật. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, kia là một đôi cực sáng con ngươi, tinh khiết đến không chứa một tia tạp chất, đang tò mò đánh giá trước mắt thế giới. Lông mi của nàng thon dài mà nồng đậm, giống hai thanh quạt nhỏ, theo chớp mắt động tác rung động nhẹ nhẹ, chóp mũi tiểu xảo nạo nghệ ưỡn lên, hô hấp ở giữa mang theo hải nhi đặc lưu bập bẹ. Canh giữ ở cái nôi cái khác Trần Thắng lập tức túi người, hắn thân mang cầm bảo, mà phát dùng một cây đơn giản một châm buộc lên, khí chất điềm đạm nho nhã ôn nhuận. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hải nhi ôm lấy, động tác nhu hòa đến phảng phất bưng lấy hiếm thấy chất bảo, khoe miệng ý cười nhịn không được tràn ra, liền âm thanh đều thả cực nhẹ. Vong Ưu, ngươi mau nhìn, chúng ta nữ nhi nhắm mắt. Vừa bưng chén thuốc đi tới Hoàng Vong Ưu nghe vậy, liền tranh thủ bắt đặt ở bên cạnh trên bàn bắt tiên, bước nhanh bu lại. Nàng mặc xanh nhạt sắc váy ngắn, trong tóc cài lấy phượng trâm, chính là hai người bật đỉnh nước, giữa lông mày linh động giấu không được, chỉ là nhìn về phía hải nhi lúc, kia xóa giả hoạt hóa thành nu ý để cho ta xem. Nàng tiến đến Trần Thắng trong ngực, ánh mắt rơi vào trên mặt nữ nhi, trong nháy mắt liền cười ra tiếng, ôi, con mắt này thật là lớn à, đen bóng, cùng ta khi còn bé giống nhau như lúc. Trần Thắng cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu sinh mệnh, lại dương mắt nhìn thê tử cười con mặt mày, hắn nhẹ nhàng điểm một cái nữ nhi gương mặt, kia da thịt tinh tế tỉ mỉ giống tốt nhất dương chi ngọc, chạm vào tương hóa, còn không phải sao, đôi mắt này hiển nhiên chính là của ngươi phiên bản, bất quá ngươi nhìn cái này cái mũi, ngược lại là giống ta nhiều chút. Hừ, tính ngươi có ánh mắt. Hoàng Vong Ưu đoán trách nhìn hắn một chút, ngón tay nhẹ nhàng phất qua nữ nhi cho mũi, động tác ôn nhu đến cực điểm, ta còn tưởng rằng lúc vừa ra đời dùng gió, muốn rất lâu mới có thể dài mở đây, không nghĩ tới vừa mở mắt cứ như vậy đoan chính. Nàng dừng một chút, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thắng, trong mắt tràn đầy chờ mong, đúng rồi Vân ca, ngươi cho con gái chúng ta nghĩ kỹ tên không? Cũng không thể một mực gọi tiểu nha đầu đi. Trần Thắng ôm tay của nữ nhi cánh tay nắm thật chặt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng trịnh trọng, phản phất tại tuyên đọc cái gì trọng yếu lời thề. Hắn nhìn chăm chú trong ngực nữ nhi tinh khiết đôi mắt, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo đối tương lai mong đợi, đã sớm nghĩ kỹ. Liên gọi Tẩy Trần, Đường Tẩy Trần. Ta hy vọng nàng cả đời này có thể rửa sạch trần thế hỗn loạn cùng vận đục, sống được bằng phẳng, tự tại, không bị tục sự bây khốn, không bị ngoại vật chỗ nhiễu. Tẩy Trần, Đường Tẩy Trần. Hoàng Vong Ưu nhẹ giọng tái diễn cái tên này, tinh tế thưởng thức trong đó thâm ý. Đúng lúc này, trong tã lót Đường Tẩy Trần bỗng nhiên vung vẩy lên nho nhỏ nắm đấm, miệng bên trong phát ra y y nha nha tiếng vang. Nàng ánh mắt đen lấy nhìn chằm chằm Trần Thắng cùng Hoàng Vong Ưu, trên mặt còn mang theo ngây thơ ý cười, phảng phất thật nghe hiểu phụ mẫu đối thoại. Ôi, xem ra chúng ta nhỏ Tẩy Trần rất thích cái tên này đây. Hoàng Vong Ưu bị bộ dáng của nữ nhi chọc cho cười ha ha, đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng mềm hồ hồ gương mặt, thanh âm ngọt đến phát dính, nhỏ Tẩy Trần, ta nữ nhi ngoan, về sau ngươi liền cứ gọi Tẩy Trần á. Sáng sớm hôm đó, Hoàng Vong Ưu đang ở trong sân phơi nắng thảo dược, chợt nghe sau lưng truyền đến mềm nu la lên, "Nương, mẫu thân, Vân ca, Vân ca ngươi mau đến xem, nhỏ Tẩy Trần sẽ gọi mẫu thân." Ngay tại đan phòng luyện đan Trần Thắng nghe tiếng chạy đến, trong tay còn dính lấy một chút đan xa. Nghe tới nữ nhi lần nữa rõ ràng hô lên cha lúc, hắn cười ha ha, ngồi xổm người xuống, đem nữ nhi nâng quá đỉnh đầu, dẫn tới nhỏ Tẩy Trần phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Trong viện chi lan phảng phất cũng bị tiếng cười kia lây nhiễm, khẽ đung đưa lấy dáng người. Lại qua nửa năm, nhỏ Tẩy Trần học xong đi đường, đan phường mỗi một góc đều lưu lại thân ảnh của nàng. Nàng tổng yêu cùng sau lưng Trần Thắng, điểm lấy mũi chân nhìn hắn luyện đan, tay nhỏ bưng lấy thạch cứu ra dáng đạo thuốc. Cũng yêu cuốn lấy Hoàng Vong Ưu, muốn nàng giảng tu hành giới kỳ văn dị sự, nghe được đặc sắc chỗ liền mở to hai mắt, truy vấn không ngừng. Hoàng Vong Ưu thường thường đối Trần Thắng cảm thán, trong mắt tràn đầy tiêu ngạo, đứa nhỏ này học đồ vật thật nhanh, giáo ta nàng nhận thảo dược, chỉ nói một lần liền nhớ kỹ, giống như ta thông minh. Đảo mắt đến nhỏ tẩy Trần 3 tuổi sinh nhật dựa theo tu hành giới quy củ, hai đồng 3 tuổi cần chắc linh dễ, lấy phán định phải chăng có tu tiên tư chất. Làm nhỏ tẩy Trần giọt máu tại đo linh ngọc bên trên lúc, ngọc bài trong nháy mắt sáng lên nhu hòa hào quang màu vàng kim nhạt. Hoàng Vong Ưu nắm chặt Trần Thắng cánh tay, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ, trung phẩm linh căn, là trung phẩm kim linh căn. Trần Thắng cũng khó nén kích động, hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lên nữ nhi đầu, "Tẩy Trần, về sau cha dạy ngươi tu hành có được hay không?" Nhỏ tẩy Trần chớp chớp ánh mắt đen láy, cái hiểu cái không gật gật đầu, đưa tay ôm lấy Trần Thắng cổ, tại trên mặt hắn hôn một cái. Lại một năm nữa, sáng sớm, đường tẩy Trần vừa rửa mặt hoàn tất, liền trải lấy trải chỉnh tề xong nha búi tóc, nện bước nhỏ chân ngắn hướng trong viện luyện kiếm thân ảnh phóng đi. Nàng mặc một thân màu hồng cánh sen sắc nhỏ váy ngắn, chạy váy bay lên, giống con nhẹ nhàng tiểu hồ điệp, vọt tới phụ cận liền giang hai cánh tay ôm lấy phụ thân ủi, ngẩng lên phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, thanh âm giòn tan, "Cha, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ luyện kiếm." Trần Thắng vừa thu kiếm thế, gặp giống nữ nhi chỉ nhỏ khảo lạp giống như treo ở chân của mình bên trên, mày kiếm trong nháy mắt triển khai, hởi mở tiếng cười tại xương sớm bên trong đẩy ra, "Tốt tốt tốt, cha cái này cùng chúng ta tẩy Trần luyện kiếm." Hắn xoay người đem nữ nhi nhẹ nhàng ôm lấy, đầu ngón tay sờ sờ nàng mang theo hơi nước cái mũi nhỏ nhọn, trước hoạt động một chút gân cốt, chớ có kéo thương. Dưới hiên truyền đến tiếng hừ nhẹ, Hoàng Vong Ưu bưng một đĩa vừa cắt gọn mức hoa quả đi ra, xanh nhạt sắc váy ngắn nổi bật lên nàng da thịt trắng mướt, giữa lông mày mang theo vài phần giả trang oán trách, liền không thấy ngươi học nhận thảo dược lúc như vậy tích cực, lần trước dạy ngươi phân biệt bạch chỉ cùng đường quy, không có nửa nén hương liền chạy đi bắt hồ điệp. Hai vợ chồng sớm có phân công, Trần Thắng tinh thông kiếm đạo cùng tu hành, liền phụ trách chỉ điểm nữ nhi luyện kiếm đặt nền móng, ôn dưỡng kinh mạch. Hoàng Vong Ưu liền chuyên tâm dạy nữ nhi nhận ra thảo dược, quen thuộc đan lô hỏa hầu, là ngày sau học đan đạo trải đường. Đường tẩy Trần uốn tại phụ thân trong ngực, quay đầu nhìn về mẫu thân lộ ra một cái ngọt lịm tiểu dung, tiểu lê cơn xoáy hám tại trên gương mặt, còn cố ý lung lay hai đầu nhỏ chân ngắn. Bộ kia hồn nhiên bộ dáng, trong nháy mắt để Hoàng Vong Ưu ghen tuông tan thành mây khói, nàng cười đem mức hoa quả đĩa đặt ở trên bàn đá, luyện kiếm mệt mỏi lại tới ăn. Không bao lâu, hậu viện trên đất trống liền vang lên rất nhỏ kiếm phong tiếng vang. Trần Thắng mang tới một thanh đặc chế tiểu mục kiếm, lưỡi kiếm rèn luyện được mượt mà bóng loáng, chuôi kiếm cuốn mềm mại ra hiệu, chính thích hợp đường tẩy Trần tay nhỏ nắm cầm. Hắn cầm nữ nhi tay nhỏ, từng bước một dạy nàng bày lên thức mở đầu, hai chân cùng vai rộng bằng nhau, trầm vai rơi khuỷu tay, tâm muốn tĩnh, mắt muốn minh. Đường tẩy Trần học được ra dáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, đi theo phụ thân lực đạo huy kiếm, thu kiếm, kiếm gỗ xẹt qua không khí, ngẫu nhiên phát ra hưu nhẹ vang lên. Dưới hiên trên ghế mây, Hoàng Vong Ưu nghiêng người dựa vào, cầm trong tay một viên mức hoa quả, chậm rãi nhai lấy. Nàng nhìn xem trên đất trống hai cha con thân ảnh, Trần Thắng dáng người thẳng tắp như tùng, mỗi một cái động tác đều trầm ổn hữu lực, lại tại chạm đến nữ nhi tay nhỏ thời khắc ý chậm dần lực đạo. Đường tẩy Trần điểm lấy mũi chân, nhỏ thân thể đi theo phụ thân tiết tấu chuyển động, song nha búi tóc bên trên dây đỏ theo động tác nhẹ nhàng nhảy vọt. Như vậy ấm áp hình tượng để nàng khỏe miệng không tự dắt trên mặt đất dương, ngay cả trong mắt đều đựng đầy ý cười, ngẫu nhiên gặp nữ nhi động tác biến dạng, liền lên tiếng nhắc nhở một câu, "Tẩy Trần, eo lại thẳng tắp chút, đừng hóc ngực." Bất quá nửa nén nhang công phu, đường tẩy Trần trên trán liền dịn ra mồ hôi mịn, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng lên. Nàng cầm kiếm gỗ tay có chút phát run, bước chân cũng có chút phù phiếm, rốt cục nhịn không được dừng lại động tác, thở phì phò hô, "Chương không không phiên ngoại tẩy Trần chi ách, hai, chương không không phiên ngoại tẩy Trần chi ách, hai, cha, ta không kiên trì nổi." Nói liền đem tiểu một kiếm hướng trên mặt đất vừa để xuống, chạy chậm đến cạnh bàn đá cầm lấy ấm nước, ngửa đầu ngực ngực uống hơn phân nửa. Trần Thắng cười đi lên trước, lấy ra khăn nhẹ nhàng vì nàng lau đi thái dương mồ hôi, thanh âm tràn đầy cổ vũ, "Đã rất lợi hại, mới luyện lâu như vậy liền không có la qua mệt mỏi, so cha khi còn bé mạnh hơn nhiều. Tiếp qua cái 10 năm 8 năm, nói không chừng liền có thể vượt qua cha." Hắn nói tuyệt đối không phải nói ngoa, đường tẩy Trần mặc dù tuổi nhỏ, lại đối kiếm đạo có sự nhạy cảm trời sinh, đồng dạng kiếm thức, nàng luyện mấy lần liền có thể bắt lấy tinh túy, so cùng tuổi hài tử lĩnh ngộ nhanh lên mấy lần. Đường tẩy Trần nghe xong lời này, lập tức đứng thẳng lên bộ ngực nhỏ, tròn trịa mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, "Ta nhất định sẽ vượt qua cha. Đến lúc đó ta bảo vệ cha cùng mẫu thân." Nàng đem ấm nước hướng trên bàn vừa để xuống, lại muốn đi cầm kiếm gỗ, lại bị Trần Thắng đè lại bà bay, "Hôm nay liền luyện đến nơi này, đi trước mẫu thân bên kia nghỉ một lát, ăn chút mức hoa quả bồi bổ khí lực." Đường tẩy Trần ngoan ngoãn chạy đến dưới hiên, bò lên trên ghế mây tựa ở mẫu thân trong ngực, cầm lấy một viên mức hoa quả nhét vào miệng bên trong. Hai mẹ con sóng vai ngồi tại dưới hiên, nhìn xem Trần Thắng tại trên đất chống tiếp tục luyện kiếm. Luyện ước chừng một khắc đồng hồ, Trần Thắng thu kiếm mà đứng, đi đến bên cạnh cái bàn đá bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, quanh thân dần dần nổi lên nhàn nhạt linh quang. Đường tẩy Trần đào lấy ghế mây lan can, cái đầu nhỏ dò thật xa, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "Mẫu thân, cha lại tại luyện khí tu hành à?" Nàng nhìn phụ thân tu hành đã có vô số lần, nhưng thủy chung đối đoàn kia quay trùng quanh tại quanh thân linh quang tràn ngập hiếu kỳ. Hoàng Vong Ưu sờ lên nữ nhi đầu, cười nói, "Cha ngươi à, chính là cái tu hành của ma, mỗi ngày 4 canh giờ ngồi xuống luyện khí, bền lòng vững dạng. Ta cũng nghĩ luyện khí." Đường tẩy Trần trong mắt lóe hướng tới ánh sáng, tay nhỏ khoa tay lấy, "Luyện khí đến cùng là tư bị gì nha? Có phải hay không giống ăn mức hoa quả đồng dạng ngọt? Vẫn là giống luyện kiếm đồng dạng toàn thân phát nhiệt?" Nàng đã sớm hâm mộ phụ thân có thể dẫn động linh khí, luôn cảm thấy kia là kiện vô cùng thần kỳ sự tình. Hoàng Vong Ưu nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, điểm một cái nàng cái mũi nhỏ nhọn, "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao không hề giống ta? Cả ngày liền nghĩ luyện kiếm cùng luyện khí." Lời tuy như thế, trong giọng nói lại tràn đầy cương triều. Đường Tẩy Trần sớm mò thấy mẫu thân tính tình, lập tức đụng lên đi, dùng mềm hồ hồ tay nhỏ lôi kéo mẫu thân ống tay áo, lung lay, lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lại là 2 năm, Đường Tẩy Trần kinh mạch trưởng thành, nàng đầy mắt vui vẻ, rốt cục có thể luyện khí. Sau đó không lâu, lại phúc phụ mẫu chỉ điểm, Đường Tẩy Trần liền chính thức bắt đầu luyện khí tu hành. Mới đầu thời gian phá lệ buồn thể, mỗi ngày muốn khoanh chân ngồi tĩnh tọa mấy canh giờ, dẫn dắt linh khí trong thiên địa chậm rãi tụ hợp vào kinh mạch, hơi không cẩn thận liền sẽ khí tức hỗn loạn. Nhiều lần nàng đều muốn trộm lười chạy tới luyện kiếm, lại tại nhìn thấy phụ mẫu chờ đợi ánh mắt lúc, cắn răng kiên trì xuống tới, cha có thể kiên trì mấy chục năm, ta cũng có thể kiên trì. Như vậy cắn răng kiên trì 2 năm, làm tu thành luyện khí một tầng tu vi, linh thức mới sinh, Đường Tẩy Trần kích động đến ngày. Nàng lập tức cầm lấy tiểu một kiếm, kiếm vô trong nháy mắt nổi lên nhàn nhạt linh quang, huy kiếm lúc lực đạo lại so trước đó lớn mấy lần, kiếm phong cũng càng lăng lệ mấy phần. Sau đó thời gian bên trong, Đường Tẩy Trần càng thêm khắc khổ, ban ngày đi theo Trần Thắng luyện kiếm, đem linh khí cùng kiếm chiêu dung hội quán thông, ban đêm liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa luyện khí, vững bước tăng cao tu vi. Trong nháy mắt 10 năm, năm đó trải lấy xong nha búi tóc tiểu nha đầu, đã trưởng thành thân mang xanh nhạt trang phục thiếu nữ. Đường Tẩy Trần bên hông treo lấy phụ thân vì hắn mua mầm xanh kiếm, kiếm tuệ là mẫu thân theo chi lan đường vân, theo gió lắc nhẹ ở giữa, tự có một cô anh tư bộ phát nguyệt khí. Nàng mỗi ngày trời chưa sáng liền cóng trường kiếm đi ra ngoài, xuyên qua sương sớm lượn lờ phường thị đường phố, đi diễn võ trưởng cùng các lộ tu sĩ luận bàn đấu pháp, trở về lúc thân ảnh chật vật, nhưng dù sao mang theo một thân nhẹ nhàng vui vẻ ý cười. Ngày hôm đó trên diễn võ trưởng, huyên áo bay lên, Đường Tẩy Trần cầm trong tay mầm xanh kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Vừa tránh đi đối thủ một cái liệt hỏa phù thiêu đốt, kiếm thế đột nhiên xoay chuyển, linh khí quán chú thân kiếm nổi lên nhàn nhạt thanh quang, thẳng bức đối thủ mặt. Ngay tại đối thủ chật vật nhanh chóng thối lui thời khắc, nàng lại đột nhiên thu kiếm, đầu ngón tay vê thành cái liệm khí quyết, vô vô và táo bên trên đốm lửa nhỏ, ngựa khí mang theo vài phần bội vàng, suýt nữa quên mất chính sự. Hôm nay sư đệ ta nhập môn, đến sớm đi trở về đón khách. Lời còn chưa dứt, mầm xanh kiếm đã về vỏ, nàng mũi chân một điểm, thân hình như nhẹ yến lướt qua diễn võ trường rào chắn, lưu lại một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Vị này lấy kiếm nhanh nghe tiếng Đường đạo hữu, vẫn là lần đầu tại đấu pháp bên trong chủ động dừng tay. Hoàng thị Đan Phượng, một cái thân mặc thanh sam thiếu niên chính cung cung kính kính bưng lấy chén trà, hai đầu gối hơi cong, hướng phía ngồi ngay ngắn chủ vị Trần Thắng cùng Hoàng Vọng Ưu hành lễ. Thiếu niên mặt mày tuấn tú, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, bưng lấy chén trà ngón tay nắm rất chặt. Đường Tẩy Trần bước chân dừng lại, nhìn xem kia xóa ngây ngô thân ảnh, khóe miệng không tự giác giơ lên, đây cũng là phụ thân hôm qua đề cập, muốn thu đệ tử Tần Nguyên. Lễ bái sư xong, Tần Nguyên cương trực đứng dậy, liền đối với bên trên một đôi mỉm cười đôi mắt. Đường Tẩy Trần đi lên trước, thoải mái vô vô bờ vai của hắn, nàng thanh âm cởi mở, mang theo đặc lưu khí phách, ta là sư tỷ của ngươi, về sau nếu ai khi dễ ngươi, báo ta Đường Tẩy Trần danh tự. Tần Nguyên lúc ngẩng đầu, chính gặp được nàng tiểu y hiệp như hoa bộ dáng, vội vàng túi lầu xuống, đa tạ sư tỷ. Như vậy ở chung chưa kịp 3 tháng, Tần Nguyên trưởng bối vốn nhờ tận qua đời, Trần Thắng vợ chồng nhớ tới hắn cơ khổ không nơi nương tựa, liền để hắn chuyển vào Đan Phượng hậu viện tiên phòng. Từ đó, Đường Tẩy Trần luyện kiếm thời gian bên trong, nhiều một đạo ngây ngô thân ảnh. Mỗi ngày sáng sớm, mầm xanh kiếm thanh quang cùng Tần Nguyên pháp thuật quang mang ở trong viện xen lẫn, luyện đến cao hơn lúc, hai người liền phá chiêu đấu pháp. Hoàng Vong Ưu thường ngồi tại dưới hiên xem bọn hắn luyện kiếm, cười nói với Trần Thắng, hai đứa bé này nhìn xem vẫn rất xứng. Trần Thắng ánh mắt rơi vào trong viện bèn nhìn nhau cười trên thân hai người, vớt râu cười khẽ. 10 năm thời gian, ngay tại như vậy sớm chiều ở chung bên trong lặng yên lướt qua. Luyện kiếm mệt mỏi, Đường Tẩy Trần liền sẽ lôi kéo Tần Nguyên đi diễn võ trường phía sau núi xem vân đài. Nơi đó tầm mắt khoáng đạt, có thể trông thấy thiên cơ phường bên ngoài liên miên biển mây, mặt trời mọc lúc kim quang phấp phới, hoàng hôn lúc dáng chiều như lốt. Hai người sóng vai ngồi ở trên tảng đá, Đường Tẩy Trần móc ra bên hông túi rượu, kia là nàng bụng trộm từ phụ thân trong tủ rượu sờ tới rượu trái cây, đổ ra 2 chén, đưa 1 ly cho Tần Nguyên. Ngày hôm đó dáng chiều chính nồng, Đường Tẩy Trần cất chân, nhìn xem biển mây bên trong về tổ linh điểu, thuận miệng hỏi, sư đệ, ngươi về sau muốn làm gì? Tần Nguyên cầm ấm áp chén rượu, ánh mắt rơi vào nàng bị hào quang nhuộm thành màu đỏ vàng lọn tóc bên trên, trầm mặc một lát mới nói khẽ, ta muốn trở thành giống sư phó người như vậy, trông coi một tòa đan phượng, một cái tiểu gia, an ổn sống qua ngày. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Đường Tẩy Trần, sư tỷ đâu? Đường Tẩy Trần nghe vậy, đột nhiên đứng người lên, giang hai cánh tay đón gió đêm, mầm xanh kiếm kiếm tuệ trong gió bay phất phới. Nàng quay đầu, trên mặt là người thiếu niên đặc hữu tự tin khoa trường, hào quang rơi ở trong mắt nàng, phảng phất được lấy toàn bộ tinh hà, ta muốn trúc cơ, muốn đi rộng lớn hơn địa phương, nhìn xem cảnh giới cao hơn phong quang. Tần Nguyên ngồi tại nguyên chỗ, ngửa đầu nhìn qua nàng. Gió đêm phật lên nàng tay áo, phát họa ra thẳng tắp dáng người, trong mắt nàng quang mang so dáng chiều càng tăng lên, để hắn không tự chủ được nín thở. Hắn nắm chặt chén rượu trong tay, trong lòng cái nào đó suy nghĩ lặng yên sinh sôi, lại cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng đáp nhẹ, sư tỷ nhất định có thể thành công. Chương 00 phiên ngoại tẩy Trần Chi Ách 3, chương 00 phiên ngoại tẩy Trần Chi Ách 3, thời gian chậm rãi trôi qua. Đường Tẩy Trần tu vi vững bước tăng lên đến luyện khí hậu kỳ, nàng quyết định ra ngoài tìm kiếm trúc cơ hội, liền liên hệ tiến về Linh Lung Tiên Thành thương đội, chuẩn bị đồng hành tiến về. Ly biệt hôm đó, trời mới vừa tờ mờ sáng, đan phường cửa chính còn chưa mở ra, Tần Nguyên liền đã đứng tại ngoài viện chờ. Hai người một đường trầm mặc đi ra phường thị, sương sớm đem bọn hắn thân ảnh kéo đến rất dài. Dĩ vãng luyện kiếm phá chiêu lúc, Đường Tẩy Trần luôn có nói không hết, giờ phút này lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tần Nguyên cũng trầm mặc, chỉ là bước chân không ngừng, đưa đoạn đường lại đoạn đường, từ phường thị đầu đường đến ngoài thành quan đạo, lại đến thương đội tập kết bến đỏ, liền đưa đến nơi này đi. Đường Tẩy Trần rốt cục dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tần Nguyên, hắn lọn tóc dính lấy sương sớm, dưới mắt mang theo nhàn nhạt xanh đen, hiển nhiên là một đêm chưa ngủ. Trong nội tâm nàng chua chua, từ cần cổ cởi xuống viên kia biểu tượng bình an thanh ngọc, nàng đem ngọc bội nhét vào Tần Nguyên trong tay, mai ngọc bội này cho ngươi, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cha mẹ tổng nhắc tới ngươi, sớm đi tìm cái tâm ý tương thông cô nương thành thân, an ổn sống qua ngày. Lời còn chưa dứt, nàng liền quay người gọi ra mầm xanh kiếm, mũi chân một điểm, hóa thành một đạo màu xanh độn quang hướng phía thương đội bay đi. Một lát sau, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, mang theo người thiếu niên đặc hữu bướng bỉnh cùng run rẩy, sư tỷ, ta chờ ngươi trở lại. Đường tẩy chân độn quang đống nhiên dừng lại, mầm xanh kiếm giữa không trung có chút rung động. Nàng nhắm lại mắt, cảm thụ được cần cổ chống rông xúc cảm, trong lòng một góc nào đó giống như là bị thứ gì hung hăng nhói một cái. Sương sớm bên trong, cái kia thân mang thanh sam thiếu niên còn đứng ở bến đỏ, thân ảnh đơn bạc lại thẳng tắp, trong tay chăm chú nắm chặt viên kia ôn nhuận ngọc bội. Nàng cắn răng, phun ra một ngụm trọc khí, không quay đầu lại, màu xanh độn quang như là cỗ sao chổi vạch phá sương sớm, hướng phía Linh Lung Tiên Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Linh Lung Tiên Thành ồn ào náo động so Thiên Cơ Phường đựng vô số lần. Ngoài thành lâu dài chiếm cứ săn giết yêu thú trở về tu sĩ, mùi máu tươi trong không khí xen lẫn, cấu thành phương này tu hành địa giới đặc hữu khí tức. Đường Tẩy Trần tại góc tây nam thuê lại một chỗ tiểu viện, trên cửa viện treo liệp yêu tấm bảng gỗ, chữ viết lăng lệ, giống nhau kỳ chủ. Trong nháy mắt mấy năm, Phúc Vân Kiếm danh hảo tại Tiên Thành ngoại vi săn giết trong đội không người không hiểu, Đường Tẩy Trần xây dựng đội săn yêu trở thành không ít tán tu tranh nhau gia nhập tồn tại. Chỉ là mỗi khi trời tối người yên, dỡ xuống một thân lệ khí Đường Tẩy Trần tiểu gì cũng sẽ ngồi tại phía trước cửa sổ, cầm viên kia giống ngọc bội dây thừng. Trên bàn bày biện một cái nước sơn đen gỗ, bên trong chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy mười mấy phong thư nhà, phía trên nhất kia phong chữ viết thanh tuyển, là Tần Nguyên viết. Nàng đầu ngón tay xẹt qua sư tỷ bảo trọng bốn chữ, khóe miệng sẽ không tự giác cong lên, lập tức lại khe khẽ thở dài. Những năm này, nàng mỗi lần gửi thư đều sẽ căn dặn Tần Nguyên tìm cô nương tốt an ổn sống qua ngày. Có mỗi khi thương đội mang về Tần Nguyên còn tại dốc lòng tu hành hồi âm lúc, nàng ấy lòng lại sẽ nổi lên một tia ngay cả mình đều không muốn thừa nhận mừng thầm. Ngày hôm đó mới từ Vạn Thú Sơn mạch bên ngoài săn giết xong Thiết Bối Lang, Đường Tẩy Trần liền nhận được thương đội trưởng quỹ đưa tới thư nhà. Nàng bước nhanh chạy về tiểu viện, liền thân bên trên vết máu đều không để ý tới xoa, liền không kịp chờ đợi mở ra phong thư. Hoàng Vong Ưu chữ viết mang theo quen thuộc ôn nhuận, nói liên miên lại nhải nói đan phường sinh ý, Trần Thắng mới luyện đan dược. Giấy viết thư lật đến cuối cùng, quả nhiên có Tần Nguyên phụ mấy dòng chữ, màu mực hơi cạn, giống như là do dự hồi lâu mới hạ bút. Sư tỷ, ta đã tu tới luyện khí đệ lục trọng, chợt thấy trúc cơ con đường mặc dù gian, lại không phải không thể leo tới. Đối hắn ngày tu thành luyện khí hậu kỳ có thành tựu, liền đi Linh Lung Tiên Thành tìm sư tỷ. Đường Tẩy Trần nhìn xem tìm sư tỷ ba chữ, nhịn không được cười khẽ một tiếng, cái này ngốc tử. Nàng quay người từ trong túi chữ vật lấy ra một bản ố vàng cổ tịch. Đây là nàng mấy ngày trước đây từ yêu thú trong xào huyệt tìm tới công pháp luyện thể. Đường Tẩy Trần đem công pháp lạc ấn tại trong ngọc giản, ngòi bút treo hồi lâu, ở nhà trong sách, cuối cùng chỉ biết hạ phương pháp này có trợ giúp đột phá khí huyết quan, nếu là có trí trúc cơ, có thể tu hành. Nàng thậm chí không có biết phương pháp này là cho Tần Nguyên, càng không dám biết ta chờ ngươi cũng không dám hỏi ngươi làm thực sẽ đến. Tuế Nguyệt tại lần lượt săn giết cùng trong tu hành lặng yên trôi qua, Đường Tẩy Trần tu vi vững bước kéo lên đến luyện khí tầng thứ 9, khoảng cách trúc cơ càng ngày càng gần. Một ngày này, nàng tại Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu dò xét lúc, ngoài ý muốn phát hiện một gốc sinh trưởng ở ngàn năm thạch tụy cái khác huyền nguyên bảo sâm. Dâu sâm như ngân, tham gia thể hiện ra màu hổ phách linh quang, chính là luyện chế trúc cơ đan hạch tâm chủ dược. Nàng cố nén kích động, dùng hộp ngọc đem bảo tham gia thích đáng cất kỹ, có đường về lúc, lại bị Lâm Thị nuôi linh thú ngửi đến một tia khí tức, vì nàng đưa tới tai họa ngập đầu. Đường Tiểu Hữu, lưu lại huyền nguyên bảo sâm, tha cho ngươi khỏi chết. Đường Tẩy Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ba đạo độn quang xẹt qua chân trời, người cầm đầu kia thân mang thanh gấm đạo bào, chính là bên trong tòa tiên thành thanh danh hiển hách trúc cơ tu sĩ Lâm Đồ Nam. Phía sau hắn đi theo hai tên luyện khí hậu kỳ đệ tử, trong tay pháp bảo đã chứa đầy pháp lực, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đường Tẩy Trần trong lòng cảm giác nặng nề, mầm xanh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm cương như tia chớp màu xanh bổ về phía trước nhất đệ tử. Trúc cơ tu sĩ cũng như vậy lấy lớn hiếp nhỏ. Nàng nghiêm nghị quát hỏi, thân hình như quỷ mị hướng phía Vạn Thú Sơn mạch chỗ sâu phi nhanh. Nàng biết, đối mặt trúc cơ tu sĩ cảnh giới áp chế, liều mạng hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có dãy núi kia nơi trọng yếu trúc cơ yêu gấu xảo huyệt, mới là nàng sinh cơ duy nhất. Tôn này trúc cơ yêu gấu chiếm cứ nơi đây trăm năm, tính tình ngang ngược, nếu có thể để nó cùng Lâm Đồ Nam tranh chấp, chính mình có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đường Tẩy Trần vốn là quả quyết người, giờ phút này đã làm tốt vứt bỏ bảo tham gia bảo mệnh ý nghĩ. Tiếng gió ở bên tai gào thét, sau lưng linh khí uy áp như Thái Sơn áp đỉnh. Đường Tẩy Trần cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thân hình đột nhiên gia tốc, mầm xanh kiếm liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm cương, chỉ cầu kéo dài một chút thời gian. Nàng đồng thời đem bảo tham gia đặt ở yếu hại, đem coi như hộ thân phủ, như thế hành vi quả nhiên làm đối phương bó tay bó chân, cũng làm cho nàng thuận lợi đến kia yêu gấu xảo huyệt lối vào. Nghiên xúc, tiếp hảo. Đường Tẩy Trần bỗng nhiên quay người, đem nở rộ huyền nguyên bảo sâm hộp ngọc hướng phía xảo huyệt chỗ sâu ném đi. Thạch trận bên trong lập tức truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Một đầu thân cao ba trượng bằng đen yêu gấu phá tan cự thạch xông ra, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên tham lam, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn nuốt vào hộp ngọc. Lâm Đồ Nam thấy thế tức sủi bọt mép, trong tay đột nhiên tế ra một mặt vẽ lên hỏa diễm kỳ lân phù bảo, linh lực quán chú ở giữa, kỳ lân hư ảnh gầm thét đập ra, giấu đầu lộ đôi nghiệt xúc, cũng dám cướp ta Lâm gia đồ vật. Phù bảo chi uy viễn siêu Đường Tẩy Trần tưởng tượng, ngọn lửa kỳ lân bất quá bổ nhào về phía trước, liền đem trúc cơ yêu gấu đầu lâu xuyên thủng. Màu đỏ thâm huyết dịch phun tung tóe tại thạch trận bên trên, viên kia hộp ngọc hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào Lâm Đồ Nam trong tay. Đường Tẩy Trần trong lòng mát lạnh, một màn này vượt quá dự liệu của nàng, quay người liền trốn, có vừa chạy ra mấy chục trượng, sau lưng liền truyền đến lăng lệ tiếng xé gió. "Tiểu bối, nếu không phải lo lắng ngươi hư hao bảo tham gia, ngươi há có thể trốn đến đây?" Lâm Đồ Nam cười lạnh như băng truy đâm vào màng nhĩ, hắn tế rẽ một viên thanh đồng phi luân xoay tròn ở giữa tản ra cắt đứt không khí rồi bàng, hướng phía Đường Tẩy Trần hậu tâm đuổi theo. Đường Tẩy Trần huy kiếm đón đỡ, mầm xanh kiếm kiếm cương cùng phi luân chạm vào nhau, phát ra chói tai kim loại tiếng vỡ vụn. Luyện khí cùng trúc cơ trên lệch cảnh giới như là trời, nàng chỉ cảm thấy cánh tay run lên, miệng hổ nứt ra, mầm xanh kiếm lại bị chấn động đến rời tay bay ra. Phi luân thế đi không giảm, mang theo rét lạnh sát ý tới gần, nàng thậm chí có thể cảm nhận được kia cố khí tức tử vong đã quấn lên cái cổ. Ý thức mơ hồ trong nháy mắt, Đường Tẩy Trần trong đầu không có hiện hiện săn giết yêu thú huyết tình, cũng không có hiện hiện linh lung tiên thành ồn ào náo động, mà là thiên cơ vương hậu viện dưới tảng cây hoè, cái kia xấu hổ thiếu niên chính bưng lấy kiếm gỗ, đỏ mặt hỏi nàng sư tỷ, chiêu này mầm xanh hiện ra màu xanh biết ta luyện đối sao? Là xem vân đài bên trên, dáng chiều đem hai người bóng dáng chồng lên nhau, nàng cười nói muốn đi nhìn chỗ càng cao hơn phong quang, thiếu niên trong mắt lóe so dáng chiều càng sáng hơn ánh sáng. Là một lần cuối cùng ly biệt lúc, bến đỏ sương sớm bên trong, thiếu niên nắm chặt viên kia bình ngọc, tê tâm liệt phế hô sư tỷ, ta chờ ngươi trở lại. Nàng từng nghĩ tới, như hắn thật đến Linh Lung Tiên Thành, nàng liền dẫn hắn đi xem tiên thành cảnh đêm, đi ăn nàng thường đi nhà kia đường vẽ cửa hàng kẹo mạch nha. Nàng thậm chí bụng trộn luyện qua như thế nào biên càng rắn chắc ngọc bội dây thừng, nhớ lại về phía sau, muốn cho viên kia bình an đeo đổi dễ mới dây thừng. Nhưng bây giờ, những này tưởng niệm đều thành bọt nước. Đường Tẩy Trần nhếch miệng lên một vòng đắng chắc cười, trong mắt trượt xuống hai hàng thanh lệ, ở trong lòng nhẹ giọng nỉ non, cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, không thể cùng các ngươi an độ lúc tuổi già, tiếp sau lại làm nữ nhi của các ngươi, hảo hảo tận hiếu. Ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu trùng điệp dãy núi, rơi vào thiên cơ phường phương hướng, rơi vào cái kia có lẽ còn tại dưới đèn tu hành trên người thiếu niên. Sư đệ, thật xin lỗi, ta lừa ngươi, ta cho tới bây giờ đều không phải là hy vọng ngươi lấy vợ sinh con, ta chỉ là sợ ngươi đợi không được ta. Nhất định chớ cho ta, cái kia nói muốn dẫn ngươi nhìn chỗ càng cao hơn phong quang sư tỷ, trở về không được. Thanh đồng phi luân hàn quang triệt để bao phủ thân ảnh của nàng, mầm xanh kiếm rơi trên mặt đất, dưới trời chiều chuẩn một lần cuối cùng vẫn là tối sụn dưới. Xa xa vạn thú sơn mạch vẫn như cũ ồn ào náo động, có cái kia gọi Đường Tẩy Trần cô nương, rốt cuộc đợi không được sư đệ của nàng đến tìm nàng. Chương 345, chỉ điểm chương 345, chỉ điểm bái kiến sư tôn. Thanh Lanh Tinh Xu điện bên trong, Trần Thắng một bộ đã bảo, không mình hành lễ. Trước đây không lâu, hắn đang lúc bế quan lĩnh hội âm dương ngũ hành tịch diệt ách giải liền bị Hoàng Tuyệt Pháp chủ triệu đến đây. Trong điện chủ vị, Hoàng Tuyệt Pháp chủ dựa nghiêng ở vân văn ngọc tọa bên trên, màu đen pháp bảo bên trên dùng ngân tuyến thêu lên chu thiên tinh quỹ, dường như có ánh sáng nhạt gợn sóng. Nghe được đệ tử thanh âm, hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt thâm thúy, ánh mắt đảo qua Trần Thắng, đáy mắt lướt qua một tia khảo giáo chi ý. Hoàng Tuyệt Pháp chủ thanh âm không cao, lại mang theo xuyên tấu lòng người nặng nề, đứng dậy đi, lần này triệu ngươi đến đây, là ta xem ngươi tinh thần tháp thí luyện kiếm chiêu, có mấy phần ý tứ. Trần Thắng theo lời đứng dậy, trong mắt đứng hầu, còn xin sư tôn chỉ điểm. Hoàng Tuyệt Pháp chủ gật đầu, hắn chậm rãi đứng dậy, huyền bào đảo qua ngọc tọa biên giới tinh văn, lưu lại một chuỗi nhỏ vụn linh quang, ngươi lại đến trong điện đài diễn võ, đưa ngươi lĩnh hội kiếm thuật hoàn chỉnh diễn luyện một lần. Trần Thắng cũng không chậm trễ, bước dài hướng trong điện đài diễn võ. Đệ tử đều xấu. Lời còn chưa dứt, Trần Thắng cổ tay khẽ đảo, thanh minh ra khỏi bọn như lưu tinh bạch phá đêm dài. Một bộ kiếm thuật thi triển đi ra, trong đó âm dương ngũ hành chi thế thay nhau lưu chuyển, tương sinh tương khắc ở giữa không bàn mà hợp thiên đạo vật luật. Nhưng lại ở vùng trung tâm giao hội thành một vòng cực kỳ nhạt xám, mà là vạn vật quy tịch diệt về sau kết thúc thái độ. Hoàng Tuyệt Pháp chủ từ đầu đến cuối đứng tại ngọc tọa trước, hai tay thả lỏng phía sau, huyền bảo bên trên tinh quỹ theo Trần Thắng kiếm thế sáng tối giao thế. Thu thế đi. Một bộ kiếm pháp quan sát hoàn tất, Hoàng Tuyệt Pháp chủ thanh âm hợp thời vang lên, phá vỡ trong điện yên lặng. Trần Thắng thu kiếm thị lập, liền nghe sư tôn mở miệng, ngươi kiếm thế này, tương tự mà thần không đủ, nếu bàn về chiêu thức tinh tế, đã qua đạt tiêu chuẩn chỉ tuyến, nhưng muốn xưng tịch diệt hai chữ, còn kém xa lắm. Trần Thắng trong lòng run lên, không người nói, khẩn cầu sư tôn chỉ điểm. Hoàng Tuyệt Pháp chủ đưa tay lăng không ấn xuống, lòng bàn tay hiện hiện một bộ âm dương ngũ hành đạo đồ, nương theo lấy thanh âm của hắn, đạo đồ tùy theo biến hóa, mục chủ sinh, người gây nên hỏa hoạn dài, sinh dưỡng dài hơi thở vốn là thiên đạo tự nhiên, đạo giả, thuận thiên ứng như vậy. Kiếm chiêu cũng là như thế. Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn tay hư ảnh đột biến, duyên tới duyên đi, lúc trước lưu chuyển âm dương ngũ hành hư ảnh đều quy về một điểm hơi mang, lấy lực phá lực, lấy hình hiện nói, tịch là diệt dễ, là âm dương ngũ hành quy tịch sau đại đạo nguồn gốc. Giống như ngày đêm luân chuyển, ba ngày đều là hiện đêm tối mới là dấu không dấu liền không hiện, không tịch liền không diệt. Mỗi một lời như thần trung mộ cổ, đập vào Trần Thắng đáy lòng. Hắn nhìn qua sư tôn lòng bàn tay điểm này hơi mang, chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang rung động. Trong chốc lát, Trần Thắng chỉ cảm thấy trong đầu hiện ra vô số hình tượng. Xuân mục đâm chồi tự nhiên sinh cơ, hạ hỏa liệu nguyên vị ý lan tràn, thu kim thu hoạch cương nhu cùng tồn tại, đông nước kết băng ngoài mềm trong cứng. Cuối cùng là thiên địa kết thúc tịch diệt. Hoàng Tuyệt Pháp chủ lòng bàn tay biểu thị tại trong đầu hắn không ngừng tái diễn, mỗi một lần tịch diệt chuyển đổi, đều làm tâm hắn sinh cảm ngộ. Thì ra là thế. Nói tại thế trước, thế theo nói sinh. Trần Thắng rộng mở trong sáng, trong mắt buộc phát ra sáng chói thần quang, cầm kiếm lần nữa diễn luyện, lần này chỉ bằng trong lòng chỉ dẫn. Kiếm quang lưu chuyển, quanh người hắn đạo tắc cũng theo đó diễn biến, âm dương ngũ hành diễn hóa thành một đóa huyền ảo tịch diệt chi hoa. Rõ ràng là bí pháp chính thức nhập môn. Hoàng Tuyệt Pháp chủ đứng tại dưới đài, nhìn xem Trần Thắng biến hóa trên người, cũng là trong lòng vui mừng, tốt một cái nói tại thế trước. Trần nói ngộ đạo tiên phú so với hắn đoán trước đến cao hơn, nhất là kia phần kiếm đạo trực giác, còn tại hắn tu hành kiếm đạo nhị đệ tử phía trên. Trong lòng của hắn suy nghĩ càng phát ra kiên định. Sau một nén nhang, kiếm quang thu liễm, Trần Thắng lấy lại tinh thần, hắn liền vội vàng không người hành lễ, cái này thi lễ so lúc trước càng thêm cung kính, đệ tử đa tạ sư tôn điểm hóa. Hoàng Tuyệt pháp chủ gật đầu, lại chỉ điểm mấy phần chi tiết, đều là nhất châm kiến huyết, khiến Trần Thắng bừng tỉnh đại ngộ. Đây cũng là pháp chủ. Nói chi thăng hoa mới là pháp, nhất pháp diễn vạn đạo, pháp chủng một thành, thiên địa đạo thì, đối với hắn mà nói, cơ hồ không có bí mật. Đây cũng là Vân Châu mấy lớn có được pháp chủ thế lực, cơ hồ lũng đoạn châu bị tốt 100 nguyên nhân. Chính là người tầm thường, tại như vậy tồn tại chỉ điểm phía dưới, cũng chưa chắc không thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đột nhiên, Hoàng Tuyệt pháp chủ dừng một chút, nhìn về phía Trần Thắng, tiếp xuống, ta dự định đưa ngươi đi ta mở tiểu thiên thế giới bên trong tu hành. Trần Thắng nghe vậy, chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung một đạo kinh lôi. Mặc dù bái nhập Vân Lộc đạo cung thời gian không dài, nhưng hắn bằng vào nội môn đệ tử quyền hạn, tại tàng kinh các đọc qua không ít cao dài tiên đạo ngọc giản, điền vào rất nhiều chống chỗ cao dài tri thức. Hợp thể cấp bậc thế lực, trên cơ bản đều nắm giữ lấy vài chỗ tiểu thiên thế giới, cung cấp các đệ tử lĩnh hội, đạo cung cũng không ngoại lệ. Vân Lộc đạo cung nắm trong tay hai nơi tiểu thiên thế giới, phân biệt gọi là Lôi phủ thế giới, Thiên Sơn thế giới, đạo cung đệ tử có bằng vào công hiến, tiến vào lĩnh hội. Bất quá, cái này hai nơi tiểu thiên thế giới so với Thương Nguyên đạo giới lại là rất có cơ bằng, tiểu thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới cũng có chênh lệch lớn. Nhưng mà Hoàng Tuyệt pháp chủ lời nói tiểu thiên thế giới lại không phải trong hai cái tùy ý một cái, mà là hắn tự thân tiên địa. Luyện hư trưởng khống hư không giới vực, hợp thể mở tiểu thiên thế giới, độ kiếp diễn hóa trung thiên thế giới. Như thế tiểu thiên thế giới, kia không chỉ có là chỗ tu hành, càng là pháp chủ tự thân pháp tắc kéo dài. Ở trong đó tu hành, tựa như thời khắc thụ pháp chủ tự thân dạy dỗ, càng có thể mượn nhờ pháp chủ điều chỉnh pháp tắc, lần tránh tự thân nhược điểm, nộ đạo hiệu suất, ở xa bình thường tiểu thiên thế giới phía trên. Như vậy hạch tâm chi địa, đều là hợp thể pháp chủ căn cơ, tuyệt sẽ không tùy tiện để cho người ta bước vào, chỉ sợ pháp lý bị giòm, hoặc căn cơ bị hao tổn. Trần Thắng đội vàng nói tạ, đệ tử đa tạ sư tôn. Hoàng Tuyệt pháp chủ lại chậm rãi mở miệng, ngữ khí đột nhiên trở nên trịnh trọng, nhưng cơ duyên cũng cần thực lực gánh chịu, ta cho ngươi thời gian 2000 năm. Nếu ngươi có thể tại giới bên trong tu hành kết thúc về sau, xông đến tinh thần tháp tầng thứ 10, ngươi chính là môn hạ của ta vị thứ tư thân truyền đệ tử. Thời gian 2000 năm, tinh thần tháp tầng thứ 10. Trần Thắng nghe vậy, con ngươi hơi co lại, yêu cầu như thế có thể xưng hạ khắc. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra một chút tin tức, năm nay đạo cùng phó châu bị 13 vị nội môn đệ tử, từng cái đều là tinh thiêu tế tuyển nhân tài kết xuất. Trong đó Thanh Lam tiên tử càng là như trăng sáng lóa mắt, từng có đánh bại luyện hư đại năng chiến tích, cuối cùng danh liệt châu bị thứ 7. Cũng chính là năm nay châu bị, thực lực phổ biến khá mạnh, đặt ở dĩ vãng chưa hẳn không thể tranh đoạt đệ nhất. Chính là như thế nhân vật, cũng chỉ xông đến tinh thần tháp tầng thứ 8, khoảng cách tầng thứ 10 xa xa khó đợi, nếu là có thể xông đến tầng thứ 10, sợ là tại luyện hư tu sĩ bên trong cũng coi là một phương cường giả. Bất quá, Thanh Lam tiên tử làm không được, không có nghĩa là Trần Thắng cũng làm không được. Huống chi sư tôn nguyện đem tự thân mở tiểu thiên thế giới cung cấp hắn tu hành. Phần cơ duyên này đã là người bên ngoài mấy đời đều cầu không đến. Trần Thắng đáy mắt giấy lên hừng hực đấu trí, lần nữa không ngời, eo sống lưng cong đến thẳng tắp, thanh âm kiên định như kiếm, đệ tử sẽ làm toàn lực ứng phó, xông đến tinh thần tháp tầng thứ 10, không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Hoàng Tuyệt pháp chủ cười ha ha một tiếng, tốt, có chí khí. Chương 346, Thanh Tiêu cung chương 346, Thanh Tiêu cung sau một khắc, Hoàng Tuyệt pháp chủ liền bảo váy dài nhìn như tùy ý bung lên, lại mang theo Chu Thiên tinh đấu vật luật, tại trước người hắn ngưng tụ thành một đạo mênh mông vô biên tinh quỹ. Tinh quỹ từ ước vạn nhỏ vụn điểm sáng tạo thành, mỗi một điểm đều giống như một viên vi hình sao trời, dọc theo cố định quỹ tích chậm rãi chuyển động, cuối cùng thì ẩn vào hư không liên tiếp lấy một mảnh sâu không thấy đáy lớn hư. Đi theo ta. Hoàng Tuyệt pháp chủ thanh âm mang theo không gian chấn động bù bù, còn chưa chờ Trần Thắng kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ ôn hòa nhưng không để kháng cự lực lượng bao lấy thân thể của hắn. Trời đất bay cuồng ở giữa, bên hai tiếng gió bị vô tận tĩnh mịch thay thế. Lại mở mắt lúc, hắn đã đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận trong tinh hà, lúc trước tinh xu điện quang ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu dưới chân, bốn phương tám hướng đều là sáng chói sao trời, gần phảng phất đưa tay có sở, có thể rõ ràng trông thấy tinh thể mặt ngoài núi hình vòng cung cùng lưu chuyển hào quang. Xa thì hóa thành hoàn toàn mông lung tinh sương mù, trong bóng đêm trải ra thành hoa mỹ tơ lụa. Những này sao trời cũng không phải là lộn xộn, mà là dọc theo mắt trần có thể thấy nguyên từ quỹ đạo vận chuyển, quỹ đạo xen lẫn thành một trường to lớn tiến võng, đem trọn phiến tinh hà bao phủ trong đó. Cái này đúng là lấy tinh không làm cơ sở tiểu thiên thế giới. Trần Thắng hô hấp trong nháy mắt đình trệ, liền đạo tâm đều bởi vì trước mắt bao la hùng vĩ mà có chút rung động. Như vậy thế giới cùng trời uyên giới hoàn toàn khác biệt, tựa như đời thứ nhất vũ trụ tinh hà. Rung động sau khi, Trần Thắng ánh mắt vượt qua tầng tầng sao trời, rơi vào trong tinh hà cái kia đạo lơ lửng lỗ đen bên trên. Nó hình như cự nhãn, vô biên vô ngần biên giới xoay tròn lấy màu đen khí lãng, vô số sáng chói tinh quang bị nó chậm rãi hút vào, lại tại chạm đến lỗ đen biên giới lúc hóa thành hư vô. Càng kinh khủng chính là, trong lỗ đen không ngừng phun ra nuốt vào lấy màu tím nhạt nguyên tử thần quang lướt qua chỗ, phụ cận sao trời quỹ đạo đều đang rung động kịch liệt, thời gian không gian tại lỗ đen phụ cận đều rất giống hư vô. Hắn còn phát hiện, trong tinh hà cách mỗi mấy tức liền sẽ bộc phát một lần nguyên tử tinh bạo. Tinh bộc phát sinh thời, vô số sao trời mảnh vụn bị lực lượng nguyên tử lôi cuốn lấy cuồn vũ, những nơi đi qua không gian toàn bộ đổ sụp, kẽ nước bên trong tràn ra cuồng bạo kết thúc chi lực. Càng quỷ dị chính là tinh bạo đưa tới thời gian và mẹo, nơi xa một lần tinh bạo lúc bộc phát, Trần Thắng càng nhìn đến phụ cận sao trời vận chuyển tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm, phảng phất bị nhấn xuống chậm thả khóa, đợi tinh bạo lắng lại mới khôi phục bình thường. Kinh khủng như vậy hoàn cảnh, thật không hổ là tu hành kết thúc pháp tắc Hoàng Tuyệt pháp chủ mở tiểu thiên thế giới. Không cần kinh hoàng. Hoàng Tuyệt pháp chủ thanh âm hợp thời vang lên, quanh người hắn quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt tinh mang, những cái kia khuyết tán nguyên từ thần quang cùng tinh bạo dư ba chạm đến tinh mang, tựa như gặp được bình chướng lặng yên tiêu tán, ta đã ở trên thân thể ngươi lạc ấn khai thiên ấn ký, giới này pháp tắc không đả thương được ngươi. Trần Thắng lúc này mới phát giác, chính mình chỗ mi tâm sắc thực có một tia ấm áp khí tức lưu chuyển, chính là cố khí tức này ngăn cách ngoại giới hung hiểm. Hắn lấy lại bình tĩnh, đè xuống trong lòng rung động, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía kia phiến bao la hùng vĩ mà nguy hiểm tinh hà. Hoàng Tuyệt pháp chủ khẽ cười một tiếng, chớ ngẩn ra đó, đi thôi, tiếp xuống, ngươi có nhiều thời gian quan sát. Lời còn chưa dứt, hắn vung ống tay áo lên, liền dẫn Trần Thắng hóa thành một đạo cô động tinh quang, trực tiếp hướng phía trong tinh hà tịch diệt uyên bay đi, dọc đường nguyên tử thần quang cùng tinh bạo dư ba nhau nhau né tránh. Tinh quang lướt qua sao trời quỹ đạo lúc, vô số điểm sáng bị hấp thụ mà đến, tại phía sau hai người lôi ra một đầu sáng chói đôi dài, như lưu tinh bạch phá tinh hà, cuối cùng vững vàng rơi vào cái kia đạo thôn phệ hết thảy trong lỗ đen. Tinh quang rơi vào lỗ đen trong nháy mắt, Trần Thắng trong dự đoán sẽ rách cảm giác kết thúc uy thế cũng không giáng lầm, thay vào đó là một cô ôn nhuận đạo vận bao khỏa toàn thân. Trước mắt hắc ám giống như thủy triều thối lui, làm ánh mắt một lần nữa rõ ràng lúc, con ngươi của hắn bởi vì cực hạn rung động mà bỗng nhiên phóng đại. Lỗ đen nội địa không gây nửa phần hung hiểm, bảy tòa mạ vàng cung điện trôi nổi tại hư không bên trong. Tại vô hình quang vận chiếu rọi lưu chuyển lên đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, từ bảy sắc hào quang, tựa như bảy viên khảm nạm trong bóng đêm bảo thạch, rộng lớn mà trang nghiêm. Cái này bảy tòa cung điện hiện lên bắt đầu thất tinh hình dạng sắp xếp, điện mái hiên nhà điêu khắc phức tạp tinh văn, ẩn ẩn cùng ngoại giới tinh hà nguyên tử cộng minh ẩn ẩn tương hợp. Cung điện bốn phía, vô số thiên địa đạo thì như ánh sáng sen lẫn thành lưới, đem sao trời nguyên tử kết thúc pháp tắc bao phủ tại trung ương nhất, không khô chuyển diễn hóa, trong đó mơ hồ có thể trông thấy toàn bộ tiểu thiên thế giới vận chuyển. Đây cũng là giới này hạch tâm, bắt đầu thất tinh cung. Hoàng Tuyệt pháp chủ thanh âm mang theo vài phần xa xăm, đáy mắt hiện lên một tia thoáng qua liền mất hoài niệm, phản phất thấy được ngày xưa một mình mở giới này lúc quan cảnh. Thoáng qua, hắn thu hồi ánh mắt, huyền bào vung khẽ. Bên trái tòa kia khắc lấy thanh tiêu hai chữ cung điện đống nhiên sáng lên thanh quang, đóng chặt màu son cửa điện chậm rãi mở ra. Trong môn tràn ra linh khí mang theo cỏ cây tươi mát cùng sao trời nặng nề, hút vào một ngụm liền để Trần Thắng đều nổi lên vui vẻ rung động. Bước vào thanh tiêu cung sát na, Trần Thắng chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch đều bị linh khí triệt để tràn đầy, cung điện nội bộ xa so với bên ngoài càng lộ vẻ huyền diệu, mặt đất tinh văn cùng ngoại giới tinh hà hô ứng lẫn nhau. Bốn vách tường treo không khung bức tranh, trong bức họa cũng không phải là sơn thủy hoa điểu, mà là ngũ hành luân chuyển, âm dương giao hội hư ảnh, mỗi một bức đều tại theo đạo tắc lưu chuyển mà biến ảo. Trong điện trưng bày một chương vân văn bàn ngọc, trên bàn lơ lửng một viên thủy tinh cầu, cầu bên trong chính diễn lại tịch diệt cùng kết thúc dung hợp chi cảnh. Nơi đây chính là ngươi chỗ tu hành. Hoàng Tuyệt pháp chủ đi đến bàn ngọc bên cạnh, đầu ngón tay điểm nhẹ thủy tinh cầu, cầu bên trong hư ảnh lập tức trở nên rõ ràng, ta đã đoạn tuyệt trong cung còn lại hỗn tạp pháp lý, chỉ tồn tại ngũ hành, âm dương, tịch diệt, kết thúc tứ đại viên mãn đạo tác, lại đem nó hiển hóa ở trước mắt, ngươi ngày sau tu hành, có thể tùy thời quan sát thể ngộ. Hắn dừng một chút, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy rung động Trần Thắng, trong giọng nói mang theo mong đợi, nơi đây linh khí tràn đầy, đạo tác hiển hóa trực chỉ bản nguyên, tu hành hiệu suất viễn siêu ngoại giới, có thể hay không bắt lấy cơ duyên, liền xem ngươi tạo hóa. Trần Thắng trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Hắn tại thiên nguyên giới tu hành lúc, mặc dù cũng có thể thể ngộ thiên địa, nhưng so với nơi đây đạo tắc như thực vật bày ở trước mắt, ngay cả vận chuyển quỹ tích đều có thể thấy rõ ràng, lại là rất là khác biệt. Mặc dù đều là tiểu tiên thế giới, nhưng hắn ở chỗ này, tựa như ở vào thiên đạo hải tâm, chớ nói đạo tắc, liền ngay cả pháp tắc thấy được mấy phần chân lý. Hắn cung cung kính kính khom mình hành lễ, đệ tử đa tạ sư tôn trọng thượng, ổn thỏa dốc lòng tu hành, không phụ nhờ bà. Hoàng Tuyệt pháp chủ gật đầu, lập tức tay áo lần nữa vung lên. Một đạo thanh quang từ cột cung điện bên trong bay ra, sau khi hạ xuống hóa thành một tên thân mang áo bào xanh nam tử, mặt như con ngọc, bên hông buộc lấy có khắc thanh tiêu hai chữ ngọc bài. Bái kiến cung chủ. Nam tử áo bào xanh không mình hành lễ, động tác tiêu chuẩn mà cung kính, chính là thanh tiêu cung khí linh Nguyên Thanh. Đứng dậy đi. Hoàng Tuyệt pháp chủ chỉ vào Trần Thắng, đối Nguyên Thanh giới thiệu nói, đây là đệ tử của ta Trần Thắng, ngày sau ở chỗ này tu hành trong lúc đó nếu có nhu cầu, vô luận là điều chỉnh nồng độ linh khí, vẫn là tìm đọc cung dấu điện tịch, ngươi cũng cần toàn lực phối hợp. Nguyên Thanh gật đầu, lúc này chuyển hướng Trần Thắng, lần nữa không mình hành lễ, ngựa khí cung kính, bái kiến điện hạ. Trần Thắng đưa tay hư đỡ, Nguyên Thanh đạo hữu không cần đa lễ. Thanh Tiêu điện phẩm giai không biết, nhưng làm một phương tiểu thiên thế giới hạch tâm cung điện một trong, Trần Thắng đoán chừng kém cỏi nhất cũng là lục giai cực phẩm cổ bảo, thậm chí nói không chừng là thất giai thông thiên cổ bảo. Như vậy cổ bảo khí linh, thực lực càng tại phần lớn luyện hư đại năng phía trên, so sánh âm dương bình khí linh, Trần Thắng không dám có chút khinh thường. Hoàng Tuyệt pháp chủ nhìn xem hai người hô động, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức chỉ hướng cung điện sau bên cạnh một đạo đóng chặt cửa đá, cánh cửa kia về sau là ta lấy tinh thần tháp bản nguyên phòng chế từ tháp, số tầng cùng ngoại giới nhất trí, uy áp cũng chia không kém chút nào, ngươi có thể tùy thời tiến vào vượt quan. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, ta cách mỗi 10 năm sẽ đến đây một chuyến, vì ngươi giải đáp tu hành nghi hoặc, thời gian còn lại liền do Nguyên Thanh hiệp trợ ngươi. Trần Thắng thuận sư tôn chỉ nhìn lại, trên cửa đá khắc lấy tinh thần tháp phù điêu, mơ hồ có thể cảm nhận được trong đó truyền đến quen thuộc uy áp. Hắn lần nữa không người, ngữ khí kiên định, đệ tử minh bạch, định không phụ sư tôn kỳ vọng.